Chương 95, thử thách của Thi Liên Vu Y Liệp cấp 3, một cờ lạc chuyên về các loại nguyền rủa. Kỹ năng cấp 3 có tổng cộng 10 chiêu, có thể thi triển vu thuật để nguyền rủa đối phương, khiến họ bị giảm tấn công, phòng ngự, tốc độ, v.v. Mặc dù tấn công, phòng ngự và tốc độ của bản thân chỉ ở mức bình thường, nhưng các loại nguyền rủa trạng thái và nguyền rủa tinh thần lại vô cùng khó đối phó, có thể nói là quỷ dị nhất trong 15 cờ lạc cấp 3. Chính vì thế mà hôm đó trong phó bản chiến trường, hai cường giả dị tộc sau khi gặp phải Vu Y Liệp cấp 3 rộ xẻn rủ cũng không muốn tiếp tục chiến đấu mà chọn rút lui. Thi Liên xem qua 10 chiêu kỹ năng này, bất giác lắc đầu, bản năng không thích loại cờ lạc này. Cô lại bước đến cánh cửa thứ hai, cờ lạc thứ hai mà mục sư có thể chuyển chức sau cấp 3, tên là thần sứ. Thần sứ cấp 3, sứ giả của thần, trong 3 cờ lạc của mục sư thì thiên về tấn công, sở hữu sức tấn công mạnh mẽ có thể triệu hồi thần lực giáng lâm, ngoài ra còn có các kỹ năng phụ trợ hồi phục và trị liệu không hề yếu, thuộc loại cờ lạc khá toàn diện trong 15 cờ lạc cấp 3. Cờ lạc thứ 3 mà mục sư có thể chuyển chức là tế tư. Tế tư có thể coi là cờ lạc nâng cấp thuần túy nhất của mục sư, sở hữu kỹ năng trị liệu và hồi phục mạnh nhất trong tất cả các cờ lạc, ngoài ra còn có các kỹ năng tăng trạng thái như công, thủ, tốc cho bản thân và đồng đội. Đây là một cờ lạc phụ trợ thuần túy và thiếu sức tấn công. Mà trong đó, điều khiến Thi Liên chú ý nhất chính là trong 10 kỹ năng lớn của tế tư, lại có một chiêu kỹ năng hồi sinh. Khi nhìn thấy chiêu kỹ năng này, Thi Liên không chút do dự chọn chuyển chức thành tế tư cấp 3. Đối với Thi Liên mà nói, không có kỹ năng nào khiến cô kích động và xem trọng hơn chiêu này. Hồi sinh chỉ cần thu thập được một mảnh vỡ nhỏ của tinh thể đối phương, sau khi tiêu hao một lượng lớn điểm thí luyện và sức mạnh tạo hóa, đều có thể hồi sinh đối phương. Đương nhiên, tiền đề là cần ít nhất một mảnh vỡ tinh thể và một lượng lớn điểm thí luyện. Nếu đối phương chết đến mức cho cốt cũng không còn, thì dù là kỹ năng hồi sinh cũng đành bỏ tay. Thi Liên bước vào cánh cửa chuyển chức thành tế tư, tinh thể một lần nữa trải qua sự gột rửa của sức mạnh tạo hóa đất trời, 10 chiêu kỹ năng tế tư không ngừng tràn vào não cô. Khi mọi thứ kết thúc, lúc Thi Liên quay trở lại đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng ở thành Nam Thiên, cô đã trở thành một tế tư cấp 3. Hiện tại trong thành Nam Thiên, cô là cường giả cấp 3 thứ 2 ngoài Thạch Tuyên. Tế tư cấp 3, thuộc tính cơ bản như sau: bền bỉ, 500 điểm ma năng, 500 điểm tấn công, 240 điểm phòng ngự, 240 điểm tốc độ, 1 điểm thi liên sở hữu 1 cây quyền trượng thánh hiển, 3 trang bị lục hiếm và vài món trang bị làm tinh xảo. Tổng thuộc tính hiện tại như sau: bền bỉ, 7000 điểm ma năng, 7500 điểm tấn công, 560 điểm phòng ngự, 350 điểm tốc độ, 2 điểm Thạch Tuyên dùng máy quét. Thấy cỡ lạc của Thi Liên là tế tư cấp 3, trong tổng thuộc tính chỉ có tốc độ là khá khủng, những chỉ số khác tương đối bình thường. Chỉ xét thuộc tính cơ bản, tế tư của Thi Liên không yếu hơn lòng võ sĩ của Thạch Tuyên, nhưng một thân trang bị đỉnh cấp của Thạch Tuyên thì Thi Liên không thể nào sánh bằng. Hiện giờ Thi Liên chỉ mặc một bộ trang bị làm tinh xảo, chỉ có cây quyền trượng thánh hiển mà Thạch Tuyên tặng cô là trang bị hiếm. Thạch Tuyên nhìn sắc trời, khẽ trầm ngâm rồi triệu hồi Lily ra. Lily cảm nhận được ý của chủ nhân, hóa thành chân thân yêu hồ cao 5m dài 10m, 9 cái đuôi lửa bùng ra, nói một cách giản dị: "Lên đi, Thi cô nương, chúc mừng cô." Thạch Tuyên kéo lấy bàn tay thon của Thi Liên nhảy lên lưng yêu hồ, nói: "Đi thôi, đến hoàn thành." Thi Liên hơi kinh ngạc nói: "Thạch đại ca, đến đó làm gì?" Thạch Tuyên mỉm cười, nói: "Em bây giờ cũng cấp 3 rồi, nhưng vẫn còn thiếu vài thứ, không có những thứ này thì em vẫn chưa đủ sức tranh tài với các cường giả cấp 3 của dị tộc đâu." Thi Liên tò mò hỏi: "Còn thiếu thứ gì ạ?" "Thú cưới cấp 3 và trang bị đỉnh cấp." Thạch Tuyên cười nhạt, lúc này, Lily đã vọt người lao đi vun vút, dưới màn đêm, 9 cái đuôi lửa bay phấp phới, trông vô cùng thần thánh và huyền chuyển. "Bây giờ em hẳn là đã học được khế ước thuật cấp 3 rồi chứ?" Thạch Tuyên quay đầu nhìn cô một cái. "Nhưng làm sao mới có được những thứ đó?" Thạch Tuyên trầm ngâm nói. "Trong trận chiến phó bản lần trước và thí luyện thiên giới tháp sau đó, em kiếm được tổng cộng bao nhiêu điểm thí luyện?" "Được 1000 điểm rồi ạ." Thi Liên nghe hắn hỏi đến chuyện này, có chút phấn khích nói: "Thạch đại ca, em đang định hỏi anh đây, hình như sau cấp 3 còn có thể nâng cấp nữa, lên năm chỉ cần 100 điểm thí luyện thôi, bây giờ em có nên nâng cấp cái này không?" Thạch Tuyên lắc đầu nói: "Tạm thời cứ hoãn lại đã, xem điểm thí luyện có đủ không, nếu đủ thì em hãng nâng cấp." Vừa nói hắn vừa tính toán lại điểm thí luyện của mình còn dư khoảng 14000 điểm, cộng với của Thi Liên là khoảng 15000, trước tiên là một con ma thú cưỡi. Số điểm thí luyện còn lại cũng không biết có thể mua được mấy món trang bị hiếm không, mọi chuyện chỉ có thể đến hoàn thành rồi tính. Rất nhanh, Cửu Vĩ yêu hồ đã chở Thạch Tuyên và Thi Liên đến hoàn thành về đêm, đương nhiên càng thêm vắng lặng không một bóng người. Thạch Tuyên dẫn Thi Liên đi thẳng đến tháp thí luyện, chuẩn bị đến nơi bán ma thú cưỡi cấp 3 xem thử, dù sao một cường giả cấp 3, đặc biệt là cờ lạc không giỏi tấn công như Thi Liên, ma thú cưỡi lại càng trở nên quan trọng. Thạch Tuyên dẫn Thi Liên định đi thẳng lên tầng cao nhất nơi có ma thú cưỡi đỉnh cấp, nhưng không ngờ số điểm thí luyện mà Thi Liên sở hữu không đủ, cao nhất chỉ có thể đến tầng thứ 2 nơi có ma thú trung cấp. Ngay cả nơi có ma thú cao cấp cũng không đến được. Giá ma thú trung cấp ở tầng 2 đa phần đều khoảng 1000 điểm thí luyện, vừa vặn với số điểm thí luyện mà Thi Liên đang có. Mặc dù Thạch Tuyên có thể đến nơi bán ma thú cao cấp, nhưng điều quan trọng nhất khi bán ma thú là vừa gặp mặt phải thi triển khế ước thuật, điều này cũng có nghĩa là phải đích thân người mua mới được, Thạch Tuyên dù muốn dùng điểm thí luyện mua giúp Thi Liên cũng không được. Hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn thú cưỡi trong số những ma thú trung cấp này. Một lúc sau, Thi Liên mới chọn được một ma thú cưỡi trung cấp có thể bay tên là Hồng Ứng Thú. Con hồng ứng thú này được xem là một trong số ít ma thú cưỡi trung cấp có thể bay, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, tốc độ trung bình, tấn công và phòng ngự đều rất yếu, nhưng độ linh hoạt thì khá tốt. Giá vừa tròn 1000 điểm thí luyện. Thạch Tuyên nhìn rồi gật đầu, cũng cảm thấy khá hợp lý. Thi Liên lập tức đặt tay lên màn hình mua hàng bên cạnh, sau khi tiêu hao điểm thí luyện, không gian nhỏ giam giữ con hồng ứng thú đã xuất hiện trước mặt hai người. Cánh cửa không gian đó mở ra, con đại bàng có thân dài khoảng 3 mét, toàn thân phủ lông vũ màu đỏ vừa bước ra, Thi Liên đã khởi động khế ước thuật. Khế ước thuật vừa thi triển, lập tức một pháp trận ánh sáng màu xanh lam từ dưới đất dâng lên, con hồng ứng thú bị pháp trận màu lam bao phủ, lập tức cất tiếng kêu lanh lảnh. Thi Liên bước vào trong pháp trận màu lam, trong lòng bàn tay phải của cô cũng có một pháp trận nhỏ màu lam đang lóe sáng, cô ấn lòng bàn tay phải vào giữa trán của con hồng ứng thú, lập tức pháp trận màu lam đó như thể được in vào trán con hồng ứng thú, lấp lánh phát sáng. Mãi cho đến khi Thi Liên rời khỏi pháp trận, khế ước thuật kết thúc, pháp trận màu lam trên trán con hồng ứng thú mới ẩn đi. Khế ước thuật hoàn thành, lúc này Thi Liên đã có thể giao tiếp tâm linh với hồng ứng thú, giống như Thạch Tuyên và thú triệu hồi Lily của hắn. Trở thành cấp 3, sở hữu ma thú cưỡi của riêng mình, mặc dù chỉ là một con thú trung cấp, Thi Liên cũng cảm thấy vô cùng phấn khích, vuốt ve bộ lông vũ màu đỏ xinh đẹp của hồng ứng thú, vẻ mặt đầy yêu thương. Tiếp theo, Thạch Tuyên đích thân chọn trang bị hiếm cho Thi Liên, sau khi hỏi rõ đặc tính cờ lạt của Thi Liên, hắn khẽ trầm ngâm rồi mở ra bộ trang bị hệ tế tư trong mục trang bị lục hiếm. Bộ tế tư cũng có tổng cộng 3 bộ, lần lượt là bộ sơ cấp, trung cấp và cao cấp, giá cả cũng rất khác nhau. Thạch Tuyên hiện có 14.000 điểm thí luyện, nếu mua bộ sơ cấp, có lẽ mua được 3 món, bộ trung cấp thì chỉ mua được 2 món, còn bộ cao cấp thì chỉ đủ mua 1 món. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn bộ Huy Hoàng trung cấp, chỉ vì bộ sơ cấp không có kỹ năng kèm theo, còn bộ cao cấp thì lại quá đắt. Bộ Huy Hoàng trung cấp có tổng cộng 5 món, lần lượt là mũ Huy Hoàng, giáp ngực Huy Hoàng, giáp chân Huy Hoàng, giáp vai Huy Hoàng, giày Huy Hoàng, trong đó mũ Huy Hoàng, giáp ngực Huy Hoàng và giày Huy Hoàng có kỹ năng kèm theo. Thạch Tuyên chọn giáp ngực Huy Hoàng và giày Huy Hoàng, một món hơn 8.000 điểm thí luyện, một món hơn 5.000 điểm thí luyện. Sau khi mua hai món này, tổng cộng 14.000 điểm thí luyện mà Thạch Tuyên có đã bị tiêu sạch sành sanh. Giáp ngực Huy Hoàng có một kỹ năng phòng ngự, giày Huy Hoàng có kỹ năng tăng tốc độ, đều có thể nói là những kỹ năng rất thực dụng. Thi Liên tháo hai món trang bị tinh xảo ban đầu ra, thay hai món trang bị lục hiếm này vào, lập tức cảm thấy điểm thuộc tính tăng vọt, thực lực ít nhất tăng lên hơn một bậc. Hiện tại Thi Liên tổng bền bỉ đã thành 7.500 điểm, tổng ma năng 8.000 điểm, tấn công 560 điểm, phòng ngự 420 điểm, tốc độ 21 điểm. Tốc độ của cô bây giờ thậm chí không chậm hơn Thạch Tuyên sau khi tiến hành thú thần hợp thể là bao, có được tốc độ như vậy, lại phối hợp với tốc độ tăng thêm từ kỹ năng kèm theo của giày Huy Hoàng, Thạch Tuyên tin rằng tốc độ của cô đã không thua kém bản thân hắn trong trạng thái thú thần hợp thể. Sở hữu tốc độ như vậy, Thi Liên khi gặp phải cường giả cấp 3, dù không địch lại, nhưng muốn tự bảo vệ hoặc bỏ chạy thì gần như rất khó có người nào chặn được. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thạch Tuyên từ bỏ giáp chân Huy Hoàng có phòng ngự cao hơn mà chọn giày Huy Hoàng. Ưu thế tốc độ của tế tư Thi Liên vốn đã rất rõ ràng, để cô phát huy sở trường này, chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn, tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với việc tăng thêm mấy chục điểm phòng ngự. Đến đây, Thi Liên cũng đã sở hữu 3 món trang bị lục hiếm, tuy còn xa mới đến trang bị đỉnh cấp, nhưng cũng không đến nỗi quá hoẹ. Thạch Tuyên lại giải thích chi tiết một lần nữa về việc trang bị hiếm có thể cường hóa 3 lần. Thi Liên ghi nhớ từng điều trong lòng, hiểu rằng chỉ cần mình kiếm đủ điểm thí luyện, sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa. Thạch Tuyên thấy Thi Liên đã trang bị 2 món của bộ Huy Hoàng, bên cạnh là con hồng ứng thú, thực sự đã có dáng vẻ của một cường giả cấp 3, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, nói: "Cô nhóc, em ngoài việc lên cấp 3, hình như còn lĩnh ngộ được dị năng trang thực của mình đúng không? Dị năng của em là gì?" Thi Liên có chút tinh nghịch mỉm cười, "Muốn biết sao? Vậy anh tấn công em vài chiêu thử xem là biết ngay." Thạch Tuyên không ngờ cô nhóc thường ngày hay e thẹn hôm nay lại dám thách đấu mình, hắn hứng thú cười, gật đầu nói, "Được," rồi từ từ tung một quyền ra. Chương 96, sức mạnh của tiên tri. Sau khi trải qua một đoạn dài trong thế giới ý thức tinh thần, khoảng cách giữa hắn và Thi Liên đã được kéo lại gần vô hạn, bất kể hai người cố gắng không nghĩ đến thế nào, nhưng những chuyện đã xảy ra giữa hai người trong thế giới tinh thần đó vẫn hiện rõ một. Một cách tự nhiên, mối quan hệ giữa hắn và Thi Liên cũng có sự thay đổi vi diệu. Khi nghe hắn hỏi về dị năng trang thực mà mình lĩnh ngộ được là gì, Thi Liên liền tinh nghịch thách đấu hắn, cô cũng muốn thử xem năng lực này trong thực chiến có tác dụng thần kỳ gì. Nghe lời thách đấu của Thi Liên, hắn cũng thấy hứng thú, gật đầu nói một tiếng được, rồi tung một quyền ra. Tốc độ ra quyền của hắn rất chậm, nhưng rất nhanh đã vang lên tiếng vụ của quyền phong xé gió. Cú đấm này không dùng nhiều sức mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Với sự tinh diệu trong việc kiểm soát lực của hắn hiện tại, cú đấm này tuy trông có vẻ uy thế đáng sợ, nhưng thực chất chỉ chạm nhẹ vào quần áo của Thi Liên là sẽ thu về. Thi Liên nhanh chóng lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Sau khi lên cấp 3, tốc độ của cô quả nhiên nhanh đến đáng sợ, nhanh hơn hắn khi chưa vào trạng thái thú thần hợp thể không ít. Nhưng hắn không cho rằng cô có thể thoát khỏi cú đấm này của mình, dù sao dưới sự khóa chặt của khí cơ, Thi Liên càng lùi càng bị động, dù có thể tránh được cú đấm của hắn, cũng không thể tránh được cú đấm thứ hai, thứ ba. Đang định nói Thi Liên né tránh như vậy không phải là cách tốt nhất để đối phó với chiêu này, thì Thi Liên đã hai tay kết ấn giơ lên. Tức thì trên đỉnh đầu cô, một vầng trăng non xé rách không gian hiện ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống người Thi Liên, khiến cô trong nháy mắt như hóa thành tiên nữ cung trăng. Hắn khẽ độc lòng, cũng không nói gì, tay trái thu quyền, tay phải tiếp tục chém ra, chân đã là bước ra một bước long võ bắt bộ. Cú đấm này chắc chắn có thể trúng vào vai trái của Thi Liên, tiếp theo hãy xem cô đối phó thế nào. Tốc độ ra đòn của hắn tự nhiên nhanh đến kinh người, cường giả cấp 3 bình thường thậm chí có thể còn chưa kịp phản ứng đã ngã gục dưới một đòn của hắn. Thi Liên vừa mới lên cấp 3, nhiều chiêu thức chưa chắc đã vận dụng thuần thục, tuy tốc độ di chuyển nhanh, nhưng hắn vẫn có 10 phần chắc chắn có thể đánh trúng cô. Nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ trong một cái nháy mắt. Nhưng lúc này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tay phải của hắn vừa mới giơ lên còn chưa kịp đánh ra, Thi Liên ở đối diện lại nhanh hơn một bước né sang phải, áp sát vào bên tay trái của hắn, khiến cú đấm này còn chưa đánh chúng đã mất mục tiêu. Hắn hơi ngạc nhiên, không nói một lời, thân người xoay một vòng, định giữ nguyên thế quyền tay phải, biến cú đấm thẳng thành một cú quét ngang, định bay tới tấn công sau lưng Thi Liên. Hi hi, Thi Liên đột nhiên tinh nghịch mỉm cười với hắn. Chiêu biến đổi này không thể nói là không nhanh, lại vừa gấp vừa hiểm, dù là một cường giả cấp 3 đỉnh cấp, trong tình huống này cũng chưa chắc có thể tránh được. Nhưng không ngờ Thi Liên lại không hề hoảng hốt, chỉ hơi cúi người xuống, cú đấm đó liền sượt qua mái tóc cô mà đánh vào không khí. Không thể nào. Lần này, hắn cũng không nhịn được hét lên, xoẹt xoẹt hai tiếng, từng món trang thực hiện ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt, bù bù mấy tiếng, vô số bóng quyền bay múa khắp trời, quyền phong thổi tung cả váy áo của Thi Liên. Thi Liên lại như đi dạo trong sân nhà, cô không đánh trả một chiêu nào, chỉ luôn có thể ung dung né tránh ngay khi chiêu thức sắp đánh trúng. Một hai lần còn có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng liên tiếp 10 chiêu đều bị Thi Liên né được, hắn cũng không khỏi dấy lên một tia yếu thắng. Đánh đến giờ ngay cả một góc áo của Thi Liên cũng không chạm tới được, đối với hắn mà nói, thực sự quá khó tin. Dù đối phương có đổi thành cường giả cấp 3 siêu cấp như thẩm phán giả của thiên tộc hay ma chú sư gài rẹ của tam nhãn tộc, nếu đối phương chỉ một mực né tránh không đánh trả, hắn cũng tự tin có thể đánh trúng đối phương trong 10 chiêu này. Thi Liên lại trở nên mạnh hơn cả thẩm phán giả và ma chú sư sao? Lẽ nào là do sức mạnh của chập đã ký sinh trong cơ thể Thi Liên? Điều này cũng không thể, đừng nói là bây giờ hắn cũng chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ sức mạnh thôn vệ dung hợp, quan trọng hơn là hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh sáng tạo giả của chập đang ngủ yên trong mi tâm của Thi Liên, mà Thi Liên rõ ràng chỉ lĩnh ngộ được kinh nghiệm do sức mạnh này mang lại, chứ không thể thực sự vận dụng được luồng sức mạnh đó. Tại sao lại như vậy? Hắn hoang mang, tất cả các chiêu thức của mình dường như đều bị Thi Liên biết trước và dễ dàng né tránh, làm sao có thể? Hắn không nhịn được hét lớn một tiếng. Đột nhiên, Thi Liên hét lên một tiếng, không hề có dấu hiệu báo trước mà nhảy vọt ra xa 5-6 mét, sau đó còn liên tục lùi lại, rất nhanh khoảng cách giữa hai người đã hơn 10 mét. Hắn đột nhiên ngừng tay, nhìn Thi Liên đã lùi ra xa, rồi lại nhìn cây xích long thương mình vừa bổ xuống mặt đất trước mặt. Sau đó, uy lực của chiêu địa chạm trong thiên địa chạm mới hiện ra, từng luồng khí lãng hình rồng tung hoành cắt ngang trong phạm vi 10 mét, mặt đất trong nháy mắt bị xé rách thành những vết nứt như mạng nhện. Hắn ngây người nhìn Thi Liên, trong lòng như có sét đánh ngang tai. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhìn rất rõ, đúng vậy, Thi Liên đích thực là đã lùi ra trước khi hắn chuẩn bị thi triển địa chạm, hơn nữa còn không sai một ly. Vừa vặn lùi ra ngoài phạm vi tấn công 10 mét của chiêu địa chạm mà hắn đã cố ý nén uy lực lần này. Điều này tuyệt đối không phải là tốc độ hay ý thức chiến đấu và kinh nghiệm có thể làm được. Hắn còn chưa thi triển địa chạm, Thi Liên đã lùi ra trước, cô dường như đã biết trước hắn sắp thi triển chiêu này, thậm chí cả phạm vi uy lực cũng biết rõ. Phải biết với sức mạnh hiện tại của hắn, một chiêu địa chạm toàn lực tung ra, bao phủ phạm vi 2-30 mét tuyệt đối không thành vấn đề. Mà lần này hắn đã cố ý kiềm chế uy lực, nhưng chớ trêu hay, Thi Liên lại chỉ lùi 10 mét, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay. Cô nhóc em có thể biết được chiêu thức tiếp theo anh sẽ dùng sao? Lẽ nào đây là dị năng trang thực của em? Hắn thu lại xích long thương, kinh ngạc đến cực điểm, trên đời này, thật sự còn có loại dị năng này sao? Thi Liên gật đầu đi tới, ừ một tiếng rồi nói, dị năng trang thực của em tên là Tiên Tri, có thể nhìn thấu trước mọi hành động của đối thủ trong vài giây tiếp theo. Thật kỳ lạ, trong đầu em cứ như đang chiếu phim vậy, tự nhiên sẽ biết được hành động tiếp theo của đối phương. Được xác nhận, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười khổ nói, thì ra là vậy, không ngờ trên đời này lại có loại dị năng không thể tin nổi như thế. Có được năng lực này, em quả thực đã đứng ở thế bất bại rồi. Có thể dự đoán mọi hành động của đối phương sau vài giây, dị năng này quả thực có thể gọi là người tiên. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao những đòn tấn công ban đầu của mình đều đánh hụt, thì ra Thi Liên đã sớm biết trước hành động tiếp theo của hắn, cộng với tốc độ của Thi Liên, có thể tấn công chúng cô mới là lạ. Lúc này hắn cũng cuối cùng yên tâm, có được loại dị năng dự đoán này cộng với thực lực cấp 3 hiện tại của Thi Liên, dù không đủ để khắc địch chế thắng, nhưng tự bảo vệ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tiếp theo hắn đến tòa tháp thứ 6 của hoàng thành, vì ngoài 4 viên đá tạo hóa của hải tộc đã mở thông thiên trụ, hắn còn mới nhận được một viên đá tạo hóa chưa mở của thành lăng giả thuộc tiên tộc. Một viên đá tạo hóa chưa mở có thể đổi được 10.000 tiền vàng. Tòa tháp thứ 6 này chính là nơi đổi tiền vàng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn mới phát hiện không chỉ đá tạo hóa chưa mở có thể đổi được 10.000 tiền vàng, mà đá tạo hóa đã mở, một viên lại có thể đổi được 100.000 tiền vàng. Hắn giật nảy mình, khi dùng 4 viên đá tạo hóa đã mở thông thiên trụ và một viên đá tạo hóa chưa mở của tiên tộc đổi được 410.000 tiền vàng, hắn nhất thời ngỡ như mình đang ở trong mơ. Thi Liên bên cạnh cũng kinh ngạc đến tròn xoe đôi mắt đẹp. Lúc mới đến thành Nam Thiên, một đồng tiền vàng cũng vô cùng quan trọng, mà bây giờ, một hơi đã có được 400.000 tiền vàng, điều này thực sự quá chấn động. Chương 97, quân đoàn hiện đại hóa hùng mạnh Thạch Tuyên cất từng thỏi vàng vào túi không gian, rồi mới bật cười ha hả. Bốn hắn còn đang đau lòng vì một lượng lớn chiến xa cơ giới và xe tăng hủy diệt bị hư hỏng, bây giờ đột nhiên có được một khoản tiền lớn như vậy, cũng có nghĩa là hắn sắp sở hữu một quân đoàn hùng mạnh hơn. Thạch đại ca, chúc mừng anh. Thi Liên không nhịn được mỉm cười, thấy Thạch Tuyên vui vẻ cô cũng cảm thấy vui lây. Ừm, chúng ta nên về rồi. Thạch Tuyên cười, giải trừ trang thực. Lần này, hai người lại cùng cưỡi trên con hồng ứng thú mà Thi Liên mới nhận được. Thạch Tuyên tuy từng ngồi trên huyền ngọc quy của ma chú sư gài rẹ thuộc tam nhãn tộc, nhưng lần này ngồi trên lưng ma thú bay hồng ứng thú lướt đi trên không, lại có một cảm giác thân thiết khó tả, chỉ vì đây là ma thú bay của Thi Liên. Nhìn cảnh vật bên dưới không ngừng thay đổi, Thạch Tuyên không khỏi cảm thán tốc độ của ma thú bay cấp 3 thật nhanh, tuy hồng ứng thú chỉ là ma thú trung cấp, nhưng tốc độ bay đã vượt qua tốc độ chạy của yêu hồ Lily. Trên lưng hồng ứng thú, Thi Liên có chút tò mò nói, "Thạch đại ca, sau cấp 3 nếu muốn kiếm điểm thí luyện thì nên đi đâu ạ?" hình như rừng rậm ma thú và dãy núi tà ác đều không còn phù hợp nữa. Thiên giới tháp, hoặc là đến tháp phó bản hoàng thành tham gia loại phó bản cấp 3 thông thường đó. Loại phó bản thông thường mà Thạch Tuyên nhắc đến khác với phó bản chiến trường đảo kinh hoàng mà các tộc đều có thể tham gia lần trước, đây là một khu vực nguy hiểm chuyên dành cho các cường giả cấp 3. Thạch Tuyên đã từng tìm hiểu sơ qua, nhưng vì luôn bận rộn nên chưa từng đến đó. Thạch Tuyên nói đến đây, khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười, nói: "Nhưng mà, cô nhóc, có lẽ chúng ta đều không có thời gian đi loại phó bản thông thường này đâu." "Tại sao ạ?" Thi Liên tò mò. Chương 98, trang bị đặc thù. Thạch Tuyên và Thi Liên ngồi trên lưng hồng ứng thú, hai người ngồi sát vào nhau, Thi Liên gần như nép mình vào lòng Thạch Tuyên. Có lẽ vì những ngày tháng trong thế giới tinh thần, cô tự nhiên dựa vào lòng hắn mà không cảm thấy có gì không ổn. Thạch Tuyên nhìn Thi Liên tò mò quay đầu lại hỏi, trong thoáng chốc dường như đã thấy được cảnh tượng tàn khốc và đẫm máu của tương lai, hắn thản nhiên nói: "Trải qua phó bản chiến trường và trận chiến với hải tộc, nha đầu vẫn chưa hiểu sao? Trong vô thức, thực lực của nhân loại chúng ta đã trở nên rất mạnh rồi. Đã đến lúc kết thúc trò chơi của các vị thần này rồi." Thi Liên toàn thân chấn động, gương mặt tượng ngọc tuyết cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Anh nói là..." "Ừm, hải tộc chỉ là khởi đầu, tiếp theo là tộc nhị dạn lạc láng giềng của thành Đông Vương, rồi đến dực nhân tộc của thành Bắc Hàn. Đợi sau khi chúng ta hạ được hai tộc này, ta tin rằng sẽ không còn bất kỳ chủng tộc nào có thể ngăn cản thắng lợi của nhân loại chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể liên hợp." Trong đầu hắn bất giác nghĩ đến Lâm Dao, đúng vậy, trong nhân loại hiện tại, chỉ riêng siêu cấp giả bậc 3 đã có hắn và Lâm Dao, ngoài ra còn có Vu Y Địa bậc 3 sâu không lường được là Kiều Sâm Lỗ Đặc. Hải tộc chỉ là một hòn đá thử vàng, mà các chủng tộc khác cũng chưa chắc đã mạnh hơn hải tộc bao nhiêu. Phương Đại Ngọc e rằng cũng lên kế hoạch như vậy, Thạch Tuyên rất hiểu và cũng rất khâm phục tài trí của nàng, nên mới nói rằng Thi Liên có lẽ sắp tới sẽ không có thời gian đi những phó bản bậc 3 bình thường kia nữa, bởi vì thứ chờ đợi họ tiếp theo có thể sẽ là những trận chiến đẫm máu nối tiếp nhau. Khi thu thập đủ 100 viên tạo hóa thạch đã được kích hoạt, đó chính là lúc họ chiến thắng rời khỏi thế giới này, cũng là ngày mà ông lão râu trắng kia sẽ khôi phục ký ức cho Lâm Dao. Thạch Tuyên đã có chút không chờ được nữa. Mặc dù còn hơn 200 ngày nữa mới đến ngày kết thúc trò chơi của các vị thần, nhưng Thạch Tuyên hiện tại đã đứng ở một tầm cao chưa từng có. Cho dù có đối mặt lại với ma chú sư cái tắc nhị của Tam Nhãn tộc, kẻ được Mã Địch khắc ca ngợi là bậc 3 vô địch, hắn cũng có tự tin đánh bại. Hắn muốn bắt đầu kế hoạch của mình, quét sạch các tộc, thu thập đủ tạo hóa thạch, rời khỏi thế giới này, đặt dấu chấm hết cho tất cả. Thạch Tuyên hiện tại đã sở hữu sức mạnh như vậy. Đặc biệt là giờ đây đã có Thi Liên, một tế tư bậc 3, sự tự tin của Thạch Tuyên đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Trận chiến cuối cùng càn quét các tộc, kết thúc trò chơi của các vị thần này sắp sửa bắt đầu. Hồng Ngưng Thú chở hai người nhanh chóng quay về thành Nam Thiên. Lúc này trời đã dần sáng, hai người cả đêm không ngủ nhưng đều không cảm thấy mệt mỏi. Cùng lúc đó, mọi người thông qua màn hình trên quảng trường cũng dần biết được trong thành Nam Thiên đã xuất hiện cường giả bậc 3 thứ 2. Tin tức này nhanh chóng lan truyền. Trở lại khách điếm Nam Thiên, gặp được mọi người trong đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, lúc này họ mới biết Thạch Tuyên đưa Thi Liên ra ngoài một chuyến đã đi mất 3 ngày ròng. Thấy các cô gái dồn dập hỏi mấy ngày nay họ đã đi đâu làm gì, cả Thi Liên và Thạch Tuyên đều có chút chột dạ đỏ mặt. Thạch Tuyên vội vàng dùng chuyện Thi Liên đã thành công lên bậc 3 để lấp liếm cho qua. Quả nhiên mọi người nghe tin Thi Liên đã đạt tới bậc 3, ai nấy đều bị chuyện này thu hút sự chú ý. Thạch Tuyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Điền Mỹ Phượng là ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Sự nhạy cảm của phụ nữ là bẩm sinh, Thi Liên và Thạch Tuyên rời đi 3 ngày không về, lúc trở lại, Điền Mỹ Phượng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như có gì đó khác lạ. Cụ thể ra sao thì nàng cũng không nói được, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được. Ví dụ như ánh mắt hay một vài hành động nhỏ của Thi Liên khi thỉnh thoảng nhìn Thạch Tuyên đều có chút khác biệt. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Điền Mỹ Phượng, khiến nàng có chút đăm chiêu. Thạch Tuyên thầm cảm thán, ở thế giới này trôi qua 3 ngày, mà ở thế giới tinh thần kia lại dài như một năm, thậm chí Thi Liên còn mang thai sinh con. May mà tất cả những điều đó đều không phải sự thật, nếu không Thạch Tuyên cũng không biết phải trở về đối mặt với Điền Mỹ Phượng như thế nào. Thi Liên đạt thành tựu bậc 3 đã kích thích mạnh mẽ Điền Mỹ Phượng và những người khác. Mọi người trong đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng trong những ngày tiếp theo gần như điên cuồng lao vào việc nâng cao thực lực. Có Thi Liên, vị đại tế tư bậc 3 này làm hậu thuẫn, mọi người đều bắt đầu nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, đi thách thức những thủ lĩnh ma thú nguy hiểm nhất trong rừng rậm tà ác. Thạch Tuyên sau khi trở về lại đóng cửa không ra ngoài, thực chất là đã tiến vào thế giới hỗn độn của mình, dùng hơn 40 vạn kim tệ kiếm được để xây dựng một quân đoàn mạnh hơn. Một chiến binh cơ giới tốn 500 kim tệ, một xe tăng hủy diệt tốn 1000 kim tệ. Thạch Tuyên quyết định sản xuất 500 chiến binh cơ giới và 100 xe tăng hủy diệt, như vậy đã tiêu tốn hết 35 vạn kim tệ. Số kim tệ còn lại thì dùng để đầu tư vào viện nghiên cứu cải tạo công nghệ, nâng cấp chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt lên cấp độ mạnh hơn. Chiến binh cơ giới khi mới sản xuất ra không có vũ khí, nhưng trong viện nghiên cứu có thể đầu tư 5000 kim tệ để nghiên cứu ra chiến đao laser, điểm này Thạch Tuyên đã nghiên cứu rồi, nên các chiến binh cơ giới sản xuất ra bây giờ đều được trang bị một thanh chiến đao laser. Ngoài ra còn có thể nghiên cứu những thứ khác bao gồm quan thuẫn, cần 1 vạn kim tệ, cánh cơ giới, cần 5 vạn kim tệ và pháo gắn bay, cần tới 10 vạn kim tệ. Xe tăng hủy diệt cũng có thể nâng cấp, lắp đặt vũ khí mới hoặc tiến hành cải tạo, nhưng chi phí còn tốn kém hơn. Lớp khiên năng lượng cơ bản nhất đã cần 5 vạn kim tệ, còn tháo hạt nhân thì lên tới 20 vạn kim tệ. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc, trong số kim tệ còn lại, hắn đầu tư 1 vạn vào viện nghiên cứu để nghiên cứu quang thuẫn cho chiến binh cơ giới. Có chiến đao laser để tấn công, lại có quang thuẫn để phòng ngự, thực lực của chiến binh cơ giới lại được nâng lên một tầm cao mới. 5 vạn kim tệ còn lại thì dùng để nghiên cứu khiên năng lượng cho xe tăng hủy diệt. Dù sao thì sức tấn công của xe tăng hủy diệt tạm thời đã đủ dùng, có thêm lớp khiên năng lượng này, xe tăng hủy diệt sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không còn dễ bị phá hủy nữa. 41 vạn kim tệ nhận được cứ thế tiêu sạch sành sanh. Trong thế giới hỗn độn, nhìn từng chiếc chiến binh cơ giới và từng chiếc xe tăng liên tục được sản xuất từ doanh trại và nhà máy, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Không gian của thế giới hỗn độn lúc này đã đủ lớn, dù chứa cả vạn chiến binh cơ giới cũng không thành vấn đề. Lúc này, từng đội chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt xếp hàng chỉnh tề bảo vệ bên cạnh mấy cụm kiến trúc, dường như đều đang lặng lẽ chờ đợi thời khắc xuất trình. Sau khi Thạch Tuyên thiết lập xong mọi thứ, để doanh trại và nhà máy tự động sản xuất chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt, còn bản thân hắn thì rời khỏi thế giới hỗn độn, bởi vì ngày hẹn với Thành Đông Phương sắp đến, mà Phương Đại Ngọc đã liên lạc với hắn qua tin nhắn. Vì trận chiến với hải tộc lần trước và những trải nghiệm lần này, hắn đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về thế giới hỗn độn. Bây giờ dù ở trong thế giới hỗn độn, hắn vẫn có thể giao tiếp với mọi người ở thế giới bên ngoài, không giống như trước đây, hễ vào thế giới hỗn độn là như biến thành người mù, mọi thông tin đều bị cách ly. Phương Đại Ngọc đến tìm là để truyền đạt ý kiến của Thành Đông Phương và hỏi hắn về việc lựa chọn người. Trong trận chiến với hải tộc lần trước, Thành Đông Phương đã cử 3 cường giả đến, trong đó có cả tiềm hành giả bậc 3 duy nhất của thành là Chắc Thiên. Lúc đó hai bên đã có giao ước, đó là sau trận chiến với hải tộc, Thành Nam Thiên cũng phải cử cường giả mạnh nhất đến hỗ trợ họ Viễn Trinh tộc Nị Giản Lạc. Mối quan hệ giữa tộc Nị Giản Lạc và Thành Đông Phương cũng giống như hải tộc với Thành Nam Thiên, hai bên đã xảy ra những xung đột nhỏ, và mọi người ở Thành Đông Phương đã cảm nhận được nguy cơ cận kề, chuẩn bị kế hoạch tiên hạ thủ vi cường, cầu cứu sự giúp đỡ của Thành Nam Thiên và Thành Bắc Hàn để một lần tiêu diệt tộc Nị Giản Lạc. Về phần thành trì của nhân loại ở phía tây, cả Thành Đông Phương và Phương Đại Ngọc đều đã từng đến thăm. Đối phương tuy khách khí nhưng đã khéo léo từ chối. Tôn chỉ của họ là tuyệt đối không chủ động tấn công, mà để các chủng tộc khác tàn sát lẫn nhau, cuối cùng họ sẽ ngồi hưởng lợi. Dù sao thì đến giai đoạn cuối, chắc chắn sẽ còn lại 1-2 tộc đều nắm giữ những viên tạo hóa thạch đã được kích hoạt. Họ chỉ cần bảo toàn thực lực hiện tại, đánh bại 1-2 chủng tộc cuối cùng này là có thể đoạt đủ tạo hóa thạch để rời khỏi thế giới này. Thậm chí đối phương còn đề nghị nhân loại ở 3 thành còn lại đều di rời đến đó, tập trung lực lượng lại một chỗ, chỉ cần phòng thủ 1 thành là đủ. Đối với điều này, Phương Đại Ngọc và những người khác chỉ có thể lắc đầu. Không thể nói đối phương sai, chỉ có thể nói lý tưởng mà mỗi bên tin tưởng là khác nhau. Vì vậy, trong trận Viễn Trinh hải tộc lần trước, chỉ có Thành Đông Phương và Thành Bắc Hàn cử người đến viện trợ. Lần này cũng vậy, đến lượt Thành Nam Thiên cử cao thủ đến giúp Thành Đông Phương là điều tất yếu, thậm chí người mà đối phương nhắm đến có lẽ chỉ có một. Nhưng Phương Đại Ngọc luôn cảm thấy nếu chỉ có một người đi thì có vẻ hơi quá sơ sài, nên mới hỏi hắn có dự định gì, hơn nữa chuyện này dù sao cũng cần có sự đồng ý của hắn. Đối với việc giúp Thành Đông Phương tiêu diệt tộc Nị Giản Lạc, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Đại chiến toàn diện sắp bắt đầu rồi, hắn nhìn Phương Đại Ngọc, mỉm cười nói. Phương Đại Ngọc hiểu ý hắn, khẽ cười đáp, hôm nay lại xuất hiện cường giả bậc 3 thứ hai, chắc là cô nương Thi Liên đó nhỉ? Ừm. Thấy Phương Đại Ngọc đoán được, hắn không hề ngạc nhiên, dù sao thì trong phó bản chiến trường đảo kinh hoàng, ngoài hắn ra, Thi Liên là người lên cấp nhanh nhất. Đồng Viễn cũng sắp rồi. Không biết từ lúc nào, Thành Nam Thiên của chúng ta ngày càng có nhiều cường giả bậc 3. À đúng rồi, hôm trước ta đã công bố kinh nghiệm lĩnh ngộ dị năng trang bị cho mọi người rồi. Giờ nghĩ lại thấy lẽ ra nên công bố sớm hơn, chỉ hy vọng vẫn chưa quá muộn. Nghe đến đây, hắn không nhịn được cười nói, ừm, như vậy chắc lại có thêm vài vị cường giả nữa. Anh Đông Viễn sau khi kết thúc phó bản chiến trường không phải mới đạt 70 sao? Bây giờ cũng sắp lên bậc 3 rồi hả? Hắn có chút tò mò, sao tất Đông Viễn lại nhanh như vậy? Phương Đại Ngọc gật đầu, đôi tay thon thả nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, tùy ý gõ nhẹ, Đông Viễn là một người không chịu thua, hơn nữa. Nàng nhìn hắn, cười duyên nói, anh ấy vẫn luôn lấy ngươi làm mục tiêu để vượt qua mà nỗ lực, có lẽ đó là lý do anh ấy có thể tạo ra kỳ tích. Hắn sững người, cười khổ, ngay cụ thể là hôm nào? Người được chọn là như ai? Phương Đại Ngọc nói, ngày cụ thể mà đối phương đưa ra là trước giữa trưa 3 ngày sau. Về phần người được chọn, ngươi tự mình xem xét đi, dù sao người mà họ thực sự muốn cũng chỉ có ngươi thôi, những người khác chỉ có thể làm lá xanh tôn lên bông hoa đỏ là ngươi mà thôi. Hắn không nhịn được gõ gõ lên bàn, nói, Phương cô nương cũng đến trêu ta rồi hả? Ừm, xem ra tâm trạng của Phương cô nương rất tốt, cũng phải thôi, có Tất Đông Viễn và Lôi Đình Uy ưu tú như vậy ở bên cạnh, đổi lại là cô nương nào cũng sẽ vui vẻ. Phương Đại Ngọc không ngờ người luôn cho nàng cảm giác khá chính trực lại đột nhiên phản kích, ngầm chỉ nàng và hai người đàn ông có quan hệ mờ ám. Không khỏi đỏ mặt, hung hăng lườm hắn một cái, ngươi đúng là đồ vô duyên vô cơ châm chọc người khác, ta không giống một số người, trong lòng ôm một người, trong tim nghĩ đến một người khác, bên cạnh còn có mấy người nữa. Nói xong không đợi hắn phản ứng, đã cười khúc khích rời đi. Hắn cảm thán lắc đầu, tâm trạng của Phương Đại Ngọc lần này quả thực không tệ. Rõ ràng là vì hải tộc đã bị diệt, Thành Nam Thiên lại liên tiếp xuất hiện hai cường giả bậc 3, tiền đồ một mảnh sáng lạ, cho dù là nàng cũng không nhịn được cảm thấy nhẹ nhõm, lại thấy hắn nên không nhịn được trêu chọc một phen. Sau khi Phương Đại Ngọc rời đi, hắn tính toán thời gian, còn 3 ngày nữa đủ để sản xuất toàn bộ chiến binh, cơ giới và xe tăng hủy diệt. Hai món trang bị hiếm màu lục giao cho ông chú trung niên ở tiệm rèn cũng sắp xong. Về phần những người khác, Thi Liên tự nhiên là một người, còn lại hắn không muốn dẫn theo ai. Dù sao thì chủ lực của cuộc viễn chinh lần này là Thành Đông Vương, và mục đích chính của họ là để đối phó với các cường giả của tộc Nị Giản Lạc. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, hắn tranh thủ đến tiệm rèn, hai món trang bị là hộ tí và đai lưng mà hắn muốn rèn cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cả hai đều là trang bị hiếm màu lục, lần lượt là Thái Hư hộ tí và Thiên Vũ yêu đế. Thái Hư hộ tí, phẩm chất hiếm, phòng ngự 15 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, bền 200, thuộc tính cộng thêm 2, năng lượng ma pháp 200, thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ sửa chữa trang bị tăng 5 điểm, thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ tăng 10 điểm, thuộc tính cộng thêm 5, kỹ năng tái sinh thuật 1. Kỹ năng kèm theo, Thái hư trảm. Thiên Vũ yêu đái, phẩm chất hiếm, phòng ngự 15 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, bền 200 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, ô chứa đồ 3, thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ thi triển kỹ năng tăng 5, thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ thi triển ma pháp tầm xa tăng 5, kỹ năng kèm theo, Thiên Chi Vũ. Hán tháo hồng thạch yêu đái vốn là trang bị tinh xảo màu lam da, lần lượt đeo Thái hư hộ tí và Thiên Vũ yêu đái vào. Thuộc tính của thú thần trang bị thay đổi, cảnh giới vẫn là bậc tháng 3 năm 3 năm, tổng độ bền biến thành 13.360 điểm, tổng năng lượng ma pháp là 1.150 điểm, tổng tấn công là 1.074 điểm, tổng phòng ngự tăng lên 805 điểm, tốc độ tăng đến 140 điểm. Đến đây, 7 món trang bị của hắn cuối cùng cũng đã đầy đủ. Ngoại trừ Hồng Long hộ thoái, tất cả những món còn lại đều là trang bị cực phẩm có kỹ năng kèm theo, lần lượt là Hoàng Kim Khôi, Truyền Thuyết, Thái Hư Hộ Tí, cực phẩm hiếm, Thiên Luyện Khải Giáp, cực phẩm hiếm, Thiên Vũ Yêu Đái, cực phẩm hiếm, Hồng Long hộ thoái, hiếm thông thường, Thánh Ngân Hoa, hiếm, găng tay tử thần ba, hiếm. Khi hắn hiển thị toàn bộ trang bị này ra, chỉ thấy ngoài đôi mắt, toàn thân đều bị trang bị che kín, các loại quang mang lưu chuyển, hòa quyện vào nhau, hiện ra vẻ hoa lệ và tôn quý khó tả. Trong tinh thể trang bị, ngoài vũ khí, khu vực trang bị có tổng cộng 8 ô, nghĩa là có thể trang bị 8 loại. Ngoài 7 món thông thường là mũ, hộ tí, giáp ngực, đai lưng, giáp chân, giày và găng tay, còn có một món trang bị đặc thù. Loại trang bị đặc thù này rất khó tìm, kiểu dáng cũng không cố định, giống như áo choàng hắc long của ma chú sư cái tắc nhị thuộc tam nhãn tộc, hay ba cặp gai xương hoàng kim sau lưng của thẩm phán giả thuộc thiên tộc, đều thuộc loại trang bị đặc thù thứ 8 này. Sau khi thay 2 món trang bị cực phẩm hiếm mới, 500 chiến binh cơ giới và 100 xe tăng hủy diệt trong thế giới hỗn độn cuối cùng cũng đã sản xuất xong. Đến ngày hẹn với Thành Đông Vương, hắn chỉ dẫn theo một mình Thi Liên, cưới con hồng ứng thú bậc 3 của nàng bay thẳng về phía bắc. Chương 99, các cường giả tề tựu Thành Đông Vương trong thành, rất nhiều người đang đứng nhìn từ xa. Họ đều biết hai vị cường giả bậc 3 này sắp đến giúp Thành Đông Vương, một lần nữa tái hiện kỳ tích tiêu diệt hải tộc ngày nào. Nhìn hai người một thú dần biến mất nơi chân trời, một luồng khí tức sát phạt khó tả lan tỏa trong lòng mọi người. Đi, chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Hôm nay nhất định phải lên bậc 230. Ta nhất định cũng phải trở thành cường giả như họ, đến lúc đó cũng sẽ đi đánh dị tộc. Mau đi làm nhiệm vụ thôi, hôm nay ta nhất định phải giết chết con vua bọ cạp đáng ghét đó. Mọi người trong thành như sôi sục lên, ai ai cũng dâng trào ý chí chiến đấu vô hạn. Sau khi trải qua trận chiến với hải tộc, những người còn sống sót ở thành Nam Thiên bây giờ đa số đều là những người xuất chúng. Bị Thạch Tuyên và Thi Liên cười thú bay đi tham gia đại chiến dị tộc truyền cảm hứng, ai cũng nghĩ mình phải sớm trở thành cường giả bậc 3 để có thể cùng Nam Thiên Vương chống lại dị tộc, oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Thành chủ thành Nam Thiên, Tất Đông Viễn, sau khi tiến hai vị cường giả bậc 3 rời đi, liền một mình tiến đến hẻm núi tử vong. Không cần vào thiên giới tháp, chỉ riêng đám địa long tướng quân Đông Vô Kể ở vòng ngoài cũng đã đủ làm đối thủ của hắn. Trên đường đi, hắn không ngừng suy ngẫm. Vị cường giả từng là số 1 của thành Nam Thiên, người từng được mệnh danh là thiên tài trong các thiên tài, dưới sự kích thích của Thạch Tuyên, tiềm năng sinh mệnh của hắn lúc này dường như đã được kích hoạt hoàn toàn. Cảnh giới của hắn đã đạt đến bậc 2-100 viên mãn, bây giờ hắn lên đường để đột phá cửa ải cuối cùng và cũng là khó khăn nhất này, hắn cần phải tìm ra con đường bậc 3 thuộc về mình. Lúc này, tâm thần hắn đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Thạch Tuyên và Thi Liên cưỡi hồng ứng thú, nhanh chóng vượt qua đầm lầy Cửu Lũ, đến Hoàng Thành, rồi từ đó bay tiếp về phía đông của Hoàng Thành. Điểm cuối phía đông của Hoàng Thành chính là thành Đông Phương trong 4 thành của nhân loại. Cả Thạch Tuyên và Thi Liên đều là lần đầu tiên đến đây. Chỉ thấy bay từ phía đông Hoàng Thành không lâu, từ xa đã có thể nhìn thấy bên dưới có một pháo đài khổng lồ toàn màu đen. Xung quanh pháo đài này lại giăng đầy những sợi xích sắt cực lớn, trông vô cùng kỳ dị và âm u. Thi Liên nói, đây là thành Đông Phương sao? Nơi này kỳ quái thật, sao trông âm u thế? Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lắc đầu nói, chắc không phải, ta nghĩ đây có lẽ là pháo đài xiển xích trong năm vùng đất nguy hiểm, là một hiểm địa ngang hàng với đầm lầy Cửu Lũ. Nhưng nói ngược lại, đây cũng là một hiểm địa bảo vệ trung tâm hoàng thành của nhân loại chúng ta. Còn nhớ lần trước chúng ta tấn công hải tộc, không phải có rất nhiều ma thú biển sâu tấn công chúng ta sao? Con hải giao trong đó có lẽ tương đương với vua khổng lồ của pháo đài xiển xích này. Nếu chúng ta bị các chủng tộc khác xâm lược, đây cũng là một lực lượng hỗ trợ chúng ta. Thi Liên gật đầu, lập tức ra hiệu cho hồng ứng thú bay cao lên để vượt qua pháo đài xiển xích này. Khi đến điểm cuối và xuyên qua một màn sương trắng, cuối cùng, một thế giới hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mặt hai người. Sau khi ra khỏi pháo đài xiển xích, hiện ra là một cây cầu treo khổng lồ. Trước mắt là một vùng biển rộng lớn không thấy bến bờ, và trên biển lại có vô số hòn đảo nối tiếp nhau. Giữa các hòn đảo đều có những cây cầu treo bằng xích sắt khổng lồ nối liền. Trong số tất cả các hòn đảo, có một hòn đảo có diện tích lớn nhất, trên đó sừng sững một thành trì cổ kính. Đây chính là thành Đông Phương trong 4 thành. Hai người ngây người nhìn một lúc rồi mới cười với nhau, không ngờ địa phận của thành Đông Phương lại là biển và đảo. Thành Nam Thiên là núi non, thành Bắc Hàn là băng thiên tuyết địa, thành Đông Phương lại là biển và đảo. Xem ra, địa hình của 4 thành nhân loại đều không giống nhau. Hai người ngồi trên ma thú bay ba, không cần đi qua cầu treo, trực tiếp bay qua biển từ trên không, vượt qua từng hòn đảo nhỏ, cuối cùng đã đến hòn đảo trung tâm và cũng là lớn nhất này, đến trung tâm của thành phố, rồi từ từ hạ xuống. Lúc này, quảng trường trung tâm của thành phố đã tụ tập đầy người, họ đều đang ngẩng đầu nhìn hai người một thú của Thạch Tuyên đang từ từ hạ xuống. Bên dưới tiếng xì xào không ngớt, nhiều người đang hỏi về thân phận của hai vị khách này. Dù sao thì Thạch Tuyên tuy danh chấn thành Nam Thiên, nhưng trong mắt những người bình thường ở thành Đông Vương, họ chưa từng nghe qua, trừ phi là Chắc Thiên, Kim Thuận Châu và một vài người may mắn đã từng gặp Thạch Tuyên. Ha ha, thần tượng cuối cùng cũng đến rồi. Bên dưới, đột nhiên có một người cười hì hì. Thị lực của Thạch Tuyên sắc bén đến mức nào, từ xa đã nhìn thấy trong đám người đứng đầu tụ tập ở quảng trường trung tâm thành Đông Phương có mấy bóng dáng quen thuộc, cường giả mạnh nhất thành Đông Phương, tiềm hành giả bậc 3 chắc thiên, thành chủ thành Đông Phương Bồ Điển Thái Lang, cao thủ nữ của thành Đông Phương, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Ngự Thiên Kim Thuật Châu. Ngoài ra còn có cường giả bậc 3 đến từ thành Bắc Hàn, Du Hiệp Vương Kiến Thành. Bên cạnh Vương Kiến Thành còn có một triệu hồi sư da đen rất quen thuộc, Thạch Tuyên nhớ người này tên là Y Y Lỗ, đã từng gặp hai lần bên cạnh thành chủ thành Bắc Hàn Âu Dương Lam Thiên. Thạch Tuyên nhớ Y Y Lỗ này là một triệu hồi sư hệ ác ma hiếm có, lần này rõ ràng là cùng Vương Kiến Thành từ thành Bắc Hàn đến trợ chiến. Bởi vì thành Bắc Hàn hiện đang phải đối mặt với sự quấy rối nghiêm trọng từ Dực nhân tộc ở phương Bắc, hai bên thường xuyên xảy ra đại chiến nhưng đều không làm gì được nhau. Hai cường giả bậc 3 khác của thành Bắc Hàn là Lâm Dao và Âu Dương Lăng Tiên trong tình huống này tự nhiên phải ở lại thành Bắc Hàn để đối phó với Dực nhân tộc. Vì vậy, trận chiến với hải tộc lần trước chỉ cử Vương Kiến Thành và ba người khác đến, còn lần này, người được cử đến giúp thành Đông Phương chính là Du Hiệp bậc 3 Vương Kiến Thành và triệu hồi sư ác ma bậc 2 Y Lỗ. Người ở dưới cười hì hì gọi Thạch Tuyên là thần tượng chính là Du Hiệp bậc 3 của thành Bắc Hàn, Vương Kiến Thành. Hai bên tuy lúc đầu gặp mặt có chút xích mích, nhưng Thạch Tuyên đã liên tiếp hai lần đánh bại Vương Kiến Thành chỉ trong một chiêu, cộng thêm màn trình diễn như thần của Thạch Tuyên trong trận chiến với hải tộc lần trước, Vương Kiến Thành bây giờ đã tâm phục khẩu phục Thạch Tuyên. Tiếng thần tượng này có hơn nửa là phát ra từ tận đáy lòng, nửa còn lại cũng có chút ý trêu chọc. Hồng Ngưng Thú hạ xuống, Thạch Tuyên và Thi Liên đáp xuống đất. "Thạch tiên sinh, ngài có thể đến thật là tốt quá." Thành chủ thành Đông Phương Bồ Điển Thái Lang cung kính nói. Bên cạnh, Kim Phận Châu cũng che miệng cười rồi nói, "Thạch huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Chương 100, nguy cơ gặp đến Trác Thiên không nói gì, nhưng cũng chắp tay, xem như đã hành lễ. Các cường giả khác của thành Đông Phương đứng xung quanh, thấy Thạch Tuyên chỉ mặc một bộ quần áo vải thô bình thường, trông hết sức tầm thường, thậm chí trên người còn không có lấy một tia khí tức đáng sợ nào, thoạt nhìn cứ như một trang thực giả sơ cấp. Thế nhưng, ba người mạnh nhất thành Đông Phương lại đối xử với hắn vô cùng cung kính, khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Cảnh giới của Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến mức sâu không lường được, toàn bộ khí thế sắc bén đều được thu liễm lại. Nếu không phải là người có đẳng cấp tương đương, bây giờ rất khó cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Vì vậy, khi hắn và Thi Liên đến, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng áp lực của cường giả tam giai từ Thi Liên, còn Thạch Tuyên ngược lại trông hết sức bình thường, chẳng khác nào một người thường. Vương Kiến Thành lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Xem ra thực lực của thần tượng lại càng thâm sâu rồi, bây giờ tôi không còn cảm nhận được một chút khí thế sắc bén nào của cậu nữa. Lẽ nào đây chính là phản pháp quy chân trong truyền thuyết?" Rồi hắn lại nhìn Thi Liên cười nói: "Vị mỹ nữ này, chúc mừng cô, chắc là cường giả tam giai thứ hai của thành Nam Thiên rồi nhỉ?" Y Lì Lô kia cũng quen biết Thạch Tuyên, khi nhìn thấy hắn, trong mắt không kìm được mà lộ ra vài phần sợ hãi. Sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, gã cũng biết rất rõ. Thạch Tuyên chỉ gật đầu với bọn họ rồi nói: "Chuẩn bị xong chưa? Nếu xong cả rồi thì xuất phát thôi." Cả mạ tạ tạ rồ cung kính nói: "300 cường giả nhị giai, 200 hộ vệ thành chủ, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi anh Thạch và mọi người đến là có thể xuất phát." Thạch Tuyên ừ một tiếng, nói: "Vậy đi thôi." Cả mạ tạ tạ rồ lập tức truyền lệnh xuống, rất nhanh, mấy trăm người vốn đã tập trung trên quảng trường đồng loạt hô vang, bắt đầu tiến về phía Nam thành Đông Phương. Thạch Tuyên nghe Kim Phận Châu giới thiệu mới biết khu vực của tộc Nghị Cổ Lạc nằm ở ngoài vùng biển phía Nam thành Đông Phương. Đại đội bắt đầu hành động, Thạch Tuyên và Thi Liên vẫn cưỡi hồng ứng thú bay lượn trên không, chậm rãi bay theo mọi người bên dưới, không nhanh không chậm. Cường giả tam giai hệ tiềm hành là Trác Thiên cũng cưỡi tọa kỵ phi hành của mình là Nộ Lân thú, bay ở một bên khác. Bên dưới, đại đội mấy trăm người di chuyển, đồng thời cũng có không ít người lặng lẽ thì thầm: "Gã đàn ông đến từ thành Nam Thiên kia là ai vậy? Trông bình thường quá, tại sao thành chủ và mọi người lại khách sáo với hắn như thế?" "Đúng vậy, mà trông còn có vẻ kiêu ngạo nữa. Các người đúng là ngốc, không thấy người phụ nữ bên cạnh hắn sao? Đó là một cường giả tam giai đấy, chắc gã đàn ông này là người tình của cô ta hay gì đó. Thành chủ bọn họ muốn nghề mặt người phụ nữ này, đương nhiên cũng phải khách sáo với hắn một chút." "Hóa ra là vậy, hắn mượn oai của phụ nữ à? Đây chẳng phải là cáo mượn oai hùng sao? Có gì mà kiêu ngạo chứ?" Lập tức có người tỏ vẻ khinh thường. Người khác lại cười nói: "Ngươi không phục thì cũng tìm một cô vợ tam giai đi, như vậy sẽ không ai dám coi thường ngươi nữa." Những người này tuy tự cho rằng mình nói rất nhỏ, nhưng với thính lực của những cường giả tam giai như Thi Liên thì làm sao không nghe thấy được, tự nhiên đã nghe hết những lời bàn tán này vào tai. Thạch Tuyên nghe thấy thì cười lắc đầu, lười biếng để tâm, còn Thi Liên thì không khỏi đỏ mặt, nói nhỏ: "Những người này thật là, sao lại như vậy chứ?" Thạch Tuyên mỉm cười: "Hết cách rồi, ai bảo bây giờ trông cô lợi hại hơn tôi làm gì?" Thi Liên khẽ hử: "Anh Thạch lại trêu em rồi." Hai cường giả tam giai khác là Trác Thiên và Vương Kiến Thành nghe những lời bàn tán của mọi người, không ngờ Thạch Tuyên lại bị xem là một tên công tử bột ăn bám phụ nữ, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bực mình. Vương Kiến Thành thầm nghĩ đám người này đúng là có mắt không trọng, không biết đến lúc hắn thể hiện thực lực kinh thiên động địa kia thì bọn họ sẽ có cảm nghĩ gì. Đương nhiên, hắn lại có chút mong chờ khoảnh khắc đó. Ngay khi mọi người vừa ra khỏi cổng Nam Thành Đông Vương, Vương Kiến Thành đang cưỡi trên tọa kỵ tam giai hắc hổ ma thú của mình trong đám đông đột nhiên kinh hãi hét lên: "Cái gì? Tộc Dực Nhân xâm lược trên quy mô lớn? Quay về ngay lập tức." "Được, tôi về ngay." Vương Kiến Thành vừa dứt lời, lập tức quát lớn với Y Địa Lỗ, vị triệu hồi sư ác ma bên cạnh: "Tộc Dực Nhân xâm lược trên quy mô lớn, chúng ta mau quay về." Hắn cưỡi hắc hổ ma thú gầm lên một tiếng, quay đầu phi nước đại trở về. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng. Vương Kiến Thành vừa thúc ngựa phi nước đại vừa hét lớn: "Tộc Dực Nhân xâm lược thành Bắc Hàn của chúng tôi, phải lập tức quay về!" Cùng với tiếng hét, bóng dáng hắn đã khuất xa dần. "Làm sao bây giờ?" Mọi người ở thành Đông Phương bên dưới lập tức xôn xao. Trác Thiên vẫn lạnh lùng như vậy, lập tức trầm giọng quát lên, hành động hôm nay hủy bỏ, tất cả mọi người quay về thành, đến chi viện cho thành Bắc Hàn. Hắn cũng điều khiển phi hành tọa kỵ của mình bay về phía chân trời. Anh Thạch, chúng ta thì sao? Thi Liên hỏi. Ừm, lập tức đến thành Bắc Hàn. Thạch Tuyên không chút do dự nói. Biết rồi. Thi Liên gắt lên một tiếng, lập tức cũng ra hiệu cho Hồng Ưng Thú quay đầu trở lại. Vốn dĩ kế hoạch viện trinh tộc nhị cổ lạc, không ngờ tộc Dực Nhân lại đột ngột tấn công thành Bắc Hàn, buộc thành Bắc Hàn phải triệu tập Vương Kiến Thành trở về. Từ đó có thể thấy thế giặc chắc chắn rất mạnh, nếu không với thực lực của siêu cường giả như Lâm Dao, có cô ấy trấn giữ trong thành, ai có thể công phá được thành Bắc Hàn. Thạch Tuyên cũng mơ hồ cảm thấy có chút căng thẳng, đương nhiên không phải căng thẳng vì thế giặc mạnh, mà phần nhiều là căng thẳng vì sắp được gặp lại Lâm Dao. Lâm Dao là một trong số ít những siêu cường giả, hắn biết rằng dù có mấy cường giả tam giai liên thủ cũng chưa chắc đã làm tổn thương được cô. Dù cô không thắng được, nhưng nếu muốn bỏ chạy thì gần như không ai có thể giữ cô lại, vì vậy hắn không lo lắng cho sự an nguy của Lâm Dao. Chỉ là không ngờ kế hoạch viễn chinh tộc nhị cổ lạc hành tráng lại cứ thế mà tan vỡ. Thạch Tuyên và Thi Liên cưỡi hồng ứng thú nhanh chóng bay qua không phận thành Đông Vương, đến phía trên pháo đài thiết ác. Ở phía xa, chính là Vương Kiến Thành cưỡi hắc hổ thú, Ilya Lô cưỡi ác ma thú bốn cánh và Trác Thiên cưỡi nộ lân thú. Khi đến hoàng thành, Thạch Tuyên và Thi Liên đang chuẩn bị đi về phía bắc đến thành Bắc Hàn thì đột nhiên, cả hai gần như đồng thời nhận được tin nhắn khẩn cấp từ thành Nam Thiên. Tin nhắn mà Thi Liên nhận được chủ yếu đến từ lính đánh thuê Hoa Hồng, còn Thạch Tuyên nhận được không chỉ từ lính đánh thuê Hoa Hồng mà còn từ tổ chức Thiên Mệnh Giả. Trong khoảnh khắc đó, cả hai toàn thân lạnh toát. Nhiều cường giả tam giai tấn công thành Nam Thiên, một trong số đó chính là vị quang sứ giả tam giai trong ba cường giả thiên tộc mà họ từng gặp ở thành Bạch Đế của Hải tộc. Rõ ràng, sự trả thù của thiên tộc cuối cùng đã đến, chỉ không ngờ lại chọn một thời điểm trùng hợp đến vậy. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, Thi Liên bội nói, anh Thạch, bây giờ làm sao đây? Đến thành Bắc Hàn hay về thành Nam Thiên? Thạch Tuyên lập tức trầm giọng quát, về thành Nam Thiên. Thành Bắc Hàn có Lâm Dao trấn giữ, hơn nữa Vương Kiến Thành và Trác Thiên cũng đã đến chi viện, cộng thêm Âu Dương Lăng Thiên, là bốn cường giả tam giai. Bất kể thực lực của tộc Dực Nhân xâm lược mạnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng công phá thành Bắc Hàn. Nhưng thành Nam Thiên thì khác, trong thành hiện tại không có một cường giả tam giai nào. Hơn nữa, điều đáng lo nhất chính là vị siêu cường giả thẩm phán giả tam giai của thiên tộc, nếu hắn xuất hiện thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Với thực lực của hắn, việc giết những cường giả cấp bậc như Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, Điền Mỹ Phượng chỉ là chuyện trong nháy mắt, gần như không ai có thể cản nổi. Người có thể đối đầu với vị thẩm phán giả tam giai này, chỉ có hắn hiện tại. Mau về, mau! Thạch Tuyên quát lớn. Hồng Ưng Thú kêu lên một tiếng, dường như cũng cảm nhận được tình hình khẩn cấp, đôi cánh đỏ vỗ mạnh, lập tức quay đầu bay về phía đầm Cửu Lũ ở phương nam. Không được, thế này chậm quá. Tốc độ bay của Hồng Ưng Thú tuy nhanh hơn Cửu Vị Yêu Hồ một chút, nhưng muốn xuyên qua đầm Cửu Lũ này ít nhất cũng phải mất gần 20 phút, trong 20 phút đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thạch Tuyên lo lắng, lập tức hét lên, "Cô bé, để tôi xuống, cô cưỡi Hồng Ưng Thú theo sau." Thi Liên mở ra, thầm nghĩ lẽ nào hắn còn có cách chạy nhanh hơn cả Hồng Ưng Thú bay sao? Nhưng cô cũng không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho Hồng Ưng Thú lao xuống. Xoẹt xoẹt từng món trang bị bao phủ lên người, ấn đường tỏa ra hào quang, hắn hét dài một tiếng. Thạch Tuyên lập tức khởi động trang thực, tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, một đôi cánh rồng giằng ra, thân hình phóng lên, nhảy thẳng từ lưng Hồng Ưng Thú xuống. A, lúc này Hồng Ưng Thú vẫn còn cách mặt đất hơn 100 mét, đột nhiên nhảy xuống như vậy, tuy biết rằng với thân phận trang thực giả, rơi từ độ cao như thế sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Thi Liên vẫn không tìm được mà theo bản năng che miệng kinh hô. Thạch Tuyên vừa phóng ra, thân hình lập tức kéo dài, hóa thành Dực Long Thần dài hơn 20 mét, đôi cánh vỗ mạnh, cưỡi mây đạp gió, bay vút đi trong nháy mắt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thử hóa thân thành Dực Long Thần để bay lượn trên không. Ngay sau đó, đôi vuốt rồng của hắn kết ấn, lại một lần nữa bổ sung Thánh Ngân ấn, tức thì tốc độ bay của Dực Long Thần lại tăng lên gấp đôi. Thi Liên cưỡi trên lưng Hồng Ưng Thú ở phía sau chỉ có thể thấy thân rồng màu xanh phía trước lóe lên, trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen nhỏ, sau vài lần chớp nhoáng, chấm đen nhỏ cũng hoàn toàn biến mất. Một lúc lâu sau, tiếng xe gió bù bù mới truyền đến. Một tốc độ kinh người đến cực điểm, đã vượt qua vận tốc cấm thanh. Quãng đường vốn cần gần 20 phút, dưới tác dụng của kỹ năng thú thần hợp thể và Thánh Ngân ấn, hắn chỉ mất chưa đầy 10 phút đã xuyên qua đầm Cửu Lũ, đến được địa phận thành Nam Thiên. Vừa vào địa phận thành Nam Thiên, thân hình Thạch Tuyên lập tức hóa lại thành người, ném ra một cuộn giấy dịch chuyển. Bụp một tiếng, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở quảng trường trung tâm thành Nam Thiên. Chương 101, kẻ báo thù lúc này ở quảng trường trung tâm, ngoài vài xác chết ra thì không còn một bóng người, chỉ có khu rừng ma thú ở phía xa của thành Nam Thiên là vọng lại những tiếng nổ ầm ầm. Long Thạch Tuyên trùng xuống, không nghĩ ngợi gì thêm, lại kết Thánh Ngân ấn, lao nhanh về phía rừng ma thú. Rất nhanh, người chưa đến nơi, Thạch Tuyên đã có thể thấy rõ trên bầu trời rừng ma thú có ba bóng người đang không ngừng lao xuống tấn công, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt, những cột sáng thông thiên khác từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào rừng ma thú. Trong ba bóng người đó, người triệu hồi cột sáng thông thiên chính là một mỹ nữ tuyệt sắc cưỡi trên một con thiên điểu trắng như tuyết, chính là vị quang sứ giả tam giai của thiên tộc. Mà đối tượng bị tàn sát chính là một nhóm trang thực giả của thành Nam Thiên đang chạy trốn vào sâu trong rừng ma thú. Hóa ra, ba cường giả tam giai của thiên tộc đột nhiên cưỡi ma thú đến tấn công, Phương Đại Ngọc lập tức biết rằng trong thành Nam Thiên hiện không có cường giả tam giai nào, không thể chống cự. Để tránh thương vong không cần thiết, cô đã cho mọi người phân tán chạy trốn vào các khu rừng ma thú, dãy núi tà ác, rừng chết chóc và vùng cực bắc, phân tán để tránh bị nhóm người này tiêu diệt sạch. Còn về thông thiên trụ, bọn họ không có khả năng bảo vệ, đành phải tạm thời bỏ lại đó. Không ngờ ba cường giả thiên tộc này không chọn tấn công thông thiên trụ, cũng không chia nhau truy sát, mà lại cùng nhau hợp sức tấn công một nhóm trang thực giả đang chạy trốn về phía rừng ma thú. Thạch Tuyên chỉ mất vài phút đã quay về, vừa đúng lúc ba cường giả tam giai này vừa đến rừng ma thú, đang tàn sát nhóm trang thực giả chạy trốn vào đây. Thấy cảnh này, Thạch Tuyên không khỏi lửa giận ngút trời, hét dài một tiếng làm rung chuyển trời đất, đôi cánh rồng răng ra, lập tức hóa thân thành rực long thần dài hơn 20 mét, cưỡi mây đạp gió bay lên, lao thẳng về phía quang sứ giả tam giai đang cưỡi trên thiên điểu. Đồng thời, trong lòng Thạch Tuyên cũng dấy lên một tia nghi hoặc. Ba cường giả tam giai của thiên tộc này, Thạch Tuyên chỉ cần nhìn qua là biết người mạnh nhất cũng chỉ được xem là cường giả đỉnh cấp trong tam giai, còn thẩm phán giả tam giai có thể đối đầu với hắn thì không xuất hiện. Vị quang sứ giả này rõ ràng biết sự lợi hại của mình, tại sao lại dám chỉ dẫn theo hai cường giả tam giai đến thành Nam Thiên báo thủ? Lẽ nào cô ta tính được hôm nay mình sẽ đi giúp thành Đấu Vương? Chuyện này thật quá kỳ lạ. Nghi hoặc trong lòng thoáng qua, Dực Long Thần do hắn hóa thân đã vượt qua không gian hàng trăm mét trong nháy mắt, điên cuồng lao tới. Vị quang sứ giả kia nghe thấy tiếng hét dài đã biết không ổn, cũng lập tức hét lên một tiếng chói tai, ném cây pháp trượng trong tay ra, phát động kỹ năng bổ trợ của pháp trượng về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Đồng thời, cô ta vô vào con thiên điểu trắng như tuyết, không nói một lời, quay đầu bay thẳng vào sâu trong rừng ma thú. Long Thạch Tuyên càng thêm nghi hoặc, một đôi vướt rồng xé toạc, đôi cánh màu xanh đang chuyển động vũ mạnh, nhanh chóng phá tan kỹ năng đáng sợ mà quang sứ giả tung ra. Lúc này, con thiên điểu trắng mà quang sứ giả cưỡi đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Hai cường giả tam giai còn lại của thiên tộc thấy quang sứ giả bỏ chạy, cũng không nói một lời, điều khiển ma thú bỏ trốn. Chuyện này thật quá kỳ quặc, Thạch Tuyên hơi chần chừ rồi đuổi theo. Bên dưới, những người của thành Nam Thiên chạy trốn vào rừng ma thú vốn đang bị truy sát, thương vong nặng nề, thấy Thạch Tuyên đột nhiên như phi tướng quân giáng lâm, ba cường giả tam giai của dị tộc lập tức hoảng sợ bỏ chạy, ai nấy đều phấn chấn hô lớn Nam Thiên Vương. Tuy Thạch Tuyên hóa thân thành Dực Long Thần, nhưng bây giờ hắn đã sớm là người nổi tiếng, mấy năng lực đặc biệt của hắn cũng được mọi người bàn tán say sưa, nên ai cũng biết hắn có thể hợp thể với triệu hồi thú của mình, từ đó hóa thân thành hình dạng của triệu hồi thú để chiến đấu. Hai cường giả tam giai của thiên tộc chạy chậm hơn quang sứ giả một bước, hắn đã áp sát phía sau cường giả tam giai cuối cùng trong phạm vi trăm mét. Thạch Tuyên vu cánh rồng, sắp đuổi kịp. Chết tiệt, để ta xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Gã cường giả tam giai cưỡi trên một con phi thiên ma thú, toàn thân được bao bọc trong bộ giáp sắt màu xám dày cộm. Thấy tốc độ của Thạch Tuyên đuổi theo nhanh hơn phi thiên ma thú của mình một chút, biết là không thể trốn thoát, lòng hắn trở nên tàn nhẫn, chuẩn bị quyết đấu một trận. Tuy hắn đã bàn bạc với quang sứ giả, chỉ cần cô ta nói rút lui là phải lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không được chần chừ nửa giây. Cô ta cũng đã nói trong thành Nam Thiên này có một siêu cường giả, nhưng gã cường giả tam giai này chúng phi chưa từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Thạch Tuyên, nên không hề sợ hãi hắn. Lúc này thấy không thể trốn thoát, hắn lập tức nghiến răng, quay người trên lưng ma thú phi hành, hai tay sáng lên, lộ ra hai món vũ khí giống hệt bánh xe tròn có 8 gai nhọn. Không nói một lời, hắn vung tay, ném hai chiếc bánh xe gai nhọn này về phía Thạch Tuyên đang áp sát. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên thấy chức nghiệp của hắn là phục cựu giả tam giai, vũ khí trong tay là loại hiếm liệt ma hoàng ba. Hai chiếc vòng nhỏ vừa rời tay, lập tức hóa thành những chiếc vòng khổng lồ như bánh xe, xé gió lao tới, tốc độ nhanh đến kinh người, tạo ra tiếng rít chói tai. Thạch Tuyên đang bay với tốc độ cực nhanh, liệt ma hoàn bay tới lúc này càng trở nên nhanh hơn, gần như chớp mắt đã đến nơi, ngay cả với phản ứng của Thạch Tuyên cũng không thể tránh né. Một đôi vướt rồng vươn ra, dựa vào sức tấn công và phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, Thạch Tuyên cứng rắn đỡ lấy liệt ma hoàn đang bay tới. Gã phục cựu giả tam giai kia thấy vậy, không nghĩ ngợi gì mà kích hoạt kỹ năng bổ trợ trên liệt ma hoàn ba là ma lâm thiên hạ. Thạch Tuyên biết không ổn, gầm lên một tiếng rồng, há miệng rồng, phun ra một luồng long tức nồng đậm, điên cuồng cuốn tới. Gã phục cựu giả này cũng không bao giờ ngờ rằng Thạch Tuyên khi đối mặt với kỹ năng bổ trợ ma lâm thiên hạ của vũ khí mình, lại không nghĩ cách giải quyết tình thế khó khăn trước mắt mà lại tấn công mình trước. Chuyện này thật quá bất ngờ, hắn không nghĩ ngợi gì mà nhảy khỏi tọa kỵ phi hành bên dưới. Con tọa kỵ này thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị luồng long tức cuốn vào, lập tức bị nghiền thành bột mịn. Vị phục cựu giả tam giai này bị hủy mất tọa kỵ, rơi tự do từ trên trời xuống. Độ cao trăm mét khiến thân thể hắn như một viên đạn đại bác nện mạnh xuống rừng ma thú, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Dù là cường giả tam giai, rơi từ độ cao trăm mét xuống, lực va chạm cũng khiến đầu óc hắn choáng váng. Khi hắn cố gắng lắc đầu, vật lộn bò dậy từ trong hố, đột nhiên phát hiện một trang thực giả toàn thân được bao bọc trong bộ giáp lộng lẫy, đội mũ giáp và nóng, không biết từ lúc nào đã đứng cách mình vài mét. Ngươi là? Khí tức tương đồng khiến gã phục cựu giả tam giai này lập tức nhận ra trang thực giả trước mắt chính là con rực long màu xanh khổng lồ trên không lúc nãy. Hắn hít một hơi khí lạnh, còn định hỏi làm sao hắn phá được chiêu ma lâm thiên hạ của mình mà không hề hấn gì, thì người trước mắt đã nhoáng lên một cái, đột ngột lao đến trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức khiến vị phục cựu giả tam giai tự cho mình thực lực mạnh mẽ này phải kinh hãi. Không kịp né tránh, hắn vội vàng triệu hồi liệt ma hoàn định đỡ đòn, không ngờ vừa gọi ra liệt ma hoàn chắn trước người, nắm đấm tay trái đã bọc giáp của Thạch Tuyên đã nện thẳng vào chiếc liệt ma hoàn. Rắc một tiếng giòn tan, cú đấm này mạnh đến mức kinh ngạc, trực tiếp đánh bay chiếc liệt ma hoàn, khiến nó đập thẳng vào mặt gã phục cựu giả. Mũi hắn lập tức vỡ nát, cả thân thể cũng bị đánh bay ngược ra xa. Ầm. Thân thể còn chưa chạm đất, một cú đấm khác lại giáng mạnh vào ngực hắn, lập tức làm lồng ngực hắn nổ tung, thân thể càng bị một lực cực mạnh ném xuống đất. A bị phục cựu giả tam giai này hét lên thảm thiết, ngay sau đó bị một bàn chân giẫm lên, lập tức như bị một ngọn núi lớn đè lên, không thể cử động được. Khủng bố, một sức mạnh tuyệt đối khủng bố. Vị phục cựu giả này cuối cùng cũng hiểu tại sao vị quan sứ giả tam giai cùng tộc lại bảo mình chỉ cần nghe thấy tín hiệu rút lui của cô ta là phải lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không được chần chừ, chỉ vì cô ta biết rằng trong loài người này ẩn giấu một siêu cường giả. Nói, mục đích của các ngươi là gì? Thạch Tuyên giẫm lên gã phục cửu giả, trầm giọng quát lớn. Hắn cảm nhận rất rõ ràng việc ba cường giả tiên tộc này xâm lược thành Nam Thiên Tuyệt không đơn giản như bề ngoài, trong đó có rất nhiều điều hắn không hiểu được. Nếu bị quang sứ giả tam giai kêu biết mình đang ở thành Nam Thiên, sao lại dám chỉ dựa vào ba cường giả tam giai bình thường này mà đến xâm lược nơi đây? Khà khà. Đừng hòng hỏi được gì từ miệng ta, ta chỉ biết sau ngày hôm nay, thế giới này sẽ không còn nhân tộc nữa, khà khà, các ngươi tất cả đều phải chết. Gã phục cửu giả bị giẫm lên nói bằng ngôn ngữ của tiên tộc, vẻ mặt như thể âm mưu đã thành công. Chương 102, thành Đông Vương thất thủ dù sao đi nữa, ngươi cũng không thấy được đâu. Thạch Tuyên thấy bộ dạng của hắn, cũng không còn kiên nhẫn tra hỏi thêm, cánh tay trái bọc giáp, nắm đấm đệm mạnh xuống. Gã phục cửu giả bị giẫm lên kinh hãi, hắn vốn cố tình nói những lời này là để dụ Thạch Tuyên tra hỏi kỹ hơn, đến lúc đó mới có thể mặc cả với hắn, từ đó kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội sống sót. Không ngờ Thạch Tuyên vừa thấy hỏi không ra gì, không nghĩ ngợi gì mà đấm thẳng xuống. Đến khi gã phục cửu giả này hối hận muốn đổi ý, năm đấm của Thạch Tuyên đã giáng xuống. Phụt một tiếng như tiếng dưa hấu bị đập nát, năm ngón tay của Thạch Tuyên đã cắm sâu vào đống thịt nát đó. Năng lượng trong ấn đường tự nhiên tuôn ra, đồng thời hắn cảm nhận rõ ràng tinh thể của gã phục cửu giả bị hấp thụ, hóa thành một dòng năng lượng chảy vào ấn đường của mình, nhanh chóng được chuyển hóa thành tạo hóa lực, rồi hiển thị dưới dạng dữ liệu điểm thí luyện. Lập tức có thêm 800 điểm thí luyện, trong lòng Thạch Tuyên lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn từng dùng máy quét xem qua thông tin của gã phục cửu giả này, biết hắn đang ở cảnh giới tam giai 15. Từ sơ cấp tam giai lên 5 cần 100 điểm thí luyện, từ 5 lên 10 cần 200 điểm thí luyện, từ 10 lên 15 cần 500 điểm thí luyện. Những điểm thí luyện này cộng lại, không nhiều không ít, vừa đúng 800 điểm thí luyện. Mà mình hấp thụ tinh thể trang thực của gã, số điểm nhận được cũng vừa tròn 800 điểm. Đây rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay thật sự có liên quan? Thạch Tuyên đột nhiên rất muốn hấp thụ thêm tinh thể của một cường giả tam giai nữa để xác nhận. Gã phục cửu giả này thuộc loại chức nghiệp cung thủ, tuy là tam giai nhưng độ bền không nhiều, liên tiếp hứng chịu mấy đòn nặng của Thạch Tuyên, độ bền đã giảm xuống không. Tinh thể bị đánh vỡ trực tiếp rồi mới bị hấp thụ, nên các mảnh tinh thể trang bị trên người gã phục cửu giả này cũng đều vỡ nát, không một món nào có thể giữ lại được. Sau khi Thạch Tuyên giết chết gã phục cửu giả tam giai này, vị quang sứ giả tam giai và một cường giả thiên tộc khác đã sớm chạy mất tăm. Thạch Tuyên cũng không muốn đuổi theo, nhưng lời nói của gã phục cửu giả cứ vang vọng trong đầu hắn, sau ngày hôm nay, thế giới này sẽ không còn nhân tộc nữa, khà khà, các ngươi tất cả đều phải chết. Chương 103, nguy cơ tuyệt đối, các tộc liên thủ âm mưu. Thiên tộc chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng rốt cuộc âm mưu này là gì? Thạch Tuyên nghĩ mãi không ra, bèn liên lạc trước với mấy người Điển Mỹ Phượng. Khi biết các nàng đều đang trên đường đến dãy núi Tà Ác và vẫn an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn lập tức liên lạc với Phương Đại Ngọc qua tin nhắn, vừa nói xong những điểm kỳ lạ trong cuộc xâm lược của thiên tộc, chưa kịp đợi Phương Đại Ngọc trả lời thì phía chân trời xa đã xảy ra dị biến. Ở phía chân trời xa xăm, có thể lờ mờ nhìn thấy một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cột sáng này Thạch Tuyên không hề xa lạ, vì hắn đã từng thấy nó khi hải tộc mở ra cột thông thiên của bốn tòa thành. Vào khoảnh khắc này, tất cả nhân loại đều cảm thấy có chút mất mát trong lòng, một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Ngay lúc Thạch Tuyên và mọi người đang kinh ngạc khôn xiết, trong tin nhắn của Thiên Mệnh Giả, giọng nói trầm thấp hiếm thấy của Tất Đông Viễn vang lên. Thành Đông Vương, thất thủ rồi. Mọi người chấn động, Phương Đại Ngọc không kìm được kêu lên một tiếng a, giọng đầy kinh hãi, hét lên, ta hiểu rồi, chắc chắn là do thiên tộc ra tay. Ba tên thiên tộc vừa rồi xâm lược thành Nam Thiên chỉ là để dụ Thạch Tuyên các ngươi đi, muốn đánh tan từng người một. Thạch Tuyên trầm giọng nói, thiên tộc tấn công ồ ạt vào thành Bắc Hàn. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Thiên tộc có thể tính toán chuẩn xác đến thế sao? Dự nhân tộc cùng xâm lược cùng lúc. Giọng của Đại Ngọc hoàn toàn thay đổi, nàng thất thanh nói, còn có chuyện này sao? Nếu là thật, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là thiên tộc và dự nhân tộc đã liên thủ. Dù rất khó tin. Nghe những lời này, Thạch Tuyên, Lôi Đình Uy, Tất Đông Viễn và những người khác đều chấn động trong lòng. Thạch Tuyên nghĩ đến tiếng cười điên cuồng của kẻ báo thù kia trước khi chết mà cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu là thật thì bây giờ phải làm sao? Lôi Đình Uy hét lên. Vào lúc này, Phương Đại Ngọc vẫn rất bình tĩnh, trầm giọng nói, rõ ràng lần này kẻ địch biết rất rõ hành động của chúng ta, nên mới giả vờ tấn công thành Bắc Hàn và thành Nam Thiên để điều động các cường giả bậc ba đang tập trung ở thành Đông Phương đi nơi khác, sau đó chiếm lấy thành Đông Phương trong thời gian nhanh nhất, rồi tập hợp lực lượng để tiêu diệt từng thành một, hoặc chọn thành Bắc Hàn hoặc chọn thành Nam Thiên. Thạch Tuyên, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, ngươi có tốc độ nhanh nhất, hãy mau đến thành Bắc Hàn đi. Chúng ta bây giờ sẽ từ bỏ thành Nam Thiên, bất kể thế nào, chúng ta phải tập hợp tất cả mọi người lại với nhau, tuyệt đối không thể để đối phương đánh tan từng người một. Thạch Tuyên cũng hiểu rất rõ, hắn biết Dực nhân tộc và Thiên tộc đều có ít nhất một siêu cường giả có thể sánh ngang với mình. Nếu hai tộc này thật sự liên thủ, tính toán kỹ lưỡng rồi hợp sức vây công, thì thực lực đó sẽ đáng sợ đến mức nào. Nếu bọn họ cố thủ ở thành Nam Thiên, đối phương sẽ dễ dàng tập hợp lực lượng, tiêu diệt từng nơi một, đến lúc đó họ thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Tất Đông Viễn không khỏi lẩm bẩm, cứ thế từ bỏ thành Nam Thiên sao? Phương Đại Ngọc trầm giọng nói, Dực nhân tộc tấn công ồ ạt vào thành Bắc Hàn, trong khi đối phó với thành Nam Thiên của chúng ta chỉ là quấy rối mang tính tượng trưng. Nếu ta đoán không lầm, mục tiêu tiếp theo của đối phương là thành Bắc Hàn. Chỉ có như vậy, chúng mới có thể tập trung binh lực mạnh nhất. Nếu chọn thành Nam Thiên của chúng ta, các cường giả của Dực nhân tộc muốn đến đây thì ít nhất phải đột phá phòng tuyến của thành Bắc Hàn. Tóm lại, mục tiêu tiếp theo rất có thể là thành Bắc Hàn. Ta hiểu rồi. Ngay khi Phương Đại Ngọc phân tích xong, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, đồng thời trong lòng lo lắng cho Lâm Dao. Hắn liên lạc với Thi Liên qua tin nhắn, vội vàng nói, Thi Liên, ngươi không cần quay lại thành Nam Thiên nữa, mau đến thành Bắc Hàn trước đi. Nếu tiên tộc thật sự liên thủ với Dực nhân tộc, điều đó có nghĩa là đối phương có ít nhất hai siêu cường giả. nếu thẩm phán giả bậc 3 đó và thương giới sứ bậc 3 của Dực nhân tộc hợp sức, thực lực đó thật không dám tưởng tượng. Hơn nữa, ai biết được trong hai tộc này có còn siêu cường giả thứ 3 hay không? Thi Liên nghe Thạch Tuyên nói xong liền đáp, em hiểu rồi, anh Thạch. Lúc này, nàng đã cưỡi hồng ứng thú sắp xuyên qua đầm lầy Cửu U, nghe lời Thạch Tuyên xong, nàng lập tức quay đầu bay về phía hoàng thành ở phương bắc. Phương Đại Ngọc hét lớn, "Đồng Viễn, mau dùng kỹ năng thành chủ để triệu tập dịch chuyển toàn thể, tất cả chúng ta rút về phương bắc. Vạn nhất ta đoán sai, người khác cũng có thể bảo toàn được một phần thực lực." Thất Đồng Viễn ngừng một tiếng rồi nói, "Ta biết rồi." Lúc này, Thạch Tuyên đã hóa thân thành Dực Long Thần, bay vút lên trời, rồi kết ấn Thánh Ngân, bay thẳng về phía bắc với tốc độ điên cuồng. Theo lệnh triệu tập của Thất Đồng Viễn, đột nhiên, tất cả người dân thành Nam Thiên đều hiểu rõ tình hình khẩn cấp, toàn tuyến rút lui, tạm thời từ bỏ thành Nam Thiên để lui về phương bắc. Vào khoảnh khắc này, Phương Đại Ngọc đang cược rằng phán đoán của mình là đúng. Hơn nữa, cho dù có đoán sai một lần, mục tiêu tiếp theo của đối phương là thành Nam Thiên, thì chúng cũng chỉ có thể phá hủy tháp thông thiên, nhưng không có đá tạo hóa của Tất Đông Viễn thì không thể mở được cột thông thiên. Một lý do quan trọng khác là nếu đối phương thật sự tấn công ồ ạt vào thành Nam Thiên, mà Thạch Tuyên lại đã đến thành Bắc Hàn, mọi người nếu ở lại thành Nam Thiên thì chỉ có con đường chết. Tóm lại, lựa chọn rút lui toàn tuyến là quyết định sáng suốt nhất trong tình hình hiện tại. Thạch Tuyên hóa thân thành Dực Long Thần, lướt giữa những tầng mây. Dưới tác dụng của kỹ năng Thánh Ngân ấn, tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, chẳng mấy chốc đã đến được rìa phía bắc của thành Nam Thiên, rồi xuyên qua đầm lầy Cửu Vũ. Khi hắn đến hoàng thành, hắn bất ngờ nhìn thấy một con chim ưng màu đỏ ở phía dưới không xa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khi đến hoàng thành đã đuổi kịp Thi Liên. Hắn lập tức dùng tin nhắn liên lạc với Thi Liên, đồng thời bắt đầu lao xuống. Chẳng mấy chốc, hai người đã gặp nhau trên không trung. "Anh Thạch." Thi Liên cưỡi hồng ứng thú, từ xa đã gọi lớn, "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thành Nam Thiên bây giờ thế nào rồi? Sao lại đột ngột phải đến thành Bắc Hàn? Chúng ta nghi ngờ tiên tộc và Dực nhân tộc đã liên thủ. Để tránh bị đánh tan từng người một, chúng ta chuẩn bị tập hợp tại thành Bắc Hàn. Lúc này em đã thấy cột thông thiên ở phía đông. Thành Đông Vương thất thủ rồi, phải không?" Ừm, Thạch Tuyên vừa nói đến đây, phía đông hoàng thành xa xôi bỗng vang lên một tiếng gầm rú như của ma thú thời viễn cổ. Tiếng gầm này vang dội khắp trời đất, nghe vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên và Thi Liên lúc này đã gặp nhau và đang chuẩn bị cùng đến thành Bắc Hàn. Cả hai đều bị tiếng gầm này làm cho kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía đông. Sau khi lên bậc 3, thị lực của cả hai đã mạnh hơn trước gấp 10 lần. Dù khoảng cách rất xa, họ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một pháo đài thiết tác đầy xích sắt ở phía đông, và tiếng gầm đó chính là phát ra từ pháo đài này. Chuyện gì thế này? Thi Liên dù đã trở thành cường giả bậc 3, nhưng bản tính vốn yếu đuối, lúc này trên mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Thạch Tuyên không nói gì, nhưng lại dừng lại, đôi cánh rồng màu xanh vỗ nhẹ, lơ lửng giữa không trung. Từ pháo đài thiết tác xa xôi đã vang lên tiếng gầm thứ hai. Lần này, cùng với tiếng gầm, một bóng đen khổng lồ hiện ra từ trong pháo đài. Đó là một thân hình khổng lồ dài đến 20 mét, trên mình quấn đầy những sợi xích sắt to lớn, mang một sức mạnh chấn động lòng người. Thạch Tuyên chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu ra chuyện gì, hắn hét lên, "Cô bé, ngươi mau đến thành Bắc Hàn, ta đi xem trước đã." Nói rồi, hắn quay người bay về phía đông. "Không, anh Thạch, em cũng muốn đi." Thi Liên không đốc, kết hợp với những gì Thạch Tuyên vừa kể, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, liền thúc hồng ứng thú đuổi theo. Kẻ phát ra những tiếng gầm liên tiếp, đột ngột xuất hiện từ pháo đài thiết tác chính là chủ nhân của nó, đua người khổng lồ. Có thể kinh động đua người khổng lồ phải gầm lên và hiện thân, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là có cường giả dị tộc đã xâm nhập đến pháo đài thiết tác. Nếu lúc này Thạch Tuyên và Thi Liên đến thành Bắc Hàn, thì những người dân thành Nam Thiên đang rút lui để tập hợp ở đó rất có thể sẽ gặp phải cường giả dị tộc trên đường đi. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không cần nói cũng biết. Vì vậy, ngay khi nhận ra hành động của đua người khổng lồ, Thạch Tuyên lập tức bảo Thi Liên đến thành Bắc Hàn, còn mình thì bay về phía pháo đài thiết tác. Vì những người mà mình chất quý, vì đồng bào ở thành Nam Thiên, Thạch Tuyên buộc phải đến pháo đài thiết tác, dùng sức một mình để đối đầu với những kẻ xâm lược có thực lực chưa rõ, và hắn cũng có đủ thực lực và tự tin để làm điều đó. Thạch Tuyên hóa thân thành Dực Long Thần, cưỡi mây đạp gió, xuyên qua các tầng mây, chẳng mấy chốc đã đến không phận pháo đài thiết tác. Cũng chính lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng hú dài. Tiếng hú này vang động mây xanh, vang vọng khắp pháo đài thiết tác. Cùng với tiếng hú dài không thua gì tiếng rồng ngâm, một luồng sáng vàng nóng, tựa như một tia sét vàng từ trên trời giáng xuống. Rắc, một tiếng, một âm thanh quái dị như xé rách bầu trời. Thạch Tuyên đang bay tới từ xa đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Đua người khổng lồ, chủ nhân của pháo đài thiết tác, to lớn như người khổng lồ thời viễn cổ, gầm lên như sấm, cứ thế bị luồng sáng vàng như tia chớp kia chém sống thành hai nửa từ đầu đến chân. Tiếng gầm thảm thiết đột ngột tắt lịm, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân thể đua người khổng lồ bị chẻ làm đôi, đổ ầm xuống, máu tươi hóa thành mưa máu, bay tung tóe khắp trời. Thân hình Thạch Tuyên không ngừng hạ xuống, từ Dực Long Thần khổng lồ dần thu nhỏ lại. Khi đáp xuống đỉnh một tòa thành cao nhất trong pháo đài thiết tác, hắn đã hóa thành hình người, sững sờ nhìn luồng sét vàng chém xuống. Giữa hai nửa thi thể của đua người khổng lồ vừa bị chém làm đôi và ngã sang hai bên, một bóng người toàn thân vàng nóng hiện ra. Sau lưng là ba cặp gai xương màu vàng, toàn thân được bao bọc trong bộ giáp hoàng kim chói lọi và cao quý. Trong tay hắn đang cầm một thanh đại đao hoàng kim, trên lưỡi đao lúc này vẫn còn những dòng máu tươi đang chảy xuống. Chính thanh đại đao hoàng kim này vừa rồi đã chém vua người khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ thành hai nửa từ trên xuống dưới. Khoảng cách giữa hai bên hơn 100 mét, nhưng Thạch Tuyên và người đàn ông mặc giáp hoàng kim này lại khóa chặt đối phương ngay trong cùng một khoảnh khắc. Không khí dường như ngưng đọng lại. Giáp hoàng kim, ba cặp gai xương, sự tồn tại kinh khủng đã chém vua người khổng lồ làm đôi chỉ bằng một nhát đao này, không ai khác chính là một trong số ít những siêu cường giả bậc 3, thẩm phán giả của thiên tộc. Khi Thạch Tuyên còn ở bậc 2, hai người đã từng giao đấu vài lần, nhưng sau khi Thạch Tuyên cuối cùng cũng đạt đến bậc 3, đây là lần đầu tiên họ gặp lại. Khi gặp lại, Thạch Tuyên cố nhiên đã mạnh hơn trước gấp 10 lần, nhưng vị thẩm phán giả bậc 3 này chỉ qua một đòn đã hạ gục đua người khổng lồ, cũng có thể thấy thực lực của hắn đã trở nên sâu không lường được. Ngoài vị thẩm phán giả của thiên tộc này, trên bầu trời còn có 5 cường giả bậc 3 đang cưỡi ma thú bay, và một con ma thú bay toàn thân màu xanh biếc không có chủ nhân, có lẽ là thú cưỡi mới mua của thẩm phán giả bậc 3 này. Ngoài ra, phía sau thẩm phán giả không xa, còn có 6 con quái vật có 8 xúc tu trông như mực ống. Thạch Tuyên chấn động đến tột cùng. Thẩm phán giả bậc 3 dưới đất và 5 cường giả bậc 3 cưỡi ma thú bay trên trời có lẽ đều thuộc về thiên tộc, còn 6 con quái vật 8 chân kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cường giả bậc 3 của tộc Nại Dệ Lạc. Phương Đại Ngọc đoán rằng thiên tộc và Dực nhân tộc đã liên thủ, nhưng bây giờ Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện ra, sự việc này còn phức tạp hơn nhiều, vì không chỉ có thiên tộc và Dực nhân tộc, mà còn có cả tộc Nại Dệ Lạc. Chẳng trách Thành Đông Vương lại thất thủ trong nháy mắt, chẳng trách kẻ báo thù bậc 3 của thiên tộc bị mình giết lại điên cuồng gào thét rằng nhân loại sẽ diệt vong vào ngày hôm nay. 6 cường giả thiên tộc, 6 cường giả tộc Nại Dệ Lạc, nếu cộng thêm các cường giả của Dực nhân tộc, thì đây là thực lực gì? Thạch Tuyên không dám tưởng tượng. Lúc này, Thi Liên cũng cưỡi hồng ứng thú đến bên cạnh Thạch Tuyên. Nhìn thấy vô số cường giả trước mắt, cảm nhận được 12 luồng khí tức mạnh mẽ, Thi Liên cũng không khỏi biến sắc. "Cô bé, ngươi điều khiển hồng ứng thú chở ta." Thạch Tuyên quyết định ngay lập tức, nhảy một bước lên lưng hồng ứng thú, ngạo nghễ đứng trên không trung. Chỉ vì hắn đột nhiên phát hiện ra 6 cường giả bậc 3 của tộc Nại Dệ Lạc đều ở dưới đất và không có thú cưỡi bậc 3, dường như chúng không có thú cưỡi bay. Nếu đúng như vậy, Thạch Tuyên giao chiến với chúng trên không, chẳng phải chỉ cần đối phó với 6 cường giả của thiên tộc là được sao? Nhưng ý định của hắn nhanh chóng tan thành mây khói. Chỉ thấy một trong 6 con quái vật của tộc Nại Dệ Lạc hê hê phát ra một tiếng cười rít lên khiến người ta rợn tóc gáy. Hai trong số các xúc tu của nó giang ra phía dưới, bất ngờ phun ra hai luồng khí màu trắng sữa. Dưới lực đẩy của luồng khí trắng, thân hình khổng lồ của nó từ từ bay lên không trung, chẳng mấy chốc đã ngang tầm với Thạch Tuyên đang đứng trên hồng ứng thú ở khoảng cách 100 mét. "Nhóc con, ta nhớ hơi thở của ngươi, ta biết ngươi, ngươi là nhóc con loài người đã xuất hiện trong thế giới tiểu lục đạo." Con quái vật 8 chân này cười a dua với giọng điệu kỳ quái. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, nhanh chóng quét được nghề nghiệp của đối phương là ảnh sứ giả bậc 3, cảnh giới bậc 3 cấp 25, sinh mệnh 12.500 điểm, các thông số khác không rõ. Dường như tộc Nại Dệ Lạc này có chút khác biệt so với các chủng tộc khác, Thạch Tuyên thậm chí không thể quét được trang bị của đối phương, cũng không biết chúng có trang bị hay không. Nhìn thấy nghề nghiệp của đối phương là ảnh sứ giả bậc 3, cộng với việc nó nhắc đến tiểu lục đạo, Thạch Tuyên đột nhiên nhớ ra, con quái vật 8 chân trước mắt này chắc chắn là con quái vật 8 chân mà hắn đã gặp khi vào đầm lầy Cửu U, nhận lời ủy thác của Cửu U Vương đến tiểu lục đạo để giúp tìm thành cốt. Chỉ là ngày đó, thực lực của ảnh sứ giả bậc 3 này không mạnh, thậm chí chỉ có thể tạo ra một ảnh phân thân, nhưng bây giờ, Thạch Tuyên lại cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ nó. Rõ ràng là trong những ngày qua, không chỉ có mình hắn tiến bộ, mà ảnh sứ giả bậc 3 này cũng đã tiến bộ thần tốc, trở nên vô cùng đáng sợ. Chương 104, dốc toàn lực săn giết đế sát, nhóc con loài người này từng có chút ân oán với ta, giao hắn cho ta đi, ngươi đừng xen vào. Ảnh sứ giả bậc 3 này tiếp tục hét lên với thẩm phán giả bậc 3 ở dưới. Long Thạch Tuyên khẽ động, thì ra tên của thẩm phán giả bậc 3 này là Đế Sát. "Ệ bị ác, nhóc con này phải chết dưới đao của Đế Sát ta, không ai được tranh giành với ta." Giống như Thạch Tuyên có thể nhận ra thẩm phán giả bậc 3 này, vị siêu cường giả bậc 3 này tự nhiên cũng nhận ra Thạch Tuyên chính là nhóc con đáng ghét đã chém chết thú cưỡi của mình trong chiến trường phó bản ngày đó. Giọng hắn đột nhiên cao lên, tiếng cuối cùng như sấm nổ. Sấm vừa bang, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên sụt xuống, còn thân hình hắn đã như một viên đạn pháo bay vút lên trời, đồng thời miệng hét lớn, "Các ngươi đến tòa thành tiếp theo, hội quân với Dực nhân tộc, ta chém chết nhóc con này sẽ đến ngay." Thẩm phán giả này nhảy một bước mấy chục mét, đạp lên pháo đài thiết tác, mượn lực nhảy tiếp, trong nháy mắt đã lao đến đỉnh của tòa kiến trúc cao nhất trong pháo đài. Thú cưỡi mới của hắn, một con quái vật toàn thân màu xanh biếc có hình dáng tựa như con kiến quốc, cũng lao xuống với tốc độ cực nhanh. Con kiến quốc màu xanh này có đến 20 chân, 8 đôi cánh mỏng và một cái đầu giống như rồng. Nó chính là ma vật cực phẩm trong số thú cưỡi bậc 3, nghị cấp Long Vương, còn bí hiếm hơn cả kim quan điểu mà hắn từng sở hữu. Thẩm phán giả đột nhiên phát động tấn công, nhưng Thi Liên đã sớm ra lệnh cho hồng ứng thú, trở Thạch Tuyên bay vút lên trời, tránh được hắn, ngược lại còn nên đón 5 cường giả tiên tộc khác trên không trung. Chiêu này chính là do Thạch Tuyên ra hiệu. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, cố gắng tránh thẩm phán giả, trước tiên chọn những cường giả yếu hơn trong số đối phương để ra tay. Nếu không, một khi bị thẩm phán giả này cầm chân, các cường giả khác sẽ lần lượt đến thành Bắc Hàn, rồi hội quân với Dực nhân tộc, tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hồng ứng thú đột ngột bay lên, vừa tránh được thẩm phán giả, trên người Thi Liên đã xẹt hiện ra toàn bộ trang bị. Còn sau lưng Thạch Tuyên đã mọc ra hai cánh rồng, đột ngột hóa thành Dực Long Thần, thân hình dài ra, bất ngờ lao về phía một trong 5 cường giả thiên tộc trên không, một nữ chiến binh. Đặt đến cảnh giới như Thạch Tuyên, hắn rất dễ dàng phân biệt được mạnh yếu của khí tức các cường giả đối phương. Bản năng mách bảo hắn rằng trong 5 cường giả thiên tộc này, nữ chiến binh này là yếu nhất. Vì vậy, vừa hóa thân thành Dực Long Thần, Thạch Tuyên không chút do dự mà vượt qua khoảng 100 mét, ánh sáng xanh lưu chuyển, nhanh đến mức gần như không ai kịp phản ứng, trong nháy mắt đã hung hãn lao vào nữ cường giả bậc 3 của thiên tộc. A! Nữ cường giả này hét lên một tiếng thảm thiết, thú cưỡi dưới háng lập tức hóa thành một đống thịt nát. Nhưng điều bất ngờ đối với Thạch Tuyên là người phụ nữ này lại có thể đỡ được một đòn long trảo của mình trong gang tấc. Dù bị sức mạnh vô song của hắn sau khi hợp thể quét bay đi rất xa, nhưng cuối cùng vẫn không thể giết chết bằng một đòn. Chỉ riêng việc nữ chiến binh này có thể đỡ được một đòn của hắn, đã có thể khẳng định ngay lập tức rằng thực lực của cô ta chắc chắn thuộc hàng cao thủ cấp 2 trong số các cường giả bậc 3. ngoài thẩm phán giả siêu cấp kia, người yếu nhất trong năm cường giả thiên tộc còn lại cũng có thực lực của một cường giả đỉnh cao bậc 3. Có thể thấy, thực lực mà đối phương huy động lần này mạnh mẽ đến mức nào. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thạch Tuyên đột nhiên hóa thân thành Dực Long Thần, dốc sức đánh chết thú cưỡi của nữ chiến binh, rồi một chảo quét cô ta bay đi không biết mấy trăm, mấy nghìn mét. Dù không thể giết chết bằng một đòn, nhưng sự kinh khủng của đòn tấn công này vẫn khiến tất cả các cường giả có mặt đều chấn động. Gầm. Tất cả các cường giả thiên tộc đều nổi giận. Bốn cường giả thiên tộc còn lại gần như cùng lúc điều khiển thú cưỡi bay, gầm thét thi triển thần thông, chia làm bốn hướng tấn công Dực Long Thần mà Thạch Tuyên hóa thành. Nữ chiến binh yếu nhất cũng có thực lực của một cường giả đỉnh cao, bốn cường giả thiên tộc này ít nhất cũng là cường giả đỉnh cao. Hợp sức tấn công, thanh thế kinh người đến mức nào không cần nói cũng biết. Con thẩm phán giả kia sau khi lao hụt, lúc này đã cưỡi lên lưng con Nghĩ Cáp Long Vương của mình. Nghĩ Cáp Long Vương phát ra tiếng gầm khàn khàn, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn thấy bốn cường giả của tộc mình hợp sức tấn công Thạch Tuyên, lại bất ngờ không xem vào, mà vung thanh đao hoàng kim, đột nhiên lao về phía Thi Liên ở bên kia. Thi Liên và Thạch Tuyên đều kinh hãi. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, đuôi rồng vung ra, hung hãn quét trúng một trong những cường giả đỉnh cao của thiên tộc đang lao tới. Cùng lúc đó, thân hình hắn biến đổi, trong nháy mắt hóa thành hình người, từ to lớn hơn 20 mét đột nhiên biến thành người bình thường. Các chiêu thức của bốn đại cường giả thiên tộc đều đánh hụt, còn Thạch Tuyên đã kết ấn Thánh Ngân, mượn lực xung kích, bất ngờ lao ngang trong không trung hơn 30 mét, trong nháy mắt đã lao đến giữa thẩm phán giả và Thi Liên. Tình thế khẩn cấp, Thạch Tuyên không còn có thể né tránh thẩm phán giả này nữa. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng khí cuộn trào, trong luồng khí vô tận là máu thịt và lông vũ. Con thú cơi duy nhất của Thi Liên, Hồng Ngưng thú, trong khoảnh khắc này đã hóa thành thịt nát, còn Thạch Tuyên đã kẹp lấy Thi Liên, như một viên đạn tháo, lao xuống mặt đất. Ầm, lại một tiếng nổ lớn. Khi sắp chạm đất, Thạch Tuyên triển khai Thánh Thuẫn hộ vệ. Lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ khiến 10.000 điểm sinh mệnh và Thánh Thuẫn trong nháy mắt giảm mạnh xuống chỉ còn 5.000 điểm, mặt đất còn lõm xuống một cái hố lớn, nhưng Thạch Tuyên đã đưa Thi Liên đáp đất an toàn. Thẩm phán giả trên không trung cũng không khá hơn, thân hình lộn nhào hai vòng trên không. May mà thú cơi Nghĩ Cáp Long Vương của hắn thần dị, kịp thời đỡ lấy, mới khiến hắn không bị rơi từ trên không xuống. Thạch Tuyên và Thi Liên vừa đứng vững, những tiếng cười kèn kẹt âm u đã vang lên xung quanh. Hóa ra ảnh sứ giả bậc 3 của tộc Mái Dệ Lạc cùng 5 con quái vật 8 chân khác đã bố trí vây quanh. Trên bầu trời, thẩm phán giả bậc 3 cưỡi Nghĩ Cáp Long Vương cùng 4 cường giả thiên tộc khác cũng đã hạ xuống, bao vây Thạch Tuyên và Thi Liên từ trên xuống dưới, tạo thành một cái lồng trời. Lần này, dù có mọc cánh cũng khó thoát. Trừ nữ chiến binh tiên tộc bị Thạch Tuyên một chảo đánh bay đi không biết bao xa lúc trước, lúc này xung quanh Thạch Tuyên và Thi Liên đã có 11 cường giả bậc 3 vây quanh. Đây là một thực lực kinh khủng đến mức nào? Chương 105, sức mạnh của Thi Liên đế sát, tiểu quỷ này bây giờ cũng là cường giả bậc 3 rồi, ta thấy thực lực của hắn e rằng không dưới ngươi đâu. Ngươi thật sự muốn đơn đả độc đấu với hắn sao? Ngươi biết rõ việc giết chết một siêu cường giả bậc 3 khó khăn đến mức nào mà. Vì đại cục, chúng ta hãy cùng ra tay, phải chắc chắn trong thời gian ngắn nhất giết chết hai tiểu quỷ trước mắt này. Ảnh sứ giả bậc 3 ẻ bị ạt của tộc Nhị Cổ là tâm vũ quá lớn, cùng lúc đó tám cái xúc tu của nó tụ lại một chỗ. Xì xì lão. Bốn tiếng nổ vang lên, bốn con quái vật bạch tuộc ý hệt nó đồng thời xuất hiện ở bốn phía. Thạch Tuyên nhớ lại Cửu U Vương từng nhận xét rằng ảnh sứ giả bậc 3 của tộc Nhị Cổ Lạt phải tách ra được 3 phân thân, mà ảnh sứ giả bậc 3 trước mắt này đã tách ra 4 phân thân, xem ra không chỉ đạt chuẩn mà còn vượt xa. Bốn phân thân vây lấy bản thể ở giữa, xúc tu của chúng cuốn hết vào nhau, tạo thành một hình dạng quái dị như một đóa hoa đang nở rộ. Bên trong đóa hoa này, những luồng khí lãng và phong nhận có thể thấy bằng mắt thường đang hội tụ, vặn vẹo. Nguyên khí ngũ hành trong phạm vi 100 mét xung quanh dao động kịch liệt. Chỉ cần nhìn thanh thế này cũng đủ hiểu, một tuyệt chiêu kinh khủng ngoài sức tưởng tượng sắp giáng xuống. Lần này, thẩm phán giả bậc 3 cũng không còn cố chấp nữa, chỉ siết chặt thanh hoàng kim đao trong tay, ánh vàng trên lưỡi đao bắn ra, nhanh chóng kéo dài từ 2m lên 3m, rồi 4m, 5m. Các cường giả khác cũng lập tức chuẩn bị tuyệt chiêu, nhất thời bốn phương tám hướng đều dậy sóng năng lượng, đủ loại địa quang, băng xương, đao khí, kiếm khí điên cuồng hội tụ lại. 11 cường giả bậc 3 liên thủ một đòn, uy lực sẽ đạt đến mức độ nào? E rằng ngay cả Thạch Tuyên cũng sẽ bị đòn tấn công này đánh cho tan thành tro bụi cùng với Thi Liên. Nói thì dài dòng, nhưng thực chất từ lúc các cường giả vây quanh cho đến khi ảnh sứ giả bậc 3 đề nghị liên thủ tấn công rồi mọi người ra tay, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Thạch Tuyên muốn mang Thi Liên bỏ chạy cũng không kịp. Hừ. Thạch Tuyên và Thi Liên đương nhiên biết tình thế nguy cấp. Trên đỉnh đầu Thi Liên tức thì hiện ra một vầng trăng non, ngay sau đó, từ cây thánh hiển quyển trượng trong tay nàng, bốn vòng hào quang liên tiếp nổ tung. Vòng hào quang bao phủ cả Thạch Tuyên và Thi Liên. Thạch Tuyên đột nhiên kinh ngạc nhận ra thuộc tính cơ bản của mình đã thay đổi. Thuộc tính cơ bản khi đã đạt đến cảnh giới bậc tháng 3 năm 3 năm của hắn vốn là: sinh lực 13.360 điểm ma năng, 1.150 điểm tấn công, 1.074 điểm phòng ngự, 1.405 điểm tốc độ, 14 điểm mà hiện tại, hắn đang trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, thuộc tính sau khi hợp thể càng trở nên đáng sợ, sinh lực 19.960 điểm ma năng, 1.150 điểm tấn công, 2.174 điểm phòng ngự, 1.905 điểm tốc độ, 25 điểm thuộc tính như vậy đã có thể xem là vô cùng kinh khủng, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là khi bốn vòng hào quang do thi liên phóng ra nổ tung, Thạch Tuyên bị hào quang bao phủ kinh ngạc nhận ra tổng sinh lực của mình lại tăng lên, đạt tới 22.960 điểm, tấn công tăng lên 2.674 điểm, phòng ngự là 2.405 điểm, còn tốc độ là 27 điểm. Bản thân Thi Liên cũng giống như Thạch Tuyên, trong khoảnh khắc này, sinh lực tăng thêm 3.000 điểm, tấn công và phòng ngự mỗi thứ tăng 500 điểm, tốc độ tăng 2 điểm. Ý nghĩ lóe lên như điện, ngay lúc Thi Liên thi triển kỹ năng tế tư để tăng thuộc tính cho mình và hắn, bốn phương tám hướng, tuyệt chiêu kinh hoàng của 11 cường giả đã điên cuồng ập tới. Trong phạm vi mấy trăm mét, khoảnh khắc này chìm trong cơn xung kích năng lượng kinh hoàng tột độ. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, lập tức hiện ra luyện yêu hồ, tung lên không trung. Luyện yêu hồ trong nháy mắt hóa lớn bằng cả chục mét, bay vút lên trời, ngay sau đó hắn lại lấy ra bạch trạch kỳ. Lá cờ đón gió phất lên, trong nháy mắt bạch trạch kỳ đã cao tới 10 mét, mây cuộn sương tan, vô số dị thú bạch trạch gầm thét từ mặt cờ lao ra, càng lúc càng xoắn thành 8 con cự long bằng mây mù tựa bạch ngọc, nhất thời, cục diện đại loạn. Luyện yêu hồ vừa có thể luyện chế trang bị, lại có thể luyện hóa vạn vật trong trời đất. Vừa được ném ra, mấy tuyệt chiêu kinh hoàng của các cường giả tiên tộc đang đánh xuống từ trên không lập tức rơi trúng luyện yêu hồ. Tức thì, ánh sáng màu xanh lửa vọt lên tận trời, trong tiếng rừng rực, ba cường giả tiên tộc đang lao xuống từ trên không bị luồng sáng xanh này hút lấy, phải vội vã cưỡi tọa kỵ né tránh. Một cường giả khác có tọa kỵ chậm hơn một chút, lập tức bị ngọn lửa xanh cuốn vào, trong nháy mắt bị luyện hóa biến mất. Cường giả này biết không ổn, đã sớm nhảy xuống từ trước nên mới thoát được một kiếp, nhưng cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. 11 cường giả liên thủ, trong đó còn có siêu cường giả như Thẩm Phán Giả, Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Hắn chỉ có thể dựa vào hai món tiên thiên linh khí vừa có được, trước ném ra luyện yêu hồ, sau sử dụng bạch trạch kỳ. Giữa trán và trên ngực hắn, hai cổ tự màu xanh và vàng đồng thời nổ tung, chính là biểu tượng của kẻ thôn vệ và kẻ dung hợp hợp nhất. Hai luồng năng lượng xanh vàng quần quần khắp cơ thể, toàn bộ rót vào bạch trạch kỳ đang được hai tay siết chặt. Chỉ thấy bạch trạch kỳ không ngừng lớn lên, mây mù cuộn cuộn, trong nháy mắt phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều biến thành một thế giới mây mù, không ai nhìn thấy gì. Trong đó còn có vô số dị thú bạch trạch gầm thét cắn xé, tám con cự long bạch ngọc quận mình tấn công từ phía. Nhất thời, các cường giả đang liên thủ tấn công Thạch Tuyên và Thi Liên bị chìm trong biển mây mù này đều cảm thấy nguy hiểm, như thể trong nháy mắt rơi vào địa ngục kinh hoàng, bốn phương tám hướng đều bị tấn công. Trong đó, chỉ có Thạch Tuyên khởi động Dạ Đạo Hoàng Kim để quét hình. Hắn vừa phất cờ đã lập tức bung hết sức thủ hộ thánh thuẫn. Đòn tấn công của mấy cường giả mạnh nhất như Thẩm Phán Giả, Ảnh Sứ Giả cuối cùng vẫn vững vàng đánh trúng, chém lên thủ hộ thánh thuẫn. Thánh thuẫn có 10000 điểm sinh lực vỡ tan, nhưng Thạch Tuyên đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này và lợi thế mây mù che khuất tầm nhìn để né bạch trạch kỳ trong tay ra, đồng thời lao người tới trước. Bạch trạch kỳ rơi xuống đất, một tiếng nổ lớn long trời lở đất vang lên. Các cường giả xông vào trong mây mù không nhìn thấy gì, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tiếng nổ đã vang lên. Tức thì, trời đất rung chuyển, đất đá bắn tung tóe, mấy tiếng hừ đau đớn vang lên. Một con quái vật bạch tuộc của tộc Nhị Cổ Lạc ở gần nhất không nhịn được mà rú lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt bị nổ cho máu thịt văng tung tóe, ngay cả 8 cái xúc tu cũng bị nổ đứt 3 cái. Vừa rồi 11 cường giả liên thủ một đòn, uy thế kinh thiên động địa, e rằng ngay cả bán thần cấp như Bạch Trạch Cửu lên ngày đó cũng chưa chắc dám đỡ, huống chi là Thạch Tuyên. Trong giờ phút sinh tử, hắn không còn quan tâm đến chuyện khác, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh của kẻ thôn vệ và kẻ dung hợp đã hòa làm một, phất bạch trạch kỳ. Nào ngờ khi dùng toàn lực, hắn phát hiện ma năng hao tổn điên cuồng, mà tinh lực trong cơ thể cũng như bị rút cạn không ngừng. Mới phất được 2 cái đã cảm thấy sức lực không chống đỡ nổi, lúc này hắn mới kinh hãi ném bạch trạch kỳ ra. Nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy nếu mình có thể tiếp tục phất bạch trạch kỳ, thì dù cho 11 cường giả này liên thủ, mình cũng có thể đối phó được. Ném bạch trạch kỳ ra, thân hình Thạch Tuyên đồng thời lao vút đi, mục tiêu chính là một con quái vật bạch tuộc ở gần mình. Tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, cánh tay trái hắn hóa thành cánh tay rực long. Long võ bát bộ bước ra, nhân lúc bạch trạch kỳ rơi xuống đất nổ tung, mây mù quần quần khiến mọi người không nhìn thấy gì, hắn lặng lẽ lao đến bên cạnh con quái vật bạch tuộc này. Con quái vật bạch tuộc này rõ ràng không phải kẻ yếu, ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên áp sát nó đã có chút kinh hãi, 8 cái xúc tu lập tức khép lại, cuốn vào nhau, trên đó phun ra những tia điện màu xanh trắng định chống cự. Nào ngờ tốc độ của Thạch Tuyên đã đạt đến mức độ kinh người, gần như cùng lúc với 8 cái xúc tu của con quái vật có vẻ, cánh tay trái không chút hoa mỹ nào mà đấm thẳng vào con quái vật bạch tuộc này. Xoẹt, một tiếng, Tử thần triệu hoán cấp 3 đã có 1000 điểm tấn công bỏ qua phòng ngự. Sức tấn công của Thạch Tuyên vốn đã cao tới 2674 điểm, lại được Long Võ Bát Bộ đẩy tới, uy lực của cú đấm này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của con quái vật bạch tuộc như một đống thịt nát, nổ tung ra. Gào. Con quái vật bạch tuộc gầm lên một tiếng điên cuồng, còn định dãy ruột thì tay phải Thạch Tuyên đã vươn ra, xích long thương đã cắm ngập vào cơ thể nó. Ngọn lửa tức thì từ trong cơ thể nát bét như đống thịt của con quái vật phun ra. Ngay sau đó, hắn lại bồi thêm một cú đá mạnh, con quái vật đang bốc cháy lần này ngay cả tiếng rên cũng không kịp phát ra đã bị đá bay đi xa, như một quả cầu lửa khổng lồ. Chương 106, Hoàng Kim Chi Long máy quét của Thạch Tuyên có thể thấy rất rõ tổng sinh lực ban đầu của con quái vật này là 10200 điểm. Đầu tiên bị một đòn nặng bỏ qua phòng ngự của hắn, dưới sự gia tăng của Long Võ Bát Bộ đã mất hơn 4000 điểm sinh lực. Sau đó lại bị thêm một đòn Long Diễm Thổ Tức, với sức tấn công cơ bản hiện tại của hắn, sát thương của Long Diễm Thổ Tức có thể tưởng tượng được, khiến sinh lực của nó lại giảm mạnh hơn 3000 điểm trong nháy mắt. Hơn nữa Long Diễm Thổ Tức còn có hiệu quả sát thương duy trì, cho nên sau khi đá nó bay đi, hắn biết con quái vật bạch tuộc của tộc Nhị Cổ Lạc có thực lực được xem là cường giả đỉnh cấp bậc ban này chết chắc rồi. Ngay lúc con quái vật bạch tuộc trúng đòn tiêu thảm, Thẩm Phán Giả của thiên tộc cũng đang bị kẹt trong mây mù đã lập tức khóa chặt vị trí này, từ xa lao tới. Tuy hắn không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng kêu thảm này là biết chắc chắn do Thạch Tuyên ra tay, không nghĩ ngợi gì liền bung hoàng kim đao, chém mạnh tới. Thạch Tuyên một cước đá bay con quái vật bạch tuộc, mục tiêu đá tới chính là Thẩm Phán Giả đang lao đến. Thẩm Phán Giả vung hoàng kim đao, gần như không có một tiếng động nhỏ nào, con quái vật bạch tuộc đang hóa thành quả cầu lửa đã biến thành hai quả cầu lửa, mà Thẩm Phán Giả vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục lao về phía Thạch Tuyên. Còn về sống chết của con quái vật bạch tuộc kia hay chuyện chém nhiều người, Thẩm Phán Giả bập ba này hoàn toàn không để trong lòng. Lúc này, sương mù trong phạm vi mấy trăm mét cũng cuối cùng dần tan đi. Thạch Tuyên một cước đá bay con quái vật bạch tuộc, nhưng không đối mặt với thẩm phán giả, mà quay người bỏ đi, lao về phía một cường giả thiên tộc khác. Còn muốn chạy? Thẩm phán giả nổi giận, đồng thời quát lớn, những người khác tránh ra. Cùng lúc đó, hắn ném hoàng kim đao trong tay ra. Thiên tộc và tộc Nỉ Cổ Lạt có tổng cộng 12 cường giả ba, mà đối thủ chỉ có vỏn vẹn 2 người. Kết quả từ đầu đến giờ, đầu tiên là một trang thực giả nữ của thiên tộc bị Dực Long thần hóa thân của Thạch Tuyên đánh trúng, bị văng đi không biết mấy trăm mét rồi rơi từ trên không xuống, sống chết không rõ. Lại có một con quái vật bạch tuộc của tộc Nỉ Cổ Lạt bị Bạch Trạch Kỳ nổ bị thương, càng có một con bị Thạch Tuyên giết chết ngay trong một chiêu. Điều này làm sao không khiến vị siêu cường giả có tiếng tăm lừng lẫy, thẩm phán giả bậc ba này nổi giận. Trong cơn giận dữ, hắn hét lên bảo những người khác lui ra, chỉ vì hắn sắp tung ra chiêu mạnh nhất, kinh khủng nhất, đó chính là trực tiếp triệu hồi Hoàng Kim Long giáng lâm. Ngày đó ở chiến trường phó bản, con Hoàng Kim Long được triệu hồi này thậm chí còn dám đối đầu trực diện với Đế Long mấy chiêu, sự mạnh mẽ và kinh khủng của nó có thể tưởng tượng được. Lúc này, mây mù do Bạch Trạch Kỳ tụ lại đã tan đi, các cường giả thiên tộc khác không nghĩ ngợi gì lập tức rút lui. Bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến uy lực hủy thiên diệt địa của con Hoàng Kim Long mà thẩm phán giả bậc ban này triệu hồi. Thanh Hoàng Kim đao này vừa được thẩm phán giả bậc ban ném ra, lập tức trên đó vang lên một tiếng rồng ngâm vang trời. Vậy vang lấp lánh, rất nhanh một con Hoàng Kim cự long dài đến 30 mét cưỡi mây mù giáng lâm. Vậy rồng lấp lánh, một cái đuôi khổng lồ tùy tiện quét một cái, mặt đất lập tức sụp xuống một cái hố sâu khổng lồ rộng đến mấy chục mét. Long uy vô tận lan tỏa ra bốn phương tám hướng, bất kể là cường giả thiên tộc hay quái vật bạch tuộc của tộc Nỉ Cổ Lạt, đều đội vã né tránh, tất cả đều cảm thấy tim đập loạn xạ. Ảnh sứ giả bậc ba ẻ bị ạt của tộc Nỉ Cổ Lạt vừa lùi lại vừa thầm nghĩ, tên đế sắt chết tiệt này, nếu chỉ bàn về bản lĩnh, ta cũng không sợ hắn, nhưng con Hoàng Kim Long mà hắn triệu hồi này, thật sự không thể chống đỡ được. Không thể chống đỡ, e rằng trong tất cả cường giả bậc ba, cũng không ai có thể thắng được hắn. Thạch Tuyên vốn định lao về phía cường giả thiên tộc vừa bị luyện yêu hồ luyện hóa mất toạc kỵ, rơi từ trên trời xuống, nào ngờ trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác cảnh giác chưa từng có. Một luồng uy áp hủy thiên diệt địa từ phía sau điên cuồng ập tới. Cảm giác này như thể trong giây tiếp theo, cơ thể mình sẽ bị xé nát, hoàn toàn tan thành cho bụi. Trong lòng hắn rùng mình, lập tức quay đầu lại, thứ hắn nhìn thấy là một con Hoàng Kim Long khổng lồ vô biên, ánh vàng chói lòa đang lao thẳng về phía mình. Cái miệng lớn như chậu máu đang mở ra, những chiếc răng nanh trong đó lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả hơi thở nó phun ra cũng đã tác động đến cơ thể hắn. Anh Thạch. Lúc này Thi Liên đang cách Thạch Tuyên khoảng 20 mét, hét lên một tiếng thất thanh, không nghĩ ngợi gì liền ném cây quyền trượng trong tay ra, kích hoạt kỹ năng đi kèm thẩm phán của Thánh Hiền. Một cột sáng trắng từ trên trời giáng xuống, chém về phía Hoàng Kim Long. Mà ở phía bên kia, vị ảnh sứ giả bậc ba của tộc Nhị Cổ Lạt đã cười lên một tiếng khà khà quái dị, thấy có lợi, lập tức vung tám cái bước, từ phía bên kia lao về phía Thi Liên. Khi Long uy của Hoàng Kim Long ập đến, trong cơn cuồng phong hủy thiên diệt địa đó, tâm trí Thạch Tuyên ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Người và vật xung quanh, thậm chí cả từng ngọn cỏ, cành cây trên mặt đất đều hiện ra rõ mồn một trong tâm hồ của hắn. Cái đầu khổng lồ của Hoàng Kim Long cũng không ngừng lớn dần trong tâm hồ, mắt thấy sắp cắn trúng cơ thể hắn, nhưng trong tâm hồ lại có thể nắm bắt rõ ràng rằng móng vuốt bên trái của con Hoàng Kim Long này sẽ vung tới trước một bước và đánh trúng mình. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Hoàng Kim Long quả nhiên nhấc móng vuốt bên trái lên, hung hăng quất vào người Thạch Tuyên. Các cường giả đang bay lùi về phía sau cũng chính vào khoảnh khắc này đã chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất trong cuộc đời bọn họ. Hoàng Kim Long kinh hoàng vung một bước, đánh cho thân thể Thạch Tuyên bay lên, nhưng hắn không bị văng đi xa, chỉ vì trong khoảnh khắc đó, hai tay hắn đã nắm lấy chính móng vuốt rồng đó của Hoàng Kim Long. Hắn dường như đã đoán trước được chiêu này và thậm chí còn nhanh hơn Hoàng Kim Long nửa giây để nắm lấy móng vuốt. Mang theo uy lực hủy diệt của Hoàng Kim Long đang lao tới, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng. Trong một tiếng nổ lớn vang trời xé đá, thân hình nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua so với thân thể dài 30 mét của Hoàng Kim Long, vậy mà lại nắm lấy móng vuốt bên trái của Hoàng Kim Long, trong một tiếng gầm điên cuồng, kéo con Hoàng Kim Long khổng lồ bay lên, rồi ném mạnh ra ngoài. Chấn động, một sự chấn động không thể diễn tả bằng lời. Khoảnh khắc đó, bất kể là thiên tộc hay tộc Nhị Cổ Lạt, bất kể là siêu cường giả đứng trên đỉnh cao như thẩm phán giả đế sát, hay là ảnh sứ giả bậc ba của tộc Nhị Cổ Lạt đang lao về phía Thi Liên, vào khoảnh khắc này, đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, đồng thời trong đầu dâng lên một ý nghĩ. Không thể nào. Cuối cùng cũng có người hét lên ý nghĩ đó. Ngay cả ảnh sứ giả đang lao về phía Thi Liên cũng sợ đến ngây người, không nhịn được mà dừng lại. Sự đáng sợ của Hoàng Kim Long, các cường giả đều biết rất rõ. Con Hoàng Kim Long trước mắt này tuy chỉ là một chút tàn hồn của một con Kim Long cổ đại đã chết, nhưng sự mạnh mẽ đáng sợ của nó không ai dám nghi ngờ, thậm chí ngày đó còn có thể đối đầu với Đế Long mấy chiêu. Đây chính là Hoàng Kim Long có thân phận tôn quý trong Bạt Long, nhưng lúc này, ngay trước mắt họ, con Hoàng Kim Long tôn quý này lại bị một con người nhỏ bé không cân xứng tóm lấy rồi kéo đi ném ra ngoài. Cảnh tượng đầy kịch tính này khiến các cường giả vào khoảnh khắc này đều bị chấn động đến ngây người, nhất thời không ai dám tin vào mắt mình. Hoàng Kim Long cao quý, ngay cả trong Long tộc, nó cũng là một sự tồn tại tôn quý. Tuy đã chết, nhưng vẫn còn giữ được sự tôn nghiêm của một Long tộc cao quý. Khoảnh khắc này bị ném lăn ra ngoài, nó không nhịn được mà bị chọc giận hoàn toàn. Một tiếng rồng ngâm gầm thét, đôi rồng quét ra, mặt đất vang lên tiếng rắc rắc dữ dội, còn Thạch Tuyên đã kéo dài thân hình, hóa thân thành Dực Long thần, toàn thân lưu chuyển ánh sáng xanh, lao tới. Hoàng Kim Long gầm thét như sấm, đôi rồng không ngừng quật mạnh, trong cơn thịnh nộ quay đầu lại định lao tới một cách hung hãn. Đột nhiên, nó nhìn thấy con rồng toàn thân đang lưu chuyển ánh sáng màu xanh trước mặt. Chương 107, Chư Cường chiến Bắc Hàn thành rồng màu xanh, con Hoàng Kim Long này đột nhiên phát ra một tiếng kêu khàn khàn đến rợn người, trong tiếng kêu tràn đầy vẻ không thể tin và sợ hãi. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ thân hình nó vụt một tiếng nổ tung, hóa thành từng luồng long khí màu vàng, nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt lại hóa thành một thanh cự nhận màu vàng dài 2 mét, rơi mạnh xuống đất. Hoàng Kim Long, vậy mà lại tự động biến mất. Cái này không thể nào, thẩm phán giả cũng không nhịn được mà ngây người, không kìm được mà hét lên. Hắn không tin, điều này thực sự quá khó tin. Hắn đã triệu hồi Hoàng Kim Long giáng lâm không ít lần, nhưng chưa bao giờ nghe thấy con Hoàng Kim Long này phát ra âm thanh. Mà lần này, Hoàng Kim Long lại phát ra âm thanh, và điều càng khiến người ta khó tin hơn là Hoàng Kim Long lại trốn về trong thanh cự nhận màu vàng trước khi hết thời gian. Sao có thể như vậy? Ngày đó đối mặt với thủy tổ của tộc khủng long là Đế Long, một sự tồn tại mạnh mẽ tuyệt đỉnh có thể sánh ngang với cự thần hùng hoàng, Hoàng Kim Long cũng không hề lùi bước. Mà bây giờ, chỉ mới nhìn Rực Long Thần một cái, Hoàng Kim Long lại có thể sợ hãi bỏ chạy. Hoàng Kim Long vốn là một dòng dõi vô cùng tôn quý trong Long tộc. Mỗi con Kim Long khi đến tuổi trưởng thành đều sở hữu sức mạnh không thua kém Long Vương. Trong đó, ngũ trảo Kim Long càng là biểu tượng tối cao vô thượng trong Long tộc. Ngày đó gặp phải thủy tổ khủng long Đế Long, Hoàng Kim Long không địch lại, đó cũng chỉ vì sức mạnh tàn hồn còn lại sau khi con Hoàng Kim Long này chết đi chưa bằng 1% lúc còn sống, cho nên cũng không bao giờ nói chuyện. Vì vậy mới không địch lại được tàn hồn của Đế Long chỉ là một trong 3 phân thân. Nếu cả hai đều ở thời kỳ đỉnh cao, sức mạnh của ngũ trảo Kim Long tuyệt đối không thua kém Đế Long thật sự. Mà bây giờ, tất cả những điều này đều bị lật đổ. Một con Hoàng Kim Long cao quý mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với thần, dù chỉ còn lại tàn hồn, cũng tuyệt đối không thể chỉ vì nhìn Rực Long Thần một cái mà sợ hãi bỏ chạy, trốn vào trong thanh cự nhận màu vàng. Con Rực Long Thần này, rốt cuộc có lai lịch gì? Bản thân Thạch Tuyên cũng vô cùng khó hiểu, hắn biến trở lại thành hình người rồi đáp xuống. Sau khi ném Hoàng Kim Long ra, hắn đã lập tức hóa thân thành Rực Long Thần, chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt, nào ngờ đối phương lại đột nhiên tự động phân giải biến mất, khiến hắn cũng phải sững sờ một lúc. Đồng thời hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể nhìn ra con Hoàng Kim Cự Long này hẳn là giống như thượng cổ Hoàng Kim Sư Vương mà Lữ Tông có thể triệu hồi, tuy khi triệu hồi ra thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng thời gian tồn tại ngắn, và khi triệu hồi lại cũng có thời gian giới hạn rất dài, nếu không chỉ bằng một chiêu này, chẳng phải hắn đã có thể vô địch thiên hạ rồi sao? Sự bất thường của Hoàng Kim Long khiến thẩm phán giả có chút kinh ngạc, sững sờ một lúc mới hoàn hồn lại, hai mắt trợn lên, đột nhiên phát ra một tiếng gầm dữ dội. Nếu đã như vậy, Đế Sát ta sẽ tự tay giết ngươi. Thân hình hắn đột nhiên chuyển động, lướt sát mặt đất, tiếng xì 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 vang lên, như tiếng dao cạo vào tường đá chói tai. Thẩm phán giả Đế Sát đã vươn tay phải, nổ thanh cự nhận màu vàng vừa hiện ra đang cắm trên đất lên, ngay sau đó là một nhát đao chém xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn, Hoàng Kim đao chém vào không khí. Thạch Tuyên đã bước ra Long Võ Bát Bộ, tránh được một đòn của thẩm phán giả, quay người lao về phía cường giả bậc 3 của thiên tộc đã mất tọa kỵ ở phía bên kia. "Tiểu quỷ, ngươi quá ngu cuồng." Thẩm phán giả hoàn toàn bị chọc giận, thu Hoàng Kim đao lại, thân hình cũng khẽ lắc lư như Thạch Tuyên, thoáng chốc đã áp sát sau lưng hắn. Nếu chỉ bàn về tốc độ, vậy mà lại không chậm hơn Thạch Tuyên bao nhiêu. Trong khi đó, kẻ mạnh của thiên tộc đang bị khống chế kia cũng gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Hắn thấy người mạnh nhất tộc mình là Đế Sát đã tấn công từ phía sau, biết rằng chỉ cần giữ chân người này một lát, là có thể buộc hắn phải đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng của Đế Sát. Chỉ cần bị Đế Sát giữ lại, đến lúc đó hắn dù muốn chạy cũng không thoát được. Ý nghĩ lóe lên, cường giả thiên tộc này cũng không né tránh, mà hai tay chắp lại, gầm lên một tiếng giận dữ. Trên người hắn tức thì nổ ra từng mảnh tinh thể hình bát giác phủ đầy hoa văn huyền bí. Những mảnh tinh thể này kết hợp với nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thứ giống như mai rùa bằng tinh thể bảo vệ cơ thể hắn, còn tứ chi lại lộ ra ngoài mai rùa tinh thể đó. Hắn chủ động đón lấy Thạch Tuyên đang lao tới, trên hai nắm đấm cũng bung ra từng mảnh tinh thể hình bát giác. Theo hai nắm đấm của hắn bung ra, từng mảnh tinh thể từ đó nổ tung bắn ra, trông vừa uy thế kinh người lại vừa đẹp một cách kỳ lạ. Chương 108, Long Thương truyền thuyết những mảnh tinh thể này chính là kỹ năng chức nghiệp mạnh nhất thiên tinh bảo giám mà cường giả đỉnh cấp tam giai này tu luyện. Khi kết hợp vào cơ thể, nó có thể tạo thành thiên tinh chiến giáp không thể phá hủy, khi bám vào nắm đấm tung ra, nó sẽ trở thành một đòn thiên tinh lôi quyền không gì cản nổi. Thậm chí, khi sức mạnh được đẩy đến đỉnh điểm, loại tinh thể này còn có thể cắt nát cả không gian. Cường giả tam giai trước mắt này tuy chưa đạt đến cảnh giới dùng những mảnh tinh thể vỡ ra để cắt nát không gian, nhưng đã không phải tầm thường. Từng mảnh tinh thể hình bát giác vỡ ra, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Thấy cường giả thiên tộc này liều mạng một phen, trong khi thanh hoàng kim đao đáng sợ của thẩm phán giả phía sau đã chém xuống, Thạch Tuyên đang bị kẹp ở giữa đã bước ra bước thứ tư của Long Võ Bát Bộ. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm xuống đất, cổ chân xoay ra ngoài, thân hình liền theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi mà bay vút ra. Sau một vòng xoay trên không, hắn đã vòng qua cường giả thiên tộc và đáp xuống sau lưng gã, đồng thời tay trái ấn xuống rồi xích lại, tóm chặt lấy cánh tay trái của cường giả tam giai này, kéo gã cùng bay lên. Ầm. Gần như chỉ trong chớp mắt, ngay cả thẩm phán giả Đế Sát mạnh mẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình Thạch Tuyên đột nhiên biến mất, ngay sau đó, gã cường giả tam giai đồng tộc bay lên, như một viên đạn pháo hung hăng lao về phía mình. Hừ. Đế Sát hừ lạnh, cũng không thể không thu hoàng kim đao về, vươn tay trái ra chặn lấy ngực gã đồng tộc đang lao tới. Sau đó, gã chuyển từ cương sang nhu, nhẹ nhàng dẫn lực, hóa giải đi ngàn cân lực va chạm, vững vàng bắt lấy gã ta đặt xuống đất. Cũng ngay lúc đó, sắc mặt gã cường giả tam giai đột nhiên cứng đờ, một tiếng bụt vang lên, lồng ngực gã nổ tung. Một cánh tay trái lấp lánh ánh sáng xanh, tựa như được bao bọc bởi lớp vải rồng, đã xuyên thủng lồng ngực gã, hung hăng đấm vào lồng ngực của thẩm phán giả đang không kịp phòng bị. A, thẩm phán giả không kìm được mà gầm lên một tiếng giận dữ. Lần này thực sự quá đột ngột, ngay cả gã cũng không thể tránh được. Hoàng Kim Khải Giáp bị Rực Long Tí đấm trúng một đòn nặng nề, lập tức ló vào. Gã gầm lên một tiếng, thân hình bay vút ra xa, nện mạnh xuống đất. dưới đòn tấn công bỏ qua phòng ngự này, độ bền của gã giảm mạnh 3000 điểm. Hóa ra, trong lúc ném cường giả thiên tộc về phía thẩm phán giả đang lao tới, Thạch Tuyên đã co người lại, dán sát vào sau lưng gã thiên tộc. Trong nửa giây ngắn ngủi đó, thẩm phán giả thấy đồng tộc bị kẻ địch ném bay tới, cũng không nghĩ nhiều mà ra tay đỡ lấy, nào ngờ lại trúng phải kế hiểm. Đòn tấn công này, dù mạnh như gã cũng tuyệt đối không thể tránh được. Cái gọi là thiên tinh chiến giáp căn bản không chịu nổi một đòn, bị Rực Long Tí đánh cho tan nát. Khi cường giả thiên tộc này bảy lỗ phun máu, hét lên thảm thiết, Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng nữa, cánh tay trái xuyên thủng thân thể gã, lật một vòng rồi cắm xuống. Phất một tiếng, hắn lại cứng rắn đảo ngược thân thể gã thiên tộc, cắm đầu gã xuống đất như đóng gỗ, chỉ còn lại hai chân lộ ra ngoài. Các cường giả xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, cảm thấy một trận rùng rợn. Thủ đoạn tàn khốc và độc ác này thật sự đáng kinh ngạc, cảnh tượng này chấn động lòng người đến mức không thể tả. Cắm cường giả thiên tộc vào đất xong, Thạch Tuyên xoay người một cái, lại hóa thành một con Rực Long thần khổng lồ, long trảo vươn ra, xách Thi Liên lên rồi cưỡi mây đập gió, thoáng chốc đã bay xa. Đợi Thạch Tuyên mang theo Thi Liên vượt qua thành lũy dây sắt, các cường giả lúc này mới hoàn hồn. Mau đuổi theo. Gã ảnh sứ giả tam giai lập tức hét lên giận dữ, tám cái vuốt bung lên, thân hình vụ vụ mấy tiếng đã ra xa trăm mét, bốn con quái vật tám vuốt còn lại cũng theo sát phía sau. Thẩm phán giả đế sắt tuy bị một đòn nặng, nhưng vết thương này đối với gã không đáng ngại. Toàn thân kim quang lưu chuyển, lồng ngực vốn bị lõm vào đang được chữa lành với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tay phải gã từ từ nắm lại hoàng kim cự đao. Bất ngờ là, sau khi trúng đòn này, gã ngược lại không còn tức giận, mà trở nên vô cùng bình tĩnh đến mức gần như không còn một tia cảm xúc, chỉ phun ra một chữ, đuổi. Chỉ là lòng bàn tay phải đang nắm hoàng kim đao của gã lại không ngừng run rẩy nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt, một vẻ lạnh lẽo chưa từng có, không chút tình cảm nào hiện lên. Trên hoàng kim khải giáp toàn thân, một thứ ánh vàng kỳ dị tựa như hoàng kim long tức đang dần dần tỏa ra từ bên trong, ảo ảnh vảy rồng màu vàng kim liên tục cận hiện bên ngoài cơ thể gã. Nếu có ai nhìn thấy gã lúc này, nhất định sẽ kinh hãi nhận ra năng lượng hủy diệt mà thẩm phán giả tỏa ra, lại mơ hồ vượt qua cả con hoàng kim long mà gã triệu hồi. Thạch Tuyên xách theo Thi Liên cưới mây đạp gió bay đi, thoáng chốc đã đi rất xa, đồng thời dùng tin nhắn liên lạc với Phương Đại Ngọc và những người khác, biết được họ vừa chuẩn bị xuyên qua Cửu Vũ Triều Trạch, vội vàng kể sơ qua chuyện thiên tộc và tộc nhị cổ lạc liên thủ. Phương Đại Ngọc kinh ngạc đáp lại, "Hiểu rồi, tôi sẽ để mọi người tạm thời ở lại Cửu Vũ Triều Trạch, không đến Bắc Hàn Thành." Nghe cô nói vậy, Thạch Tuyên cũng yên tâm. Từ thông tin vừa nhận được, hắn đã biết mục tiêu tiếp theo của thiên tộc và tộc nhị cổ lạc đúng là Bắc Hàn Thành. Hơn nữa, sau khi hắn gây rối một trận như vậy, rồi lại chạy về hướng Bắc Hàn Thành, thì đám người này cho dù ban đầu mục tiêu không phải là Bắc Hàn Thành, lần này e rằng cũng sẽ bị ép phải đuổi theo hắn đến đó. Mang theo Thi Liên, hắn cứ thế xuyên mây mà đi, rất nhanh đã đến Hoàng Thành, rồi đi thẳng về phía Bắc. Phía sau, các cường giả của thiên tộc và tộc nhị cổ lạc gầm thét đuổi giết, rất nhanh cũng lần lượt vượt qua Hoàng Thành, lao về phía cuối con đường ở phía Bắc Hoàng Thành Bắc Hàn Thành. Lúc này tại Cửu Vũ Triều Trạch, tất cả mọi người của Nam Thiên Thành đều đang im lặng nhìn lên bầu trời xa xăm, nhìn con cự long màu xanh quen thuộc đó, cùng với các cường giả đuổi theo phía sau, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Điền Mỹ Phượng nắm chặt Tử Diễm Thiên Cung trong tay. Cô rất lo lắng, cũng rất muốn xông lên giúp đỡ, nhưng cô hiểu rõ mình không có thực lực đó. Cảm giác nhìn người mình yêu sâu sắc gặp nguy hiểm mà bản thân lại không có năng lực tương trợ, chỉ có thể trốn ở xa mà nhìn, cảm giác này thật không dễ chịu, rất khó chịu. Bây giờ ngay cả Thi Liên cũng không bằng, nhất định phải tiến vào tầng giai, không bao giờ muốn như thế này, chẳng giúp được gì cho anh ấy. Điền Mỹ Phượng thầm niệm trong lòng, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Chương 109, giết chết siêu cường giả Thạch Tuyên hóa thân thành Rực Long Thần, mang theo Thi Liên cuối cùng cũng xuyên qua khu rừng yêu thú ở tận cùng phía bắc, tiến vào một thế giới băng thiên tuyết địa. Vừa vào đây, đã nghe thấy tiếng la hét chém giết kinh thiên động địa từ xa vọng lại, các loại tiếng gầm rú, gào thét và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trên bầu trời Bắc Hàn Thành, tựa như một cung điện băng giá, một khối đen kịt dày đặc các cường giả vỗ đôi cánh băng, không ngừng lao xuống tấn công. Cùng lúc đó, vô số băng đao, hỏa cầu và mũi tên cũng từ trong Bắc Hàn Thành bắn ra. Các cường giả của Bắc Hàn Thành đang kịch chiến với Rực nhân tộc trong một trận đại chiến kinh người. Hóa ra Rực nhân tộc không giống như thiên tộc và tộc nhị cổ lạc chỉ có cường giả tam giai xâm nhập, Rực nhân tộc lần này lại dốc toàn bộ lực lượng của cả tộc, toàn bộ kéo đến tấn công, giống như ngày Thạch Tuyên và mọi người viễn chinh hải tộc. Có thể thấy, trận này, Rực nhân tộc đã tập trung binh lực, quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn nhân loại. Ngoài ra, trên trời dưới đất còn có mấy trận chiến khác, là những trận chiến thảm khốc nhất trong tất cả, chỉ vì hai bên giao chiến đều là những cường giả tam giai mạnh nhất. Thành chủ Bắc Hàn Thành Âu Dương Lăng Thiên, trên người mang ba vòng hào quang, hai thanh trường kiếm trong tay điên cuồng vung múa, thần thái gần như điên cuồng, có thể thấy ông ta đã liều mạng. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn bị ép phải lùi lại liên tục, khải giáp toàn thân vỡ nát, máu tươi đầm địa, trên người còn hiện ra từng lỗ máu sâu hoắm. Nếu không phải thân thể của cường giả tam giai cực kỳ mạnh mẽ, ông ta đã sớm gục ngã. Mà đối thủ của ông ta chính là gã tam giai võ giới sư của Rực nhân tộc mà Thạch Tuyên đã từng gặp, trong tay vung vẩy thành cự đao giống như tia laser, thế như điên cuồng, đao này nối tiếp đao kia, xé nát trời đất, đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Rất nhanh, Thạch Tuyên phát hiện ra tam giai du hiệp Vương Kiến Thành, Đông Phương Vương Chắc Thiên, tất cả đều mình đầy máu, liều chết huyết chiến, khắp nơi băng sơn không ngừng vỡ nát, từng khối băng vỡ vụn bắn ra, cảnh tượng kinh người. Nhưng tất cả những điều này cộng lại, cũng không thể so sánh với một trận đại chiến trên hư không. Khi Thạch Tuyên từ xa chạy tới, toàn bộ tinh thần của hắn cũng lập tức bị trận chiến này thu hút. Nhân vật chính của trận chiến này có 3 người, không nghi ngờ gì, thực lực tuyệt đối đều được coi là siêu cường giả trong tam giai. Một trong số đó chính là Bắc Hàn Vương Lâm Dao, người còn lại là nữ thương giới sứ tam giai của Dực nhân tộc, còn có một người nữa cũng là một nữ nhân cánh băng, chỉ là toàn thân cô ta mặc một bộ khải giáp nữ màu đỏ máu, một tay cầm khiên, một tay cầm một cây tiêu, toàn thân tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Khi Thạch Tuyên mang theo Thi Liên vừa đến, siêu cường giả Tam giai mặc khải giáp đỏ máu này đang ném cây tiêu trong tay ra. Bất luận là Lâm Giao hay là thương giới sứ Tam giai kia, đều sở hữu thực lực không hề thua kém Thẩm Phán Giả Đế Sát của Thiên tộc. Mà lúc này, cường giả Tam giai toàn thân mặc khải giáp đỏ máu này, thực lực của cô ta lại tuyệt đối không dưới thương giới sứ kia. Hai siêu cường giả liên thủ tấn công Lâm Giao, mặc cho Lâm Giao thực lực kinh thiên, làm sao có thể địch lại. Lúc này, thương giới sứ kia đang điều khiển một vòng tròn do 9 khẩu súng hợp thành, 9 cột sáng hủy diệt bắn quét ra, va chạm với vô số lôi cầu mà Lâm Giao phóng xuống, nổ tung trời, tiếng nổ không dứt. Khi thương giới sứ này một lần nữa hợp 9 khẩu súng lại là một, trong hai tay hiện ra một cỗ máy khổng lồ tựa như nòng pháo, một cột sáng hủy diệt đường kính gần nửa mét lao ra. Cột sáng này đáng sợ đến mức, không gian nơi nó đi qua đều hiện ra những vết nứt đen như mạng nhện, mà khi Thạch Tuyên đến, chính là chứng kiến khoảnh khắc này. Không, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy không ổn, không kìm được mà gầm lên một tiếng giận dữ. Tốc độ cột sáng thực sự quá nhanh, cho dù là tốc độ của Vũ Sa mà Lâm Giao cưỡi cũng không thể tránh được, buộc cô phải cứng rắn chống đỡ. Khi Lâm Giao dốc toàn lực miễn cưỡng đỡ được cột sáng hủy diệt này, cây tiêu hình quang do nữ nhân cánh băng mặc khải giáp đỏ máu ném ra đã đến nơi. Khí tức tỏa ra từ cây tiêu này đáng sợ đến cực điểm, sự dao động năng lượng này dường như còn mạnh hơn cả trang bị hiện có, khiến Thạch Tuyên nghĩ đến cây phá hoại trượng trong tay ma chú sư cái tắc nhị của Tam Nhãn tộc. Đồng thời, máy quét của Thạch Tuyên đã khóa được thông tin của nữ nhân cánh băng mặc khải giáp đỏ máu này, trong đó thông tin vũ khí hiển thị tên là Sa Giả La Long Chi Thương. Sa Giả La, Long Vương của biển cả trong truyền thuyết, sở hữu vũ khí có tên mình làm tiền tố, đã cho thấy cây tiêu này chính là vũ khí truyền thuyết mạnh hơn nhiều so với trang bị hiện có. Tiếng gầm của Thạch Tuyên còn chưa dứt, Lâm Giao đã bị cây long thương của Hải Long Vương Sa Giả La trong bát bộ chúng truyền thuyết này xuyên thủng trong nháy mắt. Một tiếng hừ nhẹ, con dị chủng vũ xà dưới háng Lâm Giao lại không chịu nổi sự chấn động của lực lượng này trước, đầu tiên nứt thành ba đoạn, máu rắn và lông vũ bay lầy trời. Ánh sáng sấm sét bên ngoài thân thể Lâm Giao hoàn toàn biến mất, như một con chim gãy cánh, từ trên hư không lập tức rơi thẳng xuống, mang theo cây vũ khí truyền thuyết Long Chi Thương. Lâm Giao, Thạch Tuyên gầm lên, gan mật như muốn vỡ ra. Thuật sĩ Tam giai, sở hữu sức tấn công phép thuật mạnh nhất trong 15 hệ chức nghiệp, đồng thời cũng có phòng ngự và độ bền thấp nhất, là một loại chức nghiệp có khả năng cao nhất để hạ gục cường giả cùng cấp trong nháy mắt, cũng có khả năng cao nhất bị cường giả cùng cấp hạ gục trong nháy mắt, là một chức nghiệp có sát thương đầu ra cao nhất. Tổng độ bền của Lâm Giao chỉ có 4200 điểm, lúc này lại bị vũ khí truyền thuyết Long Chi Thương xuyên qua, hậu quả nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Ngày đó, Thạch Tuyên đã tận mắt chứng kiến sức mạnh hủy diệt của cây ám chi phá hoại trượng của ác ma Á Ba Đốn, cũng là vũ khí phẩm chất truyền thuyết trong tay ma chú sư cái tắc nhị của Tam Nhãn tộc. Cây Sa Giả La Long Chi Thương này đã là vũ khí truyền thuyết, e rằng uy lực của nó tuyệt đối không dưới ám chi phá hoại trượng của ác ma Á Ba Đốn. Lâm Giao bị nó trọng thương, e rằng chỉ một đòn là độ bền sẽ về không mà chết. Thạch Tuyên gào thét thảm thiết, điên cuồng lao về phía nơi Lâm Giao rơi xuống. Đột nhiên, hắn thấy nơi Lâm Giao rơi xuống nổ tung một đám điện quang màu xanh trắng, điện quang lập tức hình thành một quả cầu sấm sét khổng lồ, bao bọc lấy thân thể Lâm Giao, mà cây Long Chi Thương kia đang xuyên qua cơ thể cô, vẫn không ngừng rung động nhẹ nhẹ. Long Chi Thương không ngừng kêu vang, trên đó bốc lên ngọn lửa rồng màu đỏ máu, ngọn lửa rồng hình thành một con cự long màu đỏ máu, đang quấn quanh Lâm Giao, từng tiếng long ngâm đáng sợ vang lên. Mà trong cơ thể Lâm Giao thì nổ tung từng đám ánh sáng sấm sét, quả cầu sấm sét bên ngoài cơ thể cô không ngừng biến lớn, 1m, 2m, 3m, 5m rất nhanh đã lớn như một căn nhà. Thạch Tuyên rơi xuống đất, thả Thi Liên ra, thân hình đã biến lại thành hình người. Khoảnh khắc này hắn đã hiểu ra chuyện gì, quát lớn, "Thi Liên!" Thi Liên quát khẽ một tiếng, quyền trượng trong tay giơ cao, miệng không ngừng niệm chú. Từng luồng sóng ánh sáng hội tụ về phía quả cầu sấm sét, xé nát sấm sét và cự long đỏ máu, rồi oạt tràn vào cơ thể Lâm Giao đang ngồi xếp bằng trên đất. Hóa ra, sau khi Lâm Giao trúng Long Chi Thương, từ trên trời rơi xuống, nữ nhân cánh băng mặc khải giáp đỏ máu kia lập tức kích hoạt sức mạnh vĩ đại của Sa Giả La Long Vương trên Long Chi Thương, quyết tâm nuốt chửng và hủy diệt Lâm Giao trong một đòn. Lâm Giao trong thời khắc sinh tử này, lại triệu hồi ra bản mệnh nguyên lôi mà mình lĩnh ngộ, không ngừng nổ tung từ trong cơ thể, muốn đẩy Long Chi Thương ra ngoài. Nhưng dù vậy, độ bền của cô vẫn không ngừng giảm mạnh. Khi Thạch Tuyên mang theo Thi Liên rơi xuống, độ bền của Lâm Giao đã không đủ 1000 điểm, điều này có nghĩa là Lâm Giao nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm 1-2 phút, chắc chắn sẽ vì độ bền về không mà tinh thể bị Long Chi Thương hủy diệt hoàn toàn. Thạch Tuyên vừa đáp xuống đất đã phát hiện tình hình nguy hiểm, Thi Liên cũng không nói gì mà giơ quyền trượng lên thi triển kỹ năng hồi phục độ bền mạnh nhất của Thế Tư, đây là kỹ năng hồi phục tam giai mạnh hơn nhiều so với kỹ năng nhị giai sinh mệnh nguyên tuyển. Lập tức, độ bền của Lâm Giao lại tăng lên với tốc độ 1000 điểm mỗi giây. Cứ như vậy, chỉ cần Thi Liên ở bên cạnh cô không ngừng giúp đỡ, đợi Lâm Giao tự mình đẩy được Long Chi Thương ra là có thể thoát khỏi kiếp nạn. Cây Long Chi Thương này tuyệt đối không giống với vũ khí hiếm có thông thường, giống như ma chú hạch bạo mà cái tắc nhĩ mượn năng lượng của ám chi phá hoại trượng của ác ma Á Ba Đốn thi triển ngày đó, sở hữu năng lực hủy diệt. Lúc này, nếu không phải nguyên lôi mà Lâm Giao tu luyện ra đã khóa chặt uy lực của Long Thương, thân thể Lâm Giao cùng với mọi thứ trong phạm vi mấy trăm mét đã sớm bị nổ thành cho bụi. Vì vậy, điều này cũng có nghĩa là muốn đẩy Long Chi Thương ra, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính cô. Thạch Tuyên đáp xuống đất, Thi Liên lập tức giúp Lâm Giao hồi phục độ bền. Hai siêu cường giả của Dực Nhân tộc trên trời làm sao không hiểu rõ mấu chốt, lập tức hú dài hai tiếng, hai nữ nhân cánh băng lập tức từ trên cao lao xuống. Lâm Giao và Dực Nhân tộc của họ đã tranh đấu từ lâu, thậm chí một chọi một còn mạnh hơn họ một chút. Hôm nay khó khăn lắm mới kịch chiến hồi lâu, hai nữ nhân cánh băng liên thủ khổ chiến nửa ngày, cuối cùng mới đánh trúng cô, họ làm sao có thể ngồi yên nhìn Lâm Dao hồi phục. Thương giới sứ tam giai kia điều khiển 9 khẩu súng, thân hình vừa lao vào trong phạm vi mấy trăm mét, 9 khẩu súng đã đồng thời khai hỏa, từng cột sáng nối tiếp nhau bắn thẳng về phía Lâm Dao đang bị quả cầu sấm sét bao bọc. Mà bên kia, siêu cường giả mặc khải giáp đỏ máu, lại vung tay trái, tấm khiên màu máu kia rời tay hóa thành một con quái vật khổng lồ tựa như một tảng đá máu, từ trên không trung đè xuống Thi Liên. Cô ta nhìn thấu đáo hơn, cũng hiểu rõ hơn uy lực của cây Long Chi Thương của mình. Lâm Dao cho dù muốn đẩy Long Chi Thương của mình ra, cũng tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Chỉ cần trừ khử được tế tư nhân loại có thể hồi phục độ bền này, Lâm Dao chắc chắn sẽ chết. Kịch chiến hồi lâu, nữ nhân này đối với Lâm Dao đã cảm thấy sợ hãi, bất kể thế nào, hôm nay cô ta cũng phải trừ khử Lâm Dao, vĩnh viễn trừ hậu họa. Vật thể khổng lồ màu đỏ máu từ trên trời rơi xuống, Thi Liên tâm thần hơi loạn, đã quát lớn một tiếng, "Cô nhóc, cô giúp Lâm Dao hồi phục độ bền, những thứ khác giao cho tôi." Tay phải ném ra, luyện yêu hồ bay vút lên trời, đâm thẳng vào vật thể khổng lồ màu đỏ máu đang đè xuống, ngay sau đó lại nhảy lên, đón lấy những luồng sáng hủy diệt do thương giới sứ kia bắn xuống từ trên không. Ông một tiếng, thủ hộ thánh thuẫn bung ra hết cỡ, từng luồng sáng hủy diệt nối tiếp nhau bắn vào thánh thuẫn, khiến nó lập tức nổi lên từng đợt cơn sóng. Thạch Tuyên kinh hãi nhận ra mỗi lần bắn chúng, thánh thuẫn đều giảm 2000 sinh mệnh, một vạn điểm sinh mệnh của thánh thuẫn cấp 3 lại chỉ có thể đỡ được 5 lần. Mà thương giới sứ này 9 khẩu súng liên hoàn, một lần có 9 phát bắn ra, thánh thuẫn gần như trong nháy mắt đã vỡ tan. Hắn hít một hơi khí lạnh, quả nhiên, những người có thể trở thành siêu cường giả trong tầng giai, mỗi người đều có những điểm vô cùng đáng sợ. Vốn chỉ xem thương giới sứ này và Lâm Dao kịch chiến, dường như còn hơi yếu thế, trong lòng hắn cũng không đặc biệt để tâm đến cô ta. Nhưng lúc này khi tự mình đối mặt, mới kinh hãi nhận ra sự đáng sợ của đối phương. 9 khẩu súng cùng bắn, vô số luồng sáng điên cuồng rơi xuống, thánh thuẫn lập tức vỡ tan. Thạch Tuyên biết không ổn, không kìm được mà gầm lên một tiếng, trên cánh tay trái rắc rắc một tiếng giòn tan, năm ngón tay xuề ra, từ xa nhắm vào thương giới sứ đang lao thẳng xuống. Chỉ thấy lập tức một cột nước từ rực long tí của hắn phun ra, tốc độ và sự điên cuồng của nó lại còn hơn cả những tia sáng bắn ra từ 9 khẩu súng của thương giới sứ kia, dọc đường nghiền nát các cột sáng, ngược trời bay lên, lập tức ép đến trước mặt thương giới sứ này. Hừ. Thương giới sứ tam giai này hơi có vẻ kinh ngạc, rõ ràng là rất ngạc nhiên trước thực lực của nhân loại đột nhiên xuất hiện này. Hai tay lập tức thu lại, 9 khẩu súng hợp lại là một, kết một tiếng hợp thành một khẩu pháo khổng lồ. Hai tay cô ta nâng khẩu pháo lên, ầm một tiếng, một cột sáng khổng lồ từ đó bắn ra, đón lấy cột nước đang bắn lên. Cột sáng và cột nước gặp nhau trên hư không, nổ tung một tiếng vang linh thai nhức óc. Thương giới sứ kia miệng phát ra tiếng hú dài, thân hình lại theo sau cột sáng này không ngừng lao xuống. Cột sáng kia rõ ràng đã áp đảo cột nước của Thạch Tuyên, ép nó không ngừng tăng dã, mà cột sáng thì từng chút một tiến lại gần, rất nhanh đã đến trong phạm vi 10 mét của hắn. Lúc này, luyện yêu hồ bay vút lên trời, đánh bay vật thể khổng lồ màu đỏ máu do tấm khiên máu của một siêu cường giả dược nhân tộc khác ném ra. Nữ nhân mặc khải giáp đỏ máu này hừ lạnh một tiếng, bước đi trên hư không, thân ảnh vù 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 liên tục lắc lư trên không, rất nhanh đã rơi xuống cách Thạch Tuyên và Thi Liên 20 mét. Hai chân vừa chạm đất, cô ta đã lao về phía Thi Liên. Thân hình cô ta nhẹ nhàng bật lên, lập tức hóa thành một tia chớp đỏ máu, tựa như một con báo săn nhanh nhẹn. Bị cột sáng của thương giới sứ kia ép chặt, tình thế nguy hiểm, một nữ nhân mặc khải giáp đỏ máu khác thực lực không hề thua kém thương giới sứ này lại lao thẳng đến. Thi Liên tâm thần hơi loạn, không thể không tạm dừng giúp đỡ Lâm Dao, mà chọn cách hơi né sang một bên, giơ quyền trượng trong tay nhắm vào nữ nhân mặc khải giáp đỏ máu này đánh tới. Thạch Tuyên chứng kiến tất cả, thấy Thi Liên né tránh mà không khỏi kinh hãi. Hắn biết, với thủ đoạn của người phụ nữ mặc khải giáp đỏ máu kia, chắc chắn cô ta sẽ chuyển sang đối phó trực tiếp với Lâm Dao. Chỉ cần quấy nhiễu được Lâm Dao, khiến cô không thể dùng bản mệnh nguyên lôi khóa chặt sức mạnh của Long Chi Thương, hậu quả chắc chắn sẽ là bị Long Chi Thương bùng nổ thành cho bụi. Thạch Tuyên hiểu rõ tất cả kế hoạch này, dưới chân pháp trận ánh sáng hiện ra, cửu vị yêu hồ đã im lặng từ lâu gầm lên một tiếng giáng lâm. 9 cái đuôi lửa lần lượt quất ra, từ trên không trung lao ra, hóa thành một con yêu hồ lửa cháy hung hực, đón lấy thương giới sứ đang lao xuống từ trên không. Cột sáng do thương giới sứ này hợp 9 khẩu súng lại bắn ra đáng sợ đến mức nào, ngay cả cột nước cao áp do rực long tí bắn ra cũng không chống đỡ nổi, huống chi là cửu vị yêu hồ. Trên không trung lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết của yêu hồ, nghe vào tai Thạch Tuyên, lòng hắn đau nhói, nhưng hắn không có thời gian để đau buồn. Dưới chân hắn đã liên tiếp bước 8 bước, lập tức đã bước hết lòng võ bát bộ, sức mạnh từng lớp đẩy lên đến đỉnh điểm, đấm về phía nữ nhân toàn thân mặc khải giáp đỏ máu kia. Nữ nhân này mới là mục tiêu thực sự của hắn. Long Chi Thương là vũ khí của cô ta, nếu có thể một đòn giết chết nữ nhân này, nguy hiểm của Lâm Dao tự nhiên sẽ được giải trừ. Chương 110, trận chiến cuối cùng, nhưng nữ nhân này là một siêu cường giả, thân thủ đáng sợ đến mức nào không cần nói cũng biết. Dù là chính diện đối đầu, hắn cũng khó lòng thắng được nàng một cách dễ dàng. Vì vậy, tất cả những gì hắn làm từ đầu đến giờ chỉ nhằm tạo ra một ảo giác, khiến nữ tử huyết giáp này lơ là cảnh giác với hắn. Tất cả đều là vì giây phút này. Để đối phó với thương giới sứ đó, hắn thả hy sinh một mạng của cựu vị yêu hồ để cản đòn, chính là vì muốn dồn toàn lực vào khoảnh khắc này để tiêu diệt chủ nhân của Long Chi Thương. Chưa bao giờ Long Võ Bát Bộ của hắn lại điên cuồng đến mức có thể đạp hết 8 bước chỉ trong nửa giây, khiến thân hình hắn nhanh gần như dịch chuyển tức thời. Tốc độ di chuyển quá nhanh tạo ra một lực xé rách, đến mức ngay cả nội tạng của chính hắn cũng cảm thấy đau đớn như bị xé toạc. Bốn di hắn đang ở trước mặt Lâm Dao để chống lại cú bổ nhào của thương giới sứ, khoảng cách với Lâm Dao chưa đến 5 mét. Giờ đây, nữ tử huyết giáp dốc toàn lực lao về phía Lâm Dao, nàng ta quá khao khát giết chết Lâm Dao, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Ngay cả sự phán xét của Thánh Hiền từ cây quyền trượng Thánh Hiền mà Thi Liên ném ra cũng đánh hụt. Trong nháy mắt, thân hình nàng ta đã áp sát Lâm Dao trong vòng 5 mét, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng ta đã tự mình rút ngắn khoảng cách với hắn xuống không quá 5, 6 mét. Đột nhiên, hắn đạp hết Long Võ Bát Bộ, gần như dịch chuyển tức thời mà áp sát, nhanh đến mức vượt qua giới hạn của mắt thường. Ngay cả nữ tử huyết giáp, một siêu cường giả bậc 3, cũng chỉ kịp miễn cưỡng giơ đôi tay đang tấn công Lâm Dao lên để đỡ đòn. Nàng ta đã quá sơ suất. Vì muốn giết Lâm Dao, nàng ta đã dốc hết sức lao tới. Bây giờ biến cố xảy ra đột ngột, dù mạnh mẽ đến đâu, nàng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng giơ hai tay lên nữa, đồng thời trong lòng không thể tin nổi gã đàn ông này lại có thể giành tay tấn công mình khi đang phải đối mặt với một thương giới sứ hùng mạnh. Nhưng khi đôi tay của hắn nện xuống cánh tay nàng ta vừa miễn cưỡng giơ lên, tất cả những suy nghĩ đó của nàng ta đột nhiên tan biến. Không thể diễn tả được sức mạnh của cú đòn khi đạp hết Long Võ Bát Bộ trong nửa giây, gần như dịch chuyển tức thời rồi tung ra song quyền lớn đến mức nào. Chỉ thấy đôi tay của nữ tử mặc huyết giáp vỡ nát thành bùn máu ngay khi va chạm, cùng lúc đó, mũ giáp, đầu, ngực cho đến tận thân dưới của nàng ta đều vang lên một tiếng buốt, bị một đôi nắm đấm hợp nhất phá nát từ đỉnh đầu, bổ đôi cơ thể. Ầm. Mặt đất rung chuyển, Cửu Vĩ Yêu Hồ hét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, Thương Giới Sứ cũng chứng kiến nữ tử huyết giáp có thực lực không hề thua kém mình bị đánh nổ tung từ giữa, hai nửa thân thể tàn tạ văng xa, máu tươi tung tóe khắp trời. Trong khoảnh khắc đó, Thương Giới Sứ kinh ngạc đến sững sờ. Hẹ. Cùng lúc đó, hắn há miệng phun ra một búng máu. Sau khi một đòn đánh nát một siêu cường giả thành hai nửa, chính hắn cũng bị thương nội tạng do dùng sức quá mạnh mà thổ huyết. Chuyện xảy ra trong nháy mắt vừa rồi thật quá kinh khủng, uy lực sinh ra đến cả cơ thể cường tráng của hắn cũng không chịu nổi. Không, Thương Giới Sứ lập tức hoàn hồn, điên cuồng lao tới. Nữ tử huyết giáp tuy bị hủy hoại thân sắc nhưng vẫn chưa chết. Dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể một đòn đánh cạn thanh máu của một cường giả bậc ba như nàng ta. Thương Giới Sứ cũng ngay lập tức hiểu ra điều này, nên vội vàng lao tới. Ở phía bên kia, các cường giả của Thiên tộc và tộc Nisni Las cuối cùng cũng đã áp sát trong phạm vi 1000 mét. Chỉ cần nàng ta ngăn cản hắn một chút, đợi các cường giả khác đến nơi, không chỉ những con người trước mắt phải chết, mà nữ tử huyết giáp cũng sẽ không chết. Hắn không nói một lời, ném thẳng cây xích long thương trong tay về phía Thương Giới Sứ, đồng thời mở nắp luyện yêu hồ, một ngọn lửa xanh phun ra, và chiếc hồ lô được hắn ném đi. Dưới sự quét của gia đa hoàng kim, hắn biết rõ tinh thể trang bị của nữ tử huyết giáp bị đánh thành hai nửa nằm ở bên nào. Luyện yêu hồ được hắn ném ra, ngay lập tức bao phủ nửa thân thể tàn tạm như rẻ rách đó. Dù là siêu cường giả, một khi đã vào luyện yêu hồ, cũng sẽ bị luyện hóa tiêu diệt trong nháy mắt. Thương Giới Sứ toàn thân chấn động, nàng ta cảm nhận rõ rằng người chị em của mình, nữ tử huyết giáp đó, đã chết, một cái chết thực sự. Không. Nữ Thương Giới Sứ bậc ba đột nhiên như mất hết sức lực, loạn choạng lùi lại ba bước. Bên kia, Lâm Dao cuối cùng cũng mở mắt ra, chỉ thấy con huyết long khổng lồ vốn đang quấn quanh nàng đã biến mất, cây long chi thương xạ gạ dạ trên người nàng cũng không còn nữa. Lật tay một cái, luyện yêu hồ thu nhỏ lại và xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, bên trong đang lơ lửng 7 cụm ánh sáng xanh lục và một cụm ánh sáng vàng kim lấp lánh. 7 món trang bị hiếm, một món vũ khí truyền thuyết. Thân thể và trang bị của nữ tử huyết giáp đã bị luyện hóa, còn toàn bộ trang bị của nàng ta đều rơi vào tay hắn. Long chi thương xạ gạ dạ này tuy cũng là loại thường, nhưng lại thuộc về loại lao, hắn không dùng được. Hắn cũng không xem xét kỹ mà cất hết vào túi không gian của mình. Quả cầu sấm sét bên ngoài Lâm Dao dần tan đi. Thi Liên vung quyền trượng, từng luồng ánh sáng hạ xuống, không chỉ thanh máu của Lâm Dao được hồi phục đầy ngay lập tức, mà vết thương trên người cũng đang nhanh chóng lành lại. Rất nhanh, Lâm Dao từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay ra, cây vệ lôi thần trượng lấp lánh tia điện xanh trắng liền bay đến trước mặt nàng. Lâm Dao đã hồi phục. Lúc này, thẩm phán giả đế sát của thiên tộc, ảnh sứ giả ẻ bị ạt của tộc Nisnilas, cùng 3 cường giả thiên tộc khác và 4 quái vật 8 đuốt của tộc Nhị Cổ Lạt đều đã đến nơi. Các cường giả này chỉ cần liếc mắt là hiểu được mấu chốt của trận chiến, lập tức bao vây 3 người lại. Thiên tộc và tộc Nisnilas rõ ràng đã liên thủ với Dược Nhân tộc. Nhìn thấy Thương Giới Sứ bậc 3 của Dược Nhân tộc, thẩm phán giả và ảnh sứ giả cùng các cường giả khác đều không hề kinh ngạc. Thẩm phán giả chỉ nghiến răng phun ra một chữ lạnh lùng vô cảm, giết. Bóng dáng hắn lóe lên, đáp xuống lưng cự lòng, vung hoàng kim đao tấn công hắn. Lâm Dao nhờ sự giúp đỡ của Thi Liên và hắn mà sống lại, ánh mắt nàng nhìn hắn cuối cùng cũng có chút thay đổi vi diệu. Nhưng khi thẩm phán giả của thiên tộc vừa ra tay, Thương Giới Sứ của Dực Nhân tộc cũng phản ứng lại, phát ra một tiếng rít chói tai, tựa như một cơn lốc, cũng tấn công về phía hắn. Mọi người lên, cùng nhau giết con đàn bà chết tiệt đó trước. Ảnh sứ giả của tộc Nhị Cổ Lạt đầu óc không hề ngu ngốc, hắn sớm đã nhìn ra Thi Liên thuộc dạng nhân vật hỗ trợ, tự nhiên phải bị loại bỏ đầu tiên. Vừa dứt lời, hắn liền lao về phía Thi Liên trước tiên. Theo sau ảnh sứ giả, 3 cường giả thiên tộc, 4 quái vật 8 đuốt cũng điên cuồng lao lên từ 4 phương 8 hướng. Khi thế kinh thiên động địa, trận đại chiến cuối cùng cũng đã mở màn vào khoảnh khắc này. Hắn thực sự rất muốn hỏi bà tộc dị nhân này, tại sao lại liên thủ tấn công loài người. Về điểm này hắn quả thực cảm thấy tò mò, đáng tiếc là ngay cả thời gian để hỏi cũng không có, đối phương đã đột ngột ra tay. Thi Liên không chút do dự giơ quyền trượng lên, 4 vòng hào quang nổ tung, ngay lập tức tăng thêm các loại trạng thái cho Lâm Dao, hắn và chính mình. Hiệu quả của trạng thái này kéo dài 10 phút, trong 10 phút, tổng lượng máu của 3 người sẽ tăng thêm 3000 điểm, công kích và phòng ngự mỗi thứ tăng 500 điểm, tốc độ tăng 0.2 điểm. Tốc độ của thẩm phán giả và Thương Giới Sứ nhanh đến kinh người, nhưng vẫn còn một người. Lâm Dao không nói một lời, ném cây vệ lôi trượng trong tay ra, ngay lập tức hóa thành một con lôi long khổng lồ. Lôi long gầm thét, lượn một vòng, chặn đứng vô số tia sáng mà Thương Giới Sứ điên cuồng bắn tới. Tay trái của Lâm Dao đã kết ấn, từng luồng sấm sét lượn lờ, hiện ra một bộ giáp sấm sét trên người nàng. Thân hình nàng phiêu động, chặn đứng hoàn toàn Thương Giới Sứ của Dược Nhân tộc. Toàn thân thẩm phán giả của thiên tộc có ảo ảnh long lân lượn lờ, khí thế tăng lên đến một cảnh giới đáng sợ không thể tưởng tượng. Cảm giác này, trong số các cường giả bậc 3 hắn từng gặp, chỉ có Lâm Dao và ma chú sư gãi rẻ của Tam Nhãn tộc mới đạt tới. Rõ ràng, thẩm phán giả trước mắt lại một lần nữa trở nên mạnh hơn. Từng nhát hoàng kim đao điên cuồng chém xuống, mặt băng rắc rắc nứt ra. Hoàng kim đao là những luồng xung kích phá không, từng danh băng khổng lồ dài 10, 20 mét hiện ra. Hắn thì đã kéo Thi Liên bay lùi về phía xa, các cường giả khác gầm thét đuổi theo. Tay trái hắn hiện ra hỗn độn chi nhận, đột nhiên vạch một đường vào hư không, một khe nước màu đen khổng lồ xuất hiện, 20 chiến binh máy móc một tay cầm khiên ánh sáng, một tay cầm đao lạ dở chiến đấu đột nhiên mùa ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, dọa cho các cường giả đang đuổi theo phải vội vàng né tránh, dừng lại, thi triển các tuyệt chiêu phòng ngự. Nhưng ngay sau đó, họ hiểu ra chuyện gì, lập tức vang lên từng tiếng gầm hét, lao vào hỗn chiến với 20 chiến binh máy móc vừa đột ngột xuất hiện. Hắn đã nhân cơ hội ném Thi Liên vào hỗn độn thế giới, quắc, cô nhóc, nếu khe nước xuất hiện nữa thì cô lại ra, có lẽ trận chiến này cô mới là mấu chốt đấy. Thi Liên biết sức chiến đấu của mình cũng mạnh, ở lại thế giới bên ngoài ngược lại sẽ khiến hắn phải phân tâm chăm sóc, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời đi vào hỗn độn thế giới. Không còn nỗi lo về sau, hắn yên tâm, hét dài một tiếng, tay phải hiện ra xích long thương rồi nện mạnh xuống mặt đất. Địa trạng được kích hoạt, tức thì trong phạm vi mấy chục mét, những luồng khí hình rồng tung hoành khắp nơi, lập tức va chạm với những luồng đao khí hoàng kim mà thẩm phán giả đang đuổi theo chém xuống, không khí vang lên những tiếng ma sát rít gào chói tai. Ảnh sứ giả của tộc Nisnilas dẫn theo bảy cường giả khác, hỗn chiến với mấy chục chiến binh máy móc. Thấy từng chiếc chiến binh máy móc ngã xuống, nổ tung, hắn đau lòng vô cùng, không nhịn được lại gầm lên một tiếng, ném xích long thương trong tay lên, hóa thành một cây cự thương dài 10 mét. Thân hình hắn cũng bật lên, nắm lấy cây cự thương, vậy mà lại bỏ qua thẩm phán giả, chủ động lao vào vòng chiến của tám cường giả và các chiến binh máy móc. Phía sau, thẩm phán giả đuổi theo, trong nháy mắt, hắn đã phải đối mặt với chín cường giả bậc 3. Ha ha, hắn cười lớn, trận chiến này khác với trận ở pháo đài thiết tác. Khi đó, mục đích chủ yếu là do thám và dẫn dụ những kẻ địch này đến thành Bắc Hàn. Lúc đó hắn không có ý định chiến đấu, nên chỉ thử vài chiêu rồi rút lui. Nhưng bây giờ thì khác, trận chiến này có thể nói là trận chiến quan trọng nhất của loài người cho đến nay. Nếu hắn và Lâm Dao thất bại, không nghi ngờ gì thành Bắc Hàn sẽ thất thủ, tiếp theo thành Nam Thiên cũng sẽ bị chiếm đóng không chút hồi hộp. Đến lúc đó, chỉ còn lại thành cuối cùng ở phía Tây, tự nhiên cũng không thể chống lại sự liên thủ của ba tộc cường giả này. Kết quả cuối cùng là loài người thất bại, bị xóa sổ khỏi trò chơi này. Trận chiến này, họ chỉ được thắng, không được bại. Chương 111, từ chiến của các cường giả bậc 3 nhờ kỹ năng hỗ trợ của Thi Liên, lúc này, trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, sức tấn công của hắn lên tới 2674 điểm, tay cầm cây long thương đã hóa thành khổng lồ dài 10 mét. Thiên trảm. Hắn gầm lên một tiếng, long thương điên cuồng chém xuống, khí lãng tung hoành khắp trời. Dưới sức tấn công kinh khủng đã được đẩy đến cực hạn này, ngay cả không gian cũng nứt ra những vết đen như mạng nhện. Giết. Các cường giả cũng điên cuồng, đồng loạt bỏ qua các chiến binh máy móc, cùng nhau tấn công hắn. Mặc dù xét về thực lực cá nhân, họ kém xa hắn, nhưng tám cường giả liên thủ một đòn, uy lực kinh khủng đến mức ngay cả siêu cường giả cũng không thể chống đỡ nổi. Ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong không trung. Thánh Thuẫn hộ vệ hiện ra, các đòn tấn công điên cuồng tới tấp rơi xuống Thánh Thuẫn. Thánh Thuẫn có 10.000 điểm máu bị phá hủy trong nháy mắt. Xoẹt xoẹt. Hắn lao tới như điên, không hề né tránh những đòn tấn công còn lại, cơ thể lập tức trúng mấy đòn nặng, máu tươi bắn tung tóe, thanh máu giảm mạnh ít nhất 4.000 điểm. Nhưng đồng thời, sự điên cuồng của hắn cũng đổi lại được chiến quả. Cây long thương dài 10 mét của hắn đã chém mạnh vào một con quái vật tám đuốt của tộc Nicolas. Thiên địa trảm được đẩy đến cực hạn, trong khoảnh khắc đó hợp là một, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Con quái vật tám đuốt này bị cây long thương khổng lồ quật cho tan xương nát thịt, thân thể ngay lập tức hóa thành một đống máu thịt, rồi bị một lực lượng cực mạnh đập sâu vào mặt băng. Mặt băng sụp đổ ngay lập tức, còn thân thể nát bét của nó thì không biết đã lún sâu xuống dưới băng bao nhiêu mét. Các cường giả gần như chết lặng, không thể ngờ hắn lại điên cuồng đến mức lấy thương đổi thương. Dưới một đòn của cây cự thương, con quái vật tám đuốt đó tan xương nát thịt, tuy chưa chết nhưng đã lún sâu vào băng, thân xác bị hủy, trong thời gian ngắn không còn sức chiến đấu. Các cường giả kinh hãi, phía sau, thẩm phán giả đã hóa thành một con hoàng kim chiến hổ, lao tới từ trên không, uy thế bao trùm phạm vi 20 mét. Hổ văn lượn lờ, dưới sự xung kích của khí lãng, từng mảng băng rắc rắc nứt ra. Lần này hắn không né tránh nữa, mà quay người lại, cánh tay trái vang lên một tràng rắc rắc giòn giã, từ đó mọc ra một thanh dược kiếm ánh sáng xanh lưu chuyển. Thân hình hắn như tia chớp, chủ động lao lên trời. Ầm, một tiếng, hai siêu cường giả cuối cùng cũng đã có cuộc giao tranh thực sự đầu tiên khi tái ngộ. Trên bầu trời, ánh sáng xanh và hổ văn hoàng kim điên cuồng đẩy nhau, xoắn lại. Hắn và thẩm phán giả đồng thời bị hất văng ra xa. Nhanh lên! Ảnh sứ giả của tộc Nhị Cổ lạc gầm lên, tám đuốt vung đẩy, dẫn theo bốn ảnh phân thân của mình, điên cuồng lao về phía hắn đang bị hất văng ra. Các cường giả khác cũng ào ào theo sát. Lúc này, tất cả các cường giả chỉ còn một mục tiêu duy nhất, giết chết hắn. Vừa chạm đất, hắn đã dùng xích long thương đâm mạnh vào mặt băng, triệu hồi long diễm thổ tức, còn thân hình hắn đã nhanh chóng lăn ra xa. Phừng, một tiếng, ba con hỏa long bay vút lên trời, đã va chạm với ảnh sứ giả bậc 3 đang lao tới. Gào. Vị ảnh sứ giả bậc 3 của tộc Nisnilas này có thực lực được coi là mạnh nhất trong số tất cả các thành viên tộc Nhị Cổ Lạc có mặt tại đây. Dù không thể so sánh với sự đáng sợ của siêu cường giả thẩm phán giả, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất cũng là tồn tại ở giữa cường giả đỉnh cấp và siêu cường giả thực sự. Chỉ thấy tám đuốt của nó vung lên, tức thì hóa thành tám con mãng xà khổng lồ quật mạnh ra ngoài, ba con hỏa long bị nó xé nát trong nháy mắt. Nơi những xúc tu này vung qua, chỉ cần chạm nhẹ, những tảng băng cứng như thép trên mặt đất cũng nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. có thể tưởng tượng được năng lượng đáng sợ chứa trong những xúc tu này. Ba con hỏa long hắn triệu hồi ra cũng chỉ có thể cản nó được một giây. Hắn vừa lăn ra, còn chưa kịp đứng dậy, ba cường giả tiên tộc và ba quái vật tám đuốt của tộc Nisnilas đã lao tới từ hai bên, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Ba cường giả tiên tộc này gồm hai nam một nữ, đều là những tồn tại đỉnh cấp trong số các cường giả ba. Mỗi người đều trang bị ít nhất 4 món trang bị hiếm trở lên, thực lực mạnh đến mức tùy tiện chọn một người ra cũng không hề yếu hơn thành chủ thành Bắc Hàn hiện tại là Âu Dương Lăng Thiên. Trong ba cường giả này, một người đàn ông cao lớn mặc chiến giáp nặng nề dùng một cây tam hoàn cự đao hai tay. Cán đao này dài tới 2 mét, toàn thân màu xanh mực. Lúc này, hắn đang gầm thét lao xuống từ trên không, cây cự đao trong tay vung lên, vậy mà lại tạo ra một ảo ảnh mãng xà khổng lồ hung dữ màu xanh mực, điên cuồng chém xuống mặt đất. Một người đàn ông tiên tộc khác có dáng người nhỏ con hơn. Hắn không lao tới gần, mà hai tay giơ ngang cây pháp trượng con queo, miệng lẩm nhẩm nhập chú. Theo lời niệm của hắn, trong phạm vi 20 mét xung quanh, mặt băng liên tiếp nứt toát từng khe, từ đó mọc ra vô số rễ cây xanh biếc, hệt như chiêu căn đằng triển nhiễu của con hoa tinh thú hệ thực vật của phó trung đoàn trưởng Lỗ Lâm thuộc đoàn lính đánh thuê Song Phượng ngày đó. Chỉ là bây giờ, chiêu thức mà người đàn ông tiên tộc gầy gò, trông như một pháp sư này thi triển, dù là phạm vi hay như thế, đều đáng sợ hơn gấp trăm lần so với con hoa tinh thú của Lỗ Lâm. Vô số rễ cây xanh biếc điên cuồng mọc lên từ dưới băng, trong khoảnh khắc đã biến nơi này thành một thế giới của những xúc tu màu xanh. Cương giả bậc ba còn lại của thiên tộc là một nữ nhân, nàng ta rõ ràng thuộc loại nghề cung thủ tấn công tầm xa. Chỉ thấy nàng ta sử dụng một loại nỏ chiến khổng lồ đặt trên vai. Loại nỏ chiến này xét về tính linh hoạt thì kém xa cung tên, nhưng sức tấn công lại mạnh hơn cung tên rất nhiều. Nữ nhân này hơi khuỵu người xuống, không nói một lời liền kéo nỏ, từng luồng khí đậm đặc tụ lại, rất nhanh đã ngưng tụ thành một mũi nỏ khổng lồ dài 2-3 mét như một cây lao. Vụ, một tiếng, khí lãng nổ vang, mũi nỏ này mang theo tiếng rít chói tai, bay ra với tốc độ không thể tả. Xét về tốc độ và sức xuyên thấu, mũi nỏ này đã đạt đến đỉnh cao không thể tưởng tượng. Bên kia, ba con quái vật tám đuốt của tộc Nisnilas cũng mỗi con một vẻ. Một con quái vật chập tám đuốt lại với nhau, giống như thủ ấn của con người. Khi tám đuốt hợp nhất, sau lưng nó vậy mà lại ngưng tụ ra một ảo ảnh người khổng lồ to như núi. Ảo ảnh người khổng lồ này gầm lên một tiếng, đôi bàn tay khổng lồ như hai ngọn núi nhỏ liền đập mạnh xuống mặt đất. Một con quái vật khác thì vung tám đuốt, hung hăng lao tới, tám xúc tu quất ra, điên cuồng quật xuống người hắn. Con quái vật tám đuốt cuối cùng thì bụng nứt ra một cái miệng khổng lồ xấu xí đến cực điểm, từ đó phun ra ngọn lửa ngùn ngụt, đốt về phía hắn. Đột nhiên, hắn đã rơi vào vòng vây của các đòn tấn công kinh khủng này, một nhát chém kinh thiên mang theo ảo ảnh mãng xà khổng lồ màu xanh mực, những dây leo khổng lồ từ mặt đất tấn công, ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm, hai bàn tay khổng lồ như núi nhỏ từ trên trời đè xuống, tám xúc tu như roi thép quất tới, và mũi nhỏ khổng lồ như lao mang theo khí tức khiến người ta tim đập nhanh và tiếng rít chói tai bắn tới nhanh hơn tất cả các đòn tấn công khác. Tốc độ và phản ứng của sáu cường giả này cũng kinh người đến cực điểm. Hắn vừa lăn ra chưa được 2 mét đã gặp phải nhiều đòn tấn công điên cuồng như vậy. Mà bên kia, ảnh sứ giả bậc ba mạnh nhất của tộc Nisnilas vừa xé nát ba con hỏa long cũng đang định đuổi theo. Con thẩm phán giả mạnh nhất bị hất văng ra cùng hắn, lúc này đang đứng dậy, trong nửa giây tiếp theo đã hóa thành một con hoàng kim chiến hổ, lao về phía vòng chiến bên này. Các cường giả thay nhau ra trận, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Gào! Hắn gầm lên, lộn một vòng, xoay người. Trong tất cả các đòn tấn công, hắn kiêng kỵ nhất chính là mũi nỏ mà nữ nhân tiên tộc bắn ra, nên không chút do dự xoay người né tránh một cách hiểm hóc. Nhưng như vậy, hai bàn tay khổng lồ như núi nhỏ của ảo ảnh người khổng lồ từ trên không đè xuống ngay sau đó thì không thể né được nữa. Bút, bút, hai tiếng, hắn rên lên một tiếng, thân thể bị hai bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống tóm lấy, thanh máu giảm mạnh, thân thể còn bị đập mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, mặt băng vỡ nát, thân thể hắn vậy mà lại lún sâu xuống dưới băng 3 mét. Không, đây không chỉ là sức mạnh của ảo ảnh người khổng lồ, mà căn bản là hắn đã thi triển xuyên địa thuật, chủ động phá băng chui vào. Cánh tay rực long bên trái của hắn còn chém ra từng nhát dự kiếm màu xanh điên cuồng, từng rễ cây xanh biếc mọc lên từ sâu dưới lòng đất liên tục bị chặt đứt, hoàn toàn không thể cản được hắn. Tình hình thay đổi đột ngột, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Hắn có xuyên địa thuật đã là điều bất ngờ, các cường giả càng không ngờ hắn lại trả chịu hai đòn của ảo ảnh người khổng lồ để mượn thế chui xuống dưới băng, khiến các đòn tấn công của các cường giả khác trong nháy mắt đều đánh mạnh vào mặt băng hoặc không khí, hoàn toàn đánh hụt. Cây tam hoàn cự đao màu xanh mực dài hơn 2 mét trong tay cường giả bậc ba mặc giáp nặng của thiên tộc chém mạnh vào nơi hắn vừa đứng, lớp băng trong phạm vi mấy mét đều vỡ nát. Tám xúc tu của một con quái vật tám đuôi khác cũng quất vào cùng một chỗ, tiếng rắc rắc vang lên không ngớt. Chương 112, tổ hợp vô địch ngoại trừ một con quái vật tám đuôi triệu hồi ảo ảnh người khổng lồ có hai bàn tay đánh trúng Thạch Tuyên, các chiêu thức của các cường giả khác đều đánh hụt. Thạch Tuyên chui xuống dưới băng, không chút do dự liền kích hoạt thủy mạch của mình. Tức thì, toàn bộ đáy lớp băng đều rung động. Các cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từng màn nước ngút trời đã điên cuồng phun lên từ các khe nứt của lớp băng. Trong nháy mắt, phạm vi 100 mét xung quanh đều biến thành một trận đồ sắt bằng những dải nước đan xen. Bất kể là thẩm phán giả hay ảnh sứ giả, hay sáu cường giả khác, lúc này đều bị mắc kẹt trong trận đồ sắt bằng màn nước ngập trời này. Và trong số đó, kẻ xui xẻo nhất chính là một trong những con quái vật tám đuôi của tộc Nicolas. Chương 113, tra trộn vào loài người, con quái vật này vốn bị xích long thương khổng lồ của Thạch Tuyên đập nát thân thể, lún sâu vào trong lớp băng, nhưng nó vẫn chưa chết. Dựa vào tác dụng kỳ diệu của hệ thống sinh học, nó sẽ nhanh chóng tái tạo lại cơ thể mới. Nhưng không ngờ Thạch Tuyên lại phát động thủy mạch cộng hưởng, dưới đáy lớp băng, các dòng nước va chạm vào nhau, sức sát thương mạnh đến mức có thể phá tan băng lao lên. Còn nó đang kẹt trong lớp băng, không thể né tránh, bị các dòng nước liên tục nghiền nát. Chẳng mấy chốc, nó rú lên một tiếng thảm thiết, độ bền của trang bị về không, hoàn toàn mất mạng. Lúc này, các cường giả khác đều đang bận rộn giết địch, không ai nghĩ đến việc giúp nó một tay. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, phát động thủy mạch cộng hưởng. Trong lúc các cường giả khác đội vàng thi triển tuyệt học để phòng ngự, Thạch Tuyên đã phá tan lớp băng, bay vút lên trời. Hắn vung xích long thương, lao đến tấn công con quái vật tám đuốt của tộc Nhị Cổ Lạc gần nhất. Gừ. Bất chợt, một tiếng hổ gầm vang trời dậy đất, chỉ thấy một con hoàng kim chiến hổ chặn trước mặt hắn, theo sau là một thanh hoàng kim đao chém tới siêu mẹo. Thanh hoàng kim đao trông nhẹ bẫng, không chút uy lực chém tới một cách tùy tiện như vậy, nhưng trong mắt Thạch Tuyên lại lộ ra vẻ trang trọng chưa từng có. Hắn lập tức lùi nhẹ một bước, rồi thi triển Long Vũ Bát Bộ. Xích Long Thương vung ra, ken một tiếng, đỡ lấy thanh hoàng kim đao đang chém tới. Đao và thương va chạm giữa không trung, lập tức vang lên tiếng rắc kinh thiên động địa như sấm sét, một nắm đấm đã hung hăng lao tới. Bụp, một tiếng, Thạch Tuyên giơ ngang cánh tay rực long, hoa văn hổ vàng nổ tung. Cú hoàng kim hổ quyền này đã nện thẳng vào cánh tay rực long của Thạch Tuyên. Hoàng kim hổ vương và rực long màu xanh giao chiến, tạo ra sóng khí kinh thiên. Hai siêu cường giả gần như cùng lúc gầm lên giận dữ. Năm ngón tay của Thẩm Phán Giả cong như móc câu, lật tay tóm chặt lấy cánh tay trái của Thạch Tuyên. Còn Thạch Tuyên cũng trực tiếp vươn tay, năm ngón tay như vướt rồng cắm sâu vào cơ ngực của Thẩm Phán Giả. Cảnh giới của Thạch Tuyên đã tăng lên, năng lực của máy quét cũng được nâng cao đáng kể. Hắn có thể thấy rõ cảnh giới của Thẩm Phán Giả này là tam giai cấp 30, thấp hơn mình 5 cấp, tổng độ bền là 17500 điểm. Sau cú tóm vừa rồi của Thạch Tuyên, độ bền còn lại là 15500 điểm. Còn Thạch Tuyên, sau khi thú thần hợp thể và nhận thêm kỹ năng hỗ trợ của Thi Liên, tổng độ bền là 22960 điểm. Chỉ là sau những trận chiến liên tiếp, độ bền còn lại bây giờ là 16300 điểm. Vừa rồi cả hai đối đầu trực diện, độ bền đều bị tổn hại và cũng gần như cùng lúc tóm chặt lấy đối phương. Gầm. Hai siêu cường giả đồng thời gầm thét, dốc toàn lực ra đòn. Thẩm Phán Giả nắm cánh tay trái của Thạch Tuyên giật mạnh, định kéo hắn lên rồi ném mạnh xuống. Thạch Tuyên cũng làm tương tự, bấu chặt vào một mảnh xương thịt trên ngực hắn, dồn toàn lực giật mạnh. Xoẹt, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Cú tóm và giật này của Thạch Tuyên đã bóp nát và lôi sống một mảnh xương từ lồng ngực của Thẩm Phán Giả ra ngoài. Cùng lúc đó, cơ thể hắn cũng bị Thẩm Phán Giả điên cuồng kéo bay lên, rồi bị ném mạnh ra xa. Lần này gần như là lưỡng bại câu thương. Độ bền của Thẩm Phán Giả lập tức giảm xuống còn 14200 điểm, còn Thạch Tuyên bị hắn dốc toàn lực ném đi, lực va chạm cực mạnh, độ bền tụt xuống còn 14500 điểm. Ầm. Lớp băng sụp đổ ngay tức khắc, cơ thể Thạch Tuyên nện mạnh xuống mặt băng, tạo ra một cái hố khổng lồ. Ở phía bên kia, ảnh sứ giả tam giai của tộc Nhị Cổ Lạc đã gầm thét lao tới, bản tôn cùng bốn phân thân hợp lại thành một, tạo thành một khối thịt khổng lồ kỳ dị, to như một ngôi nhà, từ trên trời giáng xuống. Ầm, một tiếng, nó đè nặng lên người Thạch Tuyên vừa bị lún xuống. Gầm. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhịn được mà gầm lên. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn muốn thi triển xuyên địa thuật hay thủ hộ thánh thuẫn cũng không kịp. Trong nháy mắt, hắn đã bị thân hình như ngọn núi của con quái vật đó đập trúng, độ bền lập tức giảm mạnh xuống còn 13400 điểm. Đây là còn nhờ hắn có sức phòng ngự cao tới 2400 điểm, nếu không chỉ riêng đòn này đã khiến hắn mất hơn 3000 điểm độ bền. Hắn gầm lên một tiếng, dù bị đâm lún sâu gần 10 mét dưới lớp băng, phạm vi 100 mét xung quanh đều sụp đổ nứt toát, Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu, đã kịp lấy lại hơi. Cơ thể hắn đột nhiên biến dị, trong nháy mắt hóa thành một con cự long màu xanh dài hơn 20 mét, hai vướt rồng hung hăng vươn ra. Xoẹt, xoẹt, hai tiếng, ảnh sứ giả kia hét lên thảm thiết, hai phân thân lập tức bị vướt rồng bóp thành thịt vụn. Đôi rồng của Thạch Tuyên quất mạnh, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bản tôn của ảnh sứ giả bị quất bay, như một quả đạn pháo bay vút lên trời, bay cao ít nhất cả 100 mét rồi mới rơi mạnh xuống. Trong nháy mắt, độ bền của ảnh sứ giả tam giai này từ 12000 điểm giảm mạnh xuống còn 10500 điểm. Thạch Tuyên hóa thành rồng, tiếng rồng gầm vang trời bay vút lên. Bên ngoài, Thẩm Phán Giả và 6 cường giả khác gần như cùng lúc xuống tới. Họ thi triển tuyệt học, điên cuồng tấn công, trong đó đòn tấn công của Thẩm Phán Giả là đáng sợ nhất. Hoàng kim đao tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ dài gần 20 mét chém xuống từ trên không. Dù là cự long, hôm nay hắn cũng phải đổ sát. Đôi rồng vung dậy, điên cuồng quật mạnh, há miệng phun ra vô số dòng nước. Thạch Tuyên gần như phát điên, lấy thương đổi thương, liều mạng như thể không quan tâm đến việc tổn hao độ bền. Chẳng mấy chốc, độ bền của hắn đã giảm mạnh xuống dưới 5000 điểm, còn độ bền của Thẩm Phán Giả cũng giảm xuống còn khoảng 10000 điểm, các cường giả khác cũng đều bị giảm xuống dưới 10000 điểm. Mọi người mau lên, độ bền của tên này chắc chắn sắp cạn rồi. Ảnh sứ giả của tộc Nhị Cổ Lạc đã xông lên lần nữa, độ bền của nó lúc này cũng đã giảm xuống còn khoảng 9000 điểm. Ha ha. Thạch Tuyên cười lớn, ném xích long thương trong tay ra, phát động long diễm thổ tức. Ngay sau đó, hắn lấy ra hỗn độn chi nhận, vạch một đường rồi biến mất vào thế giới hỗn độn của mình. Các cường giả lao vào khoảng không, tất cả đều sững sờ. Chỉ có Thẩm Phán Giả từng thấy Thạch Tuyên thi triển chiêu này, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Lúc này, ở phía xa, Sa Thủ và Lâm Dao vẫn đang cực chiến. Sa Thủ này không địch lại Lâm Dao, nhưng nhờ lợi thế địa hình, liên tục bay lên không trung, tấn công từ khoảng cách từ xa, khiến Lâm Dao cũng đành bỏ tay. Vốn dĩ Sa Thủ này chỉ muốn cầm chân Lâm Dao, để Thẩm Phán Giả và những người khác giết Thạch Tuyên xong rồi đến giúp cô ta, không ngờ ngay khi thấy các cường giả sắp thành công, Thạch Tuyên lại đột ngột biến mất. Ta hiểu rồi, chết tiệt. Chẳng trách hắn dám liều mạng với chúng ta như vậy. Ảnh sứ giả của tộc Nhị Cổ Lạc đột nhiên hét lên. Ha ha. Thạch Tuyên cười lớn, một khe nứt lại xuất hiện trong hư không, hắn bước ra từ thế giới hỗn độn, độ bền của trang bị đã hồi phục đầy. Hóa ra khi hắn vừa vào thế giới hỗn độn, Thi Liên không nói một lời đã dốc toàn lực, sử dụng kỹ năng hồi phục độ bền mạnh nhất và tốn nhiều ma năng nhất của tế tư tam giai thiên địa hồi xuân. Chiêu thiên địa hồi xuân này có thể khiến độ bền của người được trang bị dù tổn thất bao nhiêu, cũng có thể được bổ sung và hồi phục đầy ngay lập tức. Thạch Tuyên vừa hồi phục đã lập tức rời khỏi thế giới hỗn độn, cất tiếng cười ngạo nghễ. Chỉ cần có Thi Liên ở đây, hắn chẳng khác nào có được độ bền vô tận. Vì vậy hắn mới liều mạng đối đầu với các cường giả để cùng nhau bảo mòn độ bền. Trong số các cường giả tam giai này không có ai thuộc lớp mục sư. Cứ liều mạng thế này, sớm muộn gì chiến thắng cũng sẽ thuộc về Thạch Tuyên. Thi Liên được hắn giấu trong thế giới hỗn độn, những kẻ này muốn giết cô cũng không thể. Khi Thạch Tuyên xuất hiện lần thứ hai trước mặt các cường giả, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Thẩm phán giả, ảnh sứ giả và những người khác đều không phải kẻ ngốc, họ nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Có thể nói không ngoa rằng, nếu không tìm cách tách rời cặp đôi này, Thạch Tuyên trước mắt gần như là vô địch. Cứ tiếp tục thế này, thẩm phán giả và những người khác sẽ sớm đối mặt với vấn đề cạn kiệt độ bền. Đến lúc đó, e rằng kẻ bỏ mạng trong trận chiến này lại chính là họ. Một mình Thạch Tuyên đối mặt với nhiều cường giả tam giai, trong đó có cả siêu cường giả, nhưng vào lúc này, tình thế hai bên đã lặng lẽ thay đổi. Ha ha, Thạch Tuyên cười dài rồi lại lao tới, thẩm phán giả nên chiến. Hắn chém ra liên tiếp mấy đao, va chạm với xích long thương trong không khí, tóe lên những tia lửa chói mắt. Nhưng thẩm phán giả vừa đỡ đòn của Thạch Tuyên vừa trầm giọng hét lên, rút lui thôi, trận này chúng ta đã thất bại. Đế sát đại nhân, chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Trong tin nhắn, một cường giả thiên tộc đội vàng nói, không cần nói nữa, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội, không cần phải mạo hiểm như vậy, chúng ta rút lui thôi. Thẩm phán giả đột nhiên hét dài một tiếng, ném hoàng kim đao lên, đồng thời vươn hai tay ra. Chỉ thấy bên trái cơ thể hắn ngưng tụ thành một con hoàng kim long, bên phải là một con hoàng kim chiến hổ. Trong khoảnh khắc, rồng và hổ hợp là một, lao thẳng vào Thạch Tuyên. Một tiếng nổ ầm, không thể tưởng tượng nổi, lớp băng trong phạm vi ngàn mét đều vỡ vụn trong tích tắc. Vô số bóng người loạn choạng lùi lại, ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhịn được mà gầm lên một tiếng, bị chấn bay xa gần ngàn mét. Thẩm phán giả dùng một chiêu sát thủ kinh hoàng chưa từng có để đẩy lùi Thạch Tuyên, nhưng không truy đuổi. Thay vào đó, hắn triệu hồi nghĩ cấp Long Vương biết bay, bước lên, cầm hoàng kim đao, lạnh lùng nói, rút lui. Ba cường giả thiên tộc còn lại không dám nói gì thêm, lần lượt leo lên thú cưỡi của mình rồi rời đi. Mấy con quái vật tám vước khác cũng không nói nhiều, im lặng rút lui cùng lúc. Thạch Tuyên bò dậy, nhìn tư thế của những người này nhưng không ngăn cản. Nếu đối phương thực sự muốn rút lui, ngay cả hắn cũng không thể làm gì, không thể ngăn cản được. Số may ạ, trận này chúng ta đã hoàn toàn thất bại, rút lui đi. Thẩm phán giả nhìn tộc nhân của mình rút về phía nam, nhưng bản thân hắn không hề di chuyển. Hắn đang cảnh giác Thạch Tuyên, nếu Thạch Tuyên đuổi theo, hắn sẽ chặn lại. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể ung dung rời đi bất cứ lúc nào, dù Thạch Tuyên có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản hắn. Người được hắn gọi là Sổ Mẹ chính là xạ thủ của Dược Nhân tộc. Chứng kiến Dược Nhân tộc dốc toàn lực tấn công, không ngờ lại thương vong vô số, ngay cả chị em của cô, người phụ nữ mặc giáp đỏ như máu, cũng đã ngã xuống. Nhưng bây giờ lại phải rút lui, khiến cô không tìm được mà ngửa cổ hú lên một tiếng thê lương. Sau tiếng hú, đôi cánh băng của cô rung lên, bay vút lên không trung, Dược Nhân tộc cuối cùng cũng bắt đầu rút lui. Những người này đến nhanh, rút lui cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi địa phận thành Bắc Hàn. Thạch Tuyên không yên tâm, bám theo hai nhóm thiên tộc và tộc Nghị Cổ Lạc. Hắn theo dõi họ đi qua hoàng thành, bay qua thành Lũy Thiết Tác, rồi mới ngừng bám theo. Sau khi vượt qua thành Lũy Thiết Tác, thẩm phán giả cưỡi trên lưng Nghị Cấp Long Vương nhìn Thạch Tuyên đang hóa thành cự long, nói: "Sẽ có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính quyết một trận tử chiến với ngươi, ta sẽ chém ngươi dưới hoàng kim long đao của ta." Nói xong, hắn cuối cùng cũng rời đi. Trận chiến này, thẩm phán giả có các cường giả trợ giúp, còn Thạch Tuyên lại có Thi Liên giúp hồi phục độ bền. Cả hai đều chiến đấu trong điều kiện không công bằng, nhưng linh hồn cường giả đang bùng cháy lại khiến cả hai mong chờ một ngày nào đó có thể công bằng quyết đấu. Thạch Tuyên nhìn thẩm phán giả đi xa, thở dài một hơi. Hắn rất muốn nhân cơ hội giết thẩm phán giả này, nhưng đối phương đã quyết tâm rời đi, không còn ham chiến, muốn giết hắn rất khó, hơn nữa, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hắn lập tức quay người, tăng tốc trở về thành Bắc Hàn, trong mắt tràn đầy sát khí. Hôm nay ba tộc lớn liên thủ mà không hạ được họ, vậy thì tiếp theo sẽ đến lượt họ phản công. Mục tiêu chính là Dược Nhân tộc. Thẩm phán giả, ảnh sứ giả và những người khác đi đến thành Đông Phương, nơi đã mở cột thông thiên. Họ thấy thành Đông Phương đã sụp đổ hoàn toàn, khắp nơi đều là xác chết. Giữa vô số xác chết, chỉ có một cột sáng thông thiên vút thẳng lên trời, xuyên qua mây. Cột sáng này sẽ tồn tại cho đến ngày có một chủng tộc chiến thắng, hoặc là ngày nhân loại bị hủy diệt. Đế sát, chúng ta rút lui như vậy, ngươi không sợ bị nhân loại đánh bại từng người một sao? Ảnh sứ giả của tộc Nghị Cổ Lạc trầm giọng nói. Đột nhiên, từ phía xa của thành Đông Vương, một bóng đen bay tới với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần, đó chính là quang sứ giả tam giai của thiên tộc đang cưỡi một con chim trắng như tuyết. Cô ta thấy Đế Sát liền nói, "Đế Sát, thứ ngươi cần ta đã mang đến rồi." Nói rồi, cô ta lấy ra hai mảnh chim sáng lấp lánh từ túi không gian, đưa cho thẩm phán giả Đế Sát. Ảnh sứ giả lộ vẻ nghi hoặc, nói, "Đế Sát, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì?" Tên nhóc nhân loại đó ngày càng đáng sợ. Lần trước, nhân loại ở thành Nam Tiên đã tiêu diệt toàn bộ bốn thành của hải tộc. Cứ thế này, tất cả chúng ta, những tộc giáp danh với nhân loại, đều sẽ gặp họa. Vì vậy chúng ta mới có cuộc liên thủ hôm nay. Nếu bị hắn đánh bại từ người, không ai trong chúng ta là đối thủ của hắn. Tên nhân loại chết tiệt này, quả thực như một con quỷ. Đế Sát nhận lấy hai mảnh chim sáng lấp lánh, hấp thụ vào cơ thể. Hắn mỉm cười nhạt, nói, "Ta biết, nhưng trong tình huống vừa rồi, nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu, liệu có cơ hội thắng không? Tên này có một thứ giống như không gian khác để ẩn nấp, chúng ta không có cách nào đối phó. Chỉ cần nữ tế tư kia chưa bị loại bỏ, chúng ta rất khó có thể chắc chắn thắng được hắn." Ảnh sứ giả sững sờ, nói, "Nhưng nếu chúng ta liều mạng, chẳng phải vẫn còn hy vọng sao?" Khiến hắn không kịp trốn về không gian đó. "Hả?" hắn đột nhiên kinh ngạc kêu lên, ngươi vừa nói tiếng của nhân loại. Quan sứ giả của thiên tộc vừa đến mỉm cười nói, một trong những thứ đế sát nhờ ta mang đến chính là máy phiên dịch của các tộc. Có thứ này, hắn có thể tự do sử dụng ngôn ngữ của bất kỳ chủng tộc nào. Ảnh sứ giả cảm thấy kỳ lạ, nhìn đế sát nói, ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì? Đế sát đã rời khỏi lưng nghĩ cắp long vương, bộ giáp vàng bên ngoài hoàn toàn biến mất, để lộ ra khuôn mặt thật cao lớn và tuấn tú, chỉ là gương mặt rất gầy, toát ra một khí chất sắc bén không thể tả. Hắn đáp xuống mặt đất đầy xác chết, cẩn thận tìm kiếm một lúc. Đột nhiên, hắn dừng lại trước một người đàn ông đã chết thảm nhưng khuôn mặt vẫn còn khá nguyên vẹn. Cùng lúc đó, khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi, chẳng mấy chốc đã trở nên giống hệt người đàn ông đã chết trên mặt đất. Khí chất sắc bén vốn có cũng nhanh chóng thu lại, ngay trước mặt các cường giả khác, hắn nhanh chóng biến thành một người bình thường. Lúc này, những người khác đều hiểu ý đồ của đế sát. Ảnh sứ giả Tam giai hít một hơi khí lạnh, nói: "Đế sát, ngươi muốn trà trộn vào để ám sát. Nhưng tên nhân loại đó thực sự đáng sợ, e rằng cũng không dễ thành công. Hê, chỉ cần giết được người phụ nữ kia là đủ rồi." Người đàn ông mà đế sát biến thành mỉm cười nhạt, lấy một ít máu dưới đất bôi lên mặt mình. Năm ngón tay trái của hắn cắm vào đầu của Nguyên Mẫu dưới đất. Hắn khẽ nhíu mắt, hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Chương 114, kế hoạch ám sát Thi Liên bắt đầu. Ảnh sứ giả có chút khâm phục nói: "Đế sát, ngươi có thể đọc ký ức của sinh vật đã chết. Chỉ một phần thôi, và thời gian tử vong không được quá 2 giờ." "Ệ bị ạt, các ngươi về đi." Đế sát vừa nói vừa siết chặt năm ngón tay, phun một tiếng, cái đầu của người đàn ông trong tay hắn nổ tung thành thịt vụn. Ảnh sứ giả do dự nói: "Nếu nhân loại tấn công tộc nhị cổ lạt của chúng ta thì sao?" Người đàn ông bình thường mà đế sát biến thành lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói: "Không, nếu ta đoán không lầm, kẻ gặp họa sẽ là Dực nhân tộc, điều này cũng giúp chúng ta bớt đi phiền phức. Nhân loại dù có hạ được Dực nhân tộc cũng sẽ phải củng cố lại trước khi có hành động tiếp theo, có khoảng thời gian này, mọi chuyện sẽ khác." Trong mắt đế sát lóe lên một tia sắc khí, rồi nhanh chóng biến mất, nói: "Các ngươi đi đi, Nghị Cấp Long Vương, ngươi cũng đi theo họ đi." Ảnh sứ giả Tam giai của tộc Nghị Cổ Lạc dường như nghĩ ra điều gì đó, nói: "Nếu mấy tên nhân loại đó thực sự muốn tấn công Dực nhân tộc, chúng ta không thể nhân lúc họ sơ hở mà tấn công sao? Nhân lúc hậu phương của đối phương trống rỗng, chiếm lấy thành trì của họ trước." Đế sát liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Làm như vậy, đối phương chắc chắn sẽ liều mạng. Trước khi chúng ta phá vỡ được cặp đôi kia của đối phương, dù là tộc Nghị Cổ Lạc của ngươi hay thiên tộc của ta, đều sẽ bị hủy diệt trong tay họ. Hãy nhớ, trừ khi có thể chắc chắn chiến thắng, nếu không đừng dồn đối phương vào đường cùng." Ảnh sứ giả nghe hắn nói vậy, lập tức im lặng. Nghĩ lại quả thực đúng như vậy, cho dù họ có thể nhân cơ hội phá hủy cột thông thiên ở thành Nam Thiên và thành Bắc Hàn, nhưng chắc chắn không thể đoạt được tất cả tạo hóa thạch, chỉ cần cột thông thiên của một thành không mở được, thì không thể hủy diệt nhân loại. Và khi Thạch Tuyên và các cường giả khác trở về, họ chắc chắn sẽ liều mạng, thậm chí sẽ đánh thẳng đến tộc Nghị Cổ Lạt, e rằng cuối cùng kẻ bại vong sẽ là tộc Nghị Cổ Lạt của hắn. "Được rồi, các ngươi đi đi, nhớ tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mọi chuyện hãy đợi ta loại bỏ người phụ nữ chết tiệt kia đã." "Đế sát ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận." Quang sứ giả Tam giai nhìn đế sát, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng. "Hê, cho dù thân phận của ta bị bại lộ, nếu ta một lòng muốn trốn, trên đời này không ai có thể giữ ta lại, yên tâm đi." Cuối cùng, các cường giả của tộc Nghị Cổ Lạt và thiên tộc đều đã rời đi. Đế sát ở lại giữa đống xác chết, trầm ngâm, dường như đang suy tính bước đi tiếp theo. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng cạch nhẹ vang lên ở phía bên kia. "Ai?" Sắc mặt đế sát thay đổi, hắn lập tức quay người nhìn qua, hắn kinh ngạc phát hiện, từ một đống xác không xa, một người phụ nữ đang từ từ ngồi dậy. Nếu Thạch Tuyên có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay người phụ nữ này chính là cao thủ nữ của thành Đông Vương, Kim Thuật Châu. "Hừ." Đế sát không thể ngờ rằng trong số nhân loại vẫn còn người sống. Hoàng Kim Đao lập tức hiện ra trong tay phải, chuẩn bị chém tới. Đột nhiên, Kim Thuật Châu này lại cười một cách kỳ dị: "Đế sát, đừng vội ra tay, chúng ta không phải là kẻ thù, ít nhất là ở thời điểm hiện tại." "Hừ." Đế sát cảm thấy hơi kỳ lạ, giữa hai lông mày của Kim Thuật Châu lại nứt ra con mắt thứ ba. "Ngươi là người của Tam Nhãn tộc?" Đế sát cảm thấy bất ngờ, không thể ngờ rằng giữa biển xác người lại xuất hiện một người của Tam Nhãn tộc, hơn nữa cô ta còn nói tiếng của nhân loại. "Đừng ngạc nhiên, việc ta làm cũng giống như việc ngươi làm. Hơn nữa ta còn đến sớm hơn ngươi một chút, vốn dĩ ta định chờ xem có nhân loại nào đến đây tìm người sống sót không. Như vậy, thân phận của ta sẽ càng không bị nghi ngờ. Chỉ là không ngờ lại đợi được các ngươi." Kim Vận Châu này mỉm cười nhạt. Đế sát nhìn người phụ nữ trước mặt, sát khí không hề giảm, nói: "Ngươi cũng muốn trà trộn vào nhân loại?" Hắn từ từ tiến lại gần. "Đừng lại gần nữa, tuy ngươi rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc giết được ta. Ta có quyển trục không gian mua bằng điểm thử luyện. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta giống nhau, ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể hợp tác." Kim Thuận Châu có chút cảnh giác trong mắt khi nhìn chằm chằm vào đế sát. "Ồ, ngươi có mục đích gì?" Đế sát dừng bước, cuối cùng cũng có chút động lòng. Tuy cũng đối đầu với Tam Nhãn tộc, nhưng cũng giống như hắn có thể liên thủ với tộc Nghị Cô Lạc, khi có kẻ thù chung, việc hợp tác với các dị tộc khác không có gì lạ. "Người ta muốn giết, có lẽ chính là kẻ khiến các ngươi đau đầu nhất lúc này, người đàn ông đó. Ta nhất định phải để hắn chết, chết." Trong mắt Kim Thuận Châu này tràn ngập lòng căm thù sâu sắc, sự hận thù không hề che giấu này khiến ngay cả đế sát cũng phải kinh hãi. Người đàn ông có thể hóa thành rực long màu xanh, nghề nghiệp nhìn thấy qua máy quét là long võ sĩ, ta nghĩ, hắn cũng là người mà các ngươi muốn loại bỏ nhất, phải không? Kim Thuận Châu căm hận nói. Đế sát gật đầu, nói, ta hiểu rồi, được, chúng ta có thể hợp tác, nhưng mỗi người tự hành động, ngươi đừng can thiệp vào ta, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hê, ngươi yên tâm đi, kẻ thù hiện tại của chúng ta là một. Ít nhất lúc này, chúng ta là người hợp tác, hơn nữa ngươi thay hình đổi dạng trước mặt nhiều xác chết như vậy, thật sự không lo ở đây còn có người sống sót sao? Ngươi thật sự quá sơ suất rồi. Từ lúc Kim Thuận Châu đột nhiên sống lại, Đế Sắt đã biết mình vừa rồi đã sơ suất. Nghe cô ta nói vậy, hắn gật đầu, nói, giết sạch, hủy diệt hoàn toàn, không để lại một xác chết nguyên vẹn. Hoàng kim đao trong tay hắn chém ra. Thạch Tuyên bay trở lại thành Bắc Hàn, đồng thời dùng tin nhắn kể lại toàn bộ tình hình vừa rồi cho Phương Đại Ngọc. Thạch Tuyên đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt Dực nhân tộc. Nếu không nhân hôm nay tiêu diệt một tộc trước, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ lại liên thủ tấn công, không thể lần nào cũng may mắn như hôm nay. Về phần thành Nam Thiên hiện tại lực lượng chống rỗng, Thạch Tuyên cũng không chắc tộc Nỉ Cổ Lạc hay tiên tộc có nhân cơ hội tấn công không, vì vậy hắn mới thông báo cho Phương Đại Ngọc, nếu cô ấy biết tình hình thì tự nhiên sẽ có sắp xếp, Thạch Tuyên không cần phải lo lắng. Sau khi bay về đến thành Bắc Hàn, Thạch Tuyên hóa thành hình người đáp xuống, đồng thời mở ra thế giới hỗn độn, Thi Liên cũng bước ra. Ngay cả Thi Liên cũng không biết, trận chiến hôm nay công lao của nàng lại lớn đến vậy. Nếu không phải vì sự tồn tại của nàng, Thạch Tuyên, Lâm Dao và những người khác chiến đấu đến cuối cùng, kết quả. Ngay cả Thi Liên cũng không biết, trận chiến hôm nay công lao của nàng lại lớn đến vậy. Nếu không phải vì sự tồn tại của nàng, Thạch Tuyên, Lâm Dao và những người khác chiến đấu đến cuối cùng, kết quả sẽ chỉ là độ bền về không mà bại vong. Kể cả Thạch Tuyên, khi một mình đối mặt với liên thủ của những cường giả như kẻ phán xét và ảnh sứ giả, cũng không thể chống đỡ nổi. Thạch Tuyên đưa Thi Liên đáp xuống thành Bắc Hàn, chỉ thấy trong thành đâu đâu cũng là dấu vết bị phá hoại, thi thể của tộc Dực Nhân và con người la liệt khắp nơi. Có thể thấy trận chiến trước đó thảm khốc đến mức nào. Sau trận này, tổng số người còn lại ở thành Bắc Hàn đã giảm xuống chỉ còn khoảng 300 người, ít hơn cả thành Nam Thiên. Lúc Thạch Tuyên đến, ngoài Lâm Giao ra, Âu Dương Lam Thiên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên đều bị thương nặng. Giờ đây Trác Thiên cũng đã biết thành Đông Phương thất thủ, hắn nhìn về phía cột sáng thông thiên xa xa, trong mắt ánh lên một nỗi mất mát và bi thương không nói thành lời. Lâm Giao nhẹ nhàng vuốt ve con vũ xà đang nằm trên mặt đất. Con vũ xà vốn đã bị chém thành nhiều đoạn, nhưng điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc là nó lại không chết, cơ thể bị đứt lìa đang từ từ mọc lại như thể đang tái tạo. Quả không hổ là dị chủng ma thú. Lâm Giao từng giao chiến với Thạch Tuyên nhiều lần, một lòng muốn giết chết người đàn ông khiến nàng cảm thấy một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ không tên. Nhưng lần này, hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của Thạch Tuyên mà thành Bắc Hàn mới có thể tồn tại. Điều này khiến Lâm Giao khi nhìn thấy hắn, cảm giác kỳ quái trong lòng càng thêm mãnh liệt, chỉ là nàng không thể ra tay hạ sát hắn được nữa. Thi Liên vừa đến nơi liền giơ quyền trượng thánh hiền lên, miệng lẩm nhẩm câu chú, từng làn sóng ánh sáng lan tỏa ra xung quanh. Chỉ thấy những người bị thương đang tập trung trên mặt đất kinh ngạc cảm nhận độ bền không ngừng tăng lên, cơn đau trên cơ thể nhanh chóng tan biến, vết thương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hoa, cảm giác thật kỳ diệu, thật không thể tin nổi, vị cô nương này lợi hại quá, người của thành Bắc Hàn lập tức cất tiếng tán thưởng. Sau khi Thi Liên thở nhẹ một hơi và hạ quyền trượng xuống, Âu Dương Lăng Thiên vốn bị thương rất nặng đã có thể tự mình đứng dậy. Chống thanh phong thần kiếm trong tay, Âu Dương Lăng Thiên toàn thân đẫm máu, trước tiên cảm ơn Thi Liên, sau đó lại bước đến trước mặt Thạch Tuyên, khó nhọc túi người, nói nhỏ, cảm ơn, ta thay mặt tất cả mọi người ở thành Bắc Hàn cảm ơn các vị. Không thể ngờ Âu Dương Lăng Thiên lại đích thân cảm ơn mình, Thạch Tuyên không khỏi mỉm cười, trong lòng cũng có chút khâm phục Âu Dương Lăng Thiên, thân là thành chủ Bắc Hàn, quả không hổ là một nhân vật. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lâm Giao đang nuốt ve con vũ xà trên đất với vẻ mặt lo lắng, trầm giọng nói, các vị, lần này ba tộc liên thủ vây công chúng ta, tuy hiện tại bọn họ đã rút lui, nhưng ba tộc này một ngày chưa diệt, chúng ta một ngày chưa được yên ổn. Chúng ta đến đây không có ý gì khác, chính là muốn nhân cơ hội này phản công tộc Dực Nhân. Chương 115, đánh chiếm thành thụ xảo lợi của Thạch Tuyên vang lên đánh ép, mọi người đều kinh hãi, Âu Dương Lăng Thiên thất thanh nói, cái gì? Cứ với tình hình hiện tại của chúng ta mà đi đánh tộc Dực Nhân sao? Lâm Giao ở bên kia đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, được, đúng ý ta. Âu Dương Lăng Thiên ngây người, còn Vương Kiến Thành ở bên cạnh thì phá lên cười ha hả, nhưng lại động đến vết thương khiến hắn ho khan mấy tiếng, rồi cười nói, không tệ, không tệ. Mẹ nó, quá điên rồi, cứ nhân lúc đám khốn kiếp này chạy trối chết về, chúng ta lại mò đến tận cửa giết chúng. Âu Dương Lăng Thiên im lặng một lúc rồi mới nói, nếu chúng ta đều đi tấn công tộc Dực Nhân, lỡ như các dị tộc khác lại thừa cơ xâm nhập thì phải làm sao? Giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Giao vang lên, Âu Dương Lăng Thiên, đã tạo hóa để mở thành Bắc Hàn đang ở chỗ ngươi. Cho dù thành Bắc Hàn bị phá, tháp thông thiên bị hủy, không có đá tạo hóa của ngươi thì vẫn không thể khởi động cột thông thiên. Thành này vẫn thuộc về chúng ta. Âu Dương Lăng Thiên nghe nàng nói vậy, lập tức hiểu rằng Lâm Giao đã hạ quyết tâm, thà mạo hiểm khả năng thành Bắc Hàn bị hủy diệt, cũng phải tiêu diệt tộc Dực Nhân bằng được. Hiếm có khi Thạch Tuyên chịu giúp đỡ, hơn nữa một trong hai siêu cường giả của tộc Dực Nhân đã bỏ mạng, tất cả những điều này khiến Lâm Giao hạ quyết tâm, nhất định phải hủy diệt tộc Dực Nhân. Thạch Tuyên vội vã muốn tiêu diệt tộc Dực Nhân như vậy, thực sự là vì lần liên thủ của ba đại tộc này đã gây cho hắn một cú sốc quá lớn. Nếu lần sau lại xảy ra chuyện tương tự, không thể lần nào cũng may mắn như hôm nay được. Có thể tưởng tượng, nếu lần này Thạch Tuyên không đến, đến lúc đó tộc Tiên, tộc Nỉ Chèn Lặt và tộc Dực Nhân liên thủ, kết cục của thành Bắc Hàn và Lâm Giao sẽ ra sao là điều có thể thấy trước. Thành Bắc Hàn thất thủ, thành Nam Thiên của bọn họ cũng cách ngày diệt vong không xa, đặc biệt là Lâm Giao, chỉ cần nghĩ đến việc nàng có thể gặp nguy hiểm, Thạch Tuyên đã cảm thấy kinh hãi. Tất cả những điều này khiến hắn hạ quyết tâm, bất kể là vì sự an nguy sau này của Lâm Giao hay vì tương lai của nhân loại, trận chiến này đều không thể không đánh. Một giờ sau, nhờ sự trợ giúp kỹ năng của Thi Liên, những người bị thương nặng như Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành, Trác Thiên đều đã hồi phục như cũ. Cộng thêm Lâm Giao, Thạch Tuyên và Thi Liên, tổng cộng là 6 cường giả ba, trong đó còn có 2 siêu cường giả. Lần này, họ không mang theo bất kỳ ai khác, chỉ có 6 người chuẩn bị xông vào lãnh địa tộc Dực Nhân. Binh quý thần tốc, Sau khi vết thương của mấy người hồi phục, họ lập tức mượn vài con thú triệu hồi biết bay của các triệu hồi sư, rồi bay về phía cuối phương bắc của thành Bắc Hàn. Cứ địa của tộc Dực Nhân nằm ở phía bắc thành Bắc Hàn. Ra khỏi địa giới thành Bắc Hàn, đập vào mắt là một khu rừng nguyên sinh vô tận. Theo lời giới thiệu của Âu Dương Lăng Thiên, tòa thành thụ xảo của tộc Dực Nhân tọa lạc ngay trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn vô biên này. Trong khu rừng này đầy rẫy các loại ma thú, trên trời còn có rất nhiều tộc Dực Nhân vỗ đôi cánh bay lượn. Vì mấy người Thạch Tuyên chỉ cười thu triệu hồi biết bay của triệu hồi sư, độ linh hoạt trên không kém xa tộc Dực Nhân có thể bay lượn, mọi người lập tức quyết định tiến vào rừng nguyên sinh, khiến cho lợi thế bay lượn của tộc Dực Nhân không thể phát huy được. Thạch Tuyên mở ra thế giới hỗn độn, hơn 500 chiến binh cơ giới phát huy sức chiến đấu không thể tưởng tượng nổi, đồng thời hắn cũng triệu hồi ra con thú triệu hồi thứ 3 của mình. Năng lượng ma thú dồi dào như vậy, Thạch Tuyên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nuôi dưỡng thú triệu hồi của mình. Con thú triệu hồi thứ 3 này chính là Vũ Điêu thú thượng giai thời kỳ sơ sinh. Sau này, khi Thạch Tuyên chém giết Hải Giao ở Hải Tộc, hắn đã dùng nội đan của nó để nuôi dưỡng. Khi triệu hồi ra lần nữa, nó đã tiến hóa thành công, bước vào thời kỳ ấu nhi, biến thành Hồng Vũ ứng thú thượng giai, sinh mệnh 200 điểm, tấn công 30 điểm, phòng ngự 30 điểm, tốc độ 0.2 điểm. Lần này, 6 đại cường giả bậc 3 là Thạch Tuyên, Lâm Giao và những người khác đều không hề nương tay. Có Thi Liên ở phía sau hỗ trợ, 500 chiến binh cơ giới và 5 đại cường giả bậc 3 thế như trẻ tre, trên đường đi thẳng tay tàn sát, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Từng tên tộc Dực Nhân muốn đến ngăn cản đều lần lượt bỏ mạng, băng vũ bay lượn trời. Rất nhanh, toàn bộ tộc Dực Nhân đều co cụm về trung tâm của khu rừng nguyên sinh này, trong thành thụ xảo, cố thủ không ra. Cái gọi là thành thụ xảo chính là một trong 4 thành của tộc Dực Nhân. Đúng như tên gọi, thành thụ xảo này giống hệt một cái tổ cây khổng lồ, tọa lạc trên một cây cổ thụ to lớn vô biên, vô số cành cây đan xen chẳng chịt, tạo thành một vương quốc của cây. Khi Thạch Tuyên và những người khác tấn công đến đây, con Hồng Vũ ứng thú của hắn cuối cùng cũng hấp thụ đủ năng lượng và tiến hóa một lần nữa, trở thành thú thượng giai thời kỳ trưởng thành. Hỏa Linh Tiên Điêu thú, thú thượng giai thời kỳ trưởng thành, sinh mệnh 600 điểm, tấn công 100 điểm, phòng ngự 100 điểm, tốc độ 0.5 điểm. Con Hỏa Linh Tiên Điêu thú này tuy sinh mệnh, tấn công và phòng ngự đều thấp hơn một chút so với các loại thú cùng cấp thời kỳ trưởng thành, nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người. Ngay cả Thạch Tuyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con thú triệu hồi có thuộc tính tốc độ tăng nhiều như vậy, mà đây mới chỉ là một con thú triệu hồi thời kỳ trưởng thành mà thôi. Sở hữu Hỏa Linh Tiên Điêu thú cũng có nghĩa là Thạch Tuyên trong trạng thái thú thần hợp thể, có thể dùng nó làm vật tế, siêu hiến tế triệu hồi yêu thần giáng lâm. Thực lực của hắn cuối cùng đã lại tăng lên một bậc. Trong thành tụ xảo, hàng trăm tộc Dực Nhân tập trung bên trong, giữa chúng còn có những người cây toàn thân xanh biếc. Thạch Tuyên không nói một lời, liền cho hơn 100 chiếc xe tăng hủy diệt ra, xếp thành nhiều hàng rồi bắn phá vào tòa thành tụ xảo khổng lồ này. Phía trước có các cường giả như Thạch Tuyên và Lâm Giao bảo vệ, tộc Dực Nhân trong thành tụ xảo muốn xông ra phá hủy xe tăng, lập tức bị họ giết chết. Còn nếu lui về cố thủ trong thành, làm sao có thể chịu nổi sự oanh tạc liên tiếp của hàng trăm chiếc xe tăng hủy diệt. Rất nhanh, toàn bộ thành thụ xảo khổng lồ đã bị hỏa lực của xe tăng bắn cho thủng lỗ chỗ. Cuối cùng, trong thành thụ xảo, hàng trăm tộc Dực Nhân và đám người cây xanh biết cùng nhau điên cuồng xung ra, định làm một trận cuối cùng. Âu Dương Lăng Thiên đột nhiên hừ một tiếng, nói: "Thành chủ thụ xảo muốn chạy rồi, ở bên kia." Nói xong liền cầm phong thần kiếm, quay đầu bay về phía khác. Hắn sở hữu đá tạo hóa, tự nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí của một thành chủ khác cũng có đá tạo hóa. Thạch Tuyên thấy vậy trong lòng khẽ động, không khỏi đưa tay vào túi không gian nắm lấy một viên đá tạo hóa. Quả nhiên, vừa nắm lấy đá tạo hóa, hắn lập tức có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động của đá tạo hóa từ trên người Âu Dương Lăng Thiên. Ngoài ra ở phía sau thành thụ xảo xa xa, còn có một viên đá tạo hóa khác đang dao động, đó hẳn là viên đá tạo hóa mà thành chủ thụ xảo sở hữu. Âu Dương Lăng Thiên vừa xông ra, Chắc Thiên, Vương Kiến Thành cũng theo sát phía sau. Lâm Giao chỉ khẽ niệm chú, giơ phệ lôi trộn lên, chỉ thấy từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã có ít nhất không dưới 10 tên tộc Dực Nhân xông tới bỏ mạng. Các chiến binh cơ giới vẫn ở hàng sau cũng theo chỉ thị của Thạch Tuyên xông lên, còn bản thân Thạch Tuyên đã dẫn theo Thi Liên và những người khác thẳng đường máu xông vào thành thụ xảo. Tộc Dực Nhân trong trận chiến ở thành Bắc Hàn trước đó rõ ràng đã dốc toàn bộ thực lực, lúc này trong thành thụ xảo, ngay cả một cường giả bậc 3 cũng không có. Dưới sự dẫn dắt của 6 đại cường giả bậc 3, hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều, rất nhanh tộc Dực Nhân đã lần lượt bỏ chạy tứ tán. Âu Dương Lăng Thiên không ngừng gầm lên giận dữ, chỉ thấy thành chủ của thành thụ xảo kia lại bay vút lên trời, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đi xa. Âu Dương Lăng Thiên không có thú cưỡi bậc 3, tốc độ của thú cưỡi mượn từ triệu hồi sư lại không đội kịp, chỉ có thể đứng nhìn mà than thở, trơ mắt nhìn thành chủ thụ xảo dẫn theo một đám lớn tộc Dực Nhân bay đi mất. Nếu Thạch Tuyên hiện ra hình dạng Dực Long Thần, lại triển khai Thánh Ngân Ấn, tốc độ chắc chắn nhanh hơn thành chủ thụ xảo rất nhiều, nhưng đối phương linh hoạt hơn, trong khu rừng nguyên sinh này Thạch Tuyên cũng không có nhiều tự tin, nghĩ vậy hắn liền từ bỏ, quay lại chỉ huy các chiến binh cơ giới phá hủy tháp thông thiên của thành thụ xảo. Hàng trăm chiến binh cơ giới điên cuồng tấn công, rất nhanh, tháp thông thiên của thành thụ xảo ầm ầm sụp đổ. Chỉ thấy tháp thông thiên vừa đổ, toàn bộ thành thụ xảo cũng ầm ầm sụp đổ hoàn toàn. Trong sự sụp đổ đó, từng đạo bạch quang phóng lên trời, trong bạch quang, những thứ giống như hư ảnh của tộc Dực Nhân bay vút lên cao. Rất nhanh, mọi dị tượng đều biến mất. Thành thụ xảo này đã hoàn toàn mất đi sức sống, biến thành một tòa thành chết. Nhưng chỉ cần cột thông thiên của thành này chưa được khởi động, thành này vẫn thuộc về tộc Dực Nhân. Thạch Tuyên biết dị tượng vừa rồi là sau khi thành thụ xảo bị phá hủy, những dân bản xứ của thành đã hoàn thành sứ mệnh của mình, do đó rời khỏi thế giới này. Nếu một ngày nào đó thành Nam Thiên thất thủ, những dân bản xứ của thành Nam Thiên, ví dụ như ông chủ ở tiệm rèn, tiểu nhị và trưởng quỹ của Nam Thiên khách điếm, cũng sẽ kết thúc sứ mệnh của mình mà rời khỏi thế giới này. còn họ sẽ đi về đâu? Điều này đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của Thạch Tuyên. Chương 116, Thiên Hiểm Thành nhưng sầu sau khi phá hủy thành thụ xảo của tộc Dực Nhân, sáu cường giả Thạch Tuyên, Lâm Dao, Thi Liên, Âu Dương Lam Thiên, Vương Kiến Thành, Chắc Thiên cùng với hàng trăm chiến binh cơ giới và hơn 100 xe tăng hủy diệt tiếp tục tiến về phía bắc của thành thụ xảo. Trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn, khắp nơi đều ẩn giấu các loại ma thú, nhưng trước sức mạnh áp đảo của sáu đại cường giả bậc 3 và các chiến binh cơ giới, chúng hoàn toàn không đáng một đòn. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy một hai tộc Dực Nhân có đôi cánh băng bay qua, nhưng những tộc Dực Nhân này chỉ dám nhìn Thạch Tuyên và những người khác từ xa, tuyệt đối không dám đến gần. Mọi người tuy biết đang bị theo dõi, nhưng cũng không thèm để ý truy sát những tộc nhân bình thường lẻ tẻ này. Khi cuối cùng đến được cuối khu rừng nguyên sinh này, xuất hiện trước mặt mọi người lại là một vách núi dựng đứng. Cách đó vài chục mét là một vách đá cao chót vót, trên đỉnh núi sừng sững một tòa kiến trúc cổ thành kỳ lạ hoàn toàn được xây bằng đá xanh, trông như một tổ ong. Đây chính là cứ điểm thứ hai của tộc Dực Nhân, thành Nương Sầu. Không thể ngờ ở giữa lại cách một vách núi sâu không thấy đáy như vậy. Mọi người nhìn xuống, chỉ thấy trong vách núi mây mù giăng kín, sâu đến mức với thị lực siêu cường của họ cũng không nhìn thấy đáy, e rằng ngay cả cường giả bậc 3, nếu sẩy chân rơi xuống cũng khó giữ được mạng sống. Địa thế hiểm trở tự nhiên như vậy khiến Thạch Tuyên và những người khác nhìn thấy đều không khỏi biến sắc, nhưng đối với tộc Dực Nhân bẩm sinh biết bay, đây tuyệt đối là công trình phòng ngự tốt nhất. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đều không có thú cưỡi biết bay bậc 3, chỉ dựa vào mấy con thú triệu hồi này, độ linh hoạt kém xa, lỡ như ở đây gặp phải kẻ địch, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Âu Dương Lăng Thiên trầm giọng hỏi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Vương Kiến Thành tiếp lời, đúng vậy, tộc Dực Nhân chiếm giữ địa thế hiểm yếu, nơi này dễ thủ khó công, đối phương cũng không phải cảnh gốc, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nói rồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Dao và Thạch Tuyên. Trong số những người có mặt, tự nhiên là Thạch Tuyên và Lâm Dao đứng đầu. Lâm Dao nhìn chằm chằm vào thành những sầu trên đỉnh núi cách đó vài trăm mét, đôi mày thành tú khẽ nhíu lại. Nếu không phải Vũ Xà bị thương nặng, với tốc độ của nó, Lâm Dao cưỡi Vũ Xà, một mình cũng dám xông lên. Nhưng bây giờ Vũ Xà không có ở đây, địa thế nơi này thực sự quá hiểm ác, một chút sơ sẩy rơi xuống, ngay cả Lâm Dao cũng không thể đảm bảo mình có thể bình an vô sự. Thành những sầu, đúng như tên gọi, ngay cả bá chủ của bầu trời là chim ưng cũng phải cảm thấy xấu não, có thể tưởng tượng địa thế hiểm trở của nơi này. Chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt đều không thể bay, hơn nữa khoảng cách vài nghìn mét, tầm bắn xa của xe tăng hủy diệt cũng không tới. Thạch Tuyên mở ra thế giới hỗn độn, thu từng chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt vào trong. "Thạch huynh, ngươi có ý kiến gì không?" Vương Kiến Thành thấy ngay cả Bắc Hàn Vương cũng nhíu mày không nói, liền không nhịn được quay sang hỏi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, nói: "Ta lên trước, thăm dò tình hình." Nói xong liền lao ra ngoài. Địa thế hiểm trở trước mắt khiến Lâm Dao và những người khác mất đi thú cưỡi bậc 3 phải chau mày khổ não, nhưng đối với Thạch Tuyên mà nói, điều này không có gì khó khăn. Chỉ vì hắn trong trạng thái thú thần hợp thể có thể tùy thời hóa thành Dực Long thần, loại vách núi này trong mắt hắn không khác gì đất bằng. Thạch Tuyên nói xong một câu, thân hình lao ra, vút một tiếng, một con cự long màu xanh dài gần 30 mét, mang theo một tiếng rồng gầm gào, đôi cánh rồng màu xanh mở ra, trong nháy mắt hóa thành một tia sáng bay vút lên trời, thẳng tiến về phía thành những sầu trên đỉnh vách núi xa xa. Âu Dương Lăng Thiên thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta cũng lên thôi. Cưới mấy con thú triệu hồi biết bay, từ xa bay theo sau Dực Long thần do Thạch Tuyên hóa thân. Tốc độ của Thạch Tuyên nhanh đến mức nào? Chỉ trong hai cái chớp mắt đã đến gần thành Nhưng Sầu trong vòng 500 mét. Cũng chính lúc này, trong thành Nhưng Sầu vốn không một tiếng động và sức sống, lóe lên từng cột sáng trắng thê lương, đan xen khắp bầu trời, che trời lấp đất bao phủ về phía Thạch Tuyên. Còn phía thành Nhưng Sầu cũng vang lên vô số tiếng hét chói tai, chỉ thấy một đám tộc Dực Nhân có đôi cánh băng sau lưng xuất hiện, họ xếp thành một hàng dài, bảo vệ phía trước thành Nhưng Sầu, ai nấy đều vùng vũ khí dạng pháp trượng, nghiêm trận chờ địch. Phía sau đám pháp sư này lại là một hàng tộc nhân cánh băng cầm cung tên hoặc súng ống. Ngoài ra còn có rất nhiều Dực Nhân cánh băng rải rác xung quanh, bảo vệ phía trước hai hàng tấn công tầm xa này. Bên cạnh đó là những công trình toàn thân xanh biếc giống như những cái cây kỳ lạ, từng cành cây to lớn bung ra, và những cột sáng trắng thê lương bắn ra chính là từ những cành cây to lớn này. Thạch Tuyên cũng không thể ngờ hỏa lực của công trình phòng ngự thành những sầu này lại mạnh mẽ đến vậy, khiến hắn không khỏi nhớ lại lần tấn công hải tộc từ xa, đã từng gặp phải cuộc tấn công tương tự ở thành Hồng Nham, chỉ là uy lực tấn công của thành những sầu này còn mạnh hơn mấy bậc. Một tiếng rồng gầm gào, hắn há miệng phun ra những mũi tên nước như dải lụa. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, mũi tên nước và những cột sáng trắng dày đặc điên cuồng bắn tới va chạm, nổ tung vô số tiếng vang trong không khí. Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, mũi tên nước do hắn hóa thân Dực Long thần phun ra lại không thể chống đỡ nổi, chỉ trong chớp mắt đã bị 7-8 cột sáng đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe, độ bền điên cuồng giảm xuống, buộc hắn phải lui ra ngoài. Mãi đến khi lui ra ngoài ngàn mét, phía thành những sầu mới ngừng tấn công, nhưng người người vẫn nghiêm trận chờ địch, toàn bộ hỏa lực đều tập trung vào Thạch Tuyên, kẻ xâm lược ngoại lai. Phía sau, nhóm Âu Dương Lăng Thiên vừa cưỡi thú triệu hồi bay lên, thấy Thạch Tuyên chỉ trong một lần giao tranh đã chịu thiệt phải lui về, cũng không khỏi ngạc nhiên. Thi Liên khẽ quát một tiếng, giơ quyền trượng lên, từng luồng ánh sáng bắn ra, rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn độ bền đã mất của Thạch Tuyên, vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làm sao bây giờ? Thi Liên cũng nhìn thấy uy thế đáng sợ ở xa, ngay cả Dực Long thần do Thạch Tuyên hóa thân cũng khó chống đỡ, những đòn tấn công như tia laser kia thực sự quá đáng sợ. Những người khác đã mất thú cưỡi bay, phải dựa vào mấy con thú triệu hồi bay này, đi lên đó không khác gì đi nộp mạng. Thạch Tuyên lui về, thân hình co lại, vút một tiếng lại biến thành hình người, vững vàng đáp xuống một con thú triệu hồi bay, trong lòng cũng không khỏi trầm ngâm. Thư đột nhiên, từ phía thành những sầu cách đó ngàn mét, truyền đến một tiếng cười lạnh của một người phụ nữ. Mọi người không khỏi nhìn theo tiếng, chỉ thấy trong đám tộc dực nhân đang nghiêm trận chờ địch, một bóng người từ từ bay lên, một bộ giáp băng màu xanh trắng, phối hợp với một đôi cánh băng, trông vô cùng cao quý và xinh đẹp. Đó chính là một trong những siêu cường giả bậc 3 có thể sánh ngang với Lâm Dao, vị thương giới sứ bậc 3 của tộc dực nhân. Phía sau nàng, còn có 4 tộc dực nhân bay lên, nhìn trang bị và khí thế, đều là cường giả bậc 3. Có lẽ, đây chính là lực lượng cuối cùng cũng là mạnh nhất của tộc dực nhân. Chiếm giữ địa thế hiểm yếu của thành Nhưng Sầu, cộng thêm 5 cường giả bậc 3 này, đột nhiên, mọi người cảm thấy muốn công phá thành Nhưng Sầu ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Không ngờ người phụ nữ đó cũng ở đây, lần này xong rồi, chúng ta không thể nào thắng được tộc dực nhân trên không trung khi không có thú cưỡi đắc lực. Hay là chúng ta về trước, đợi kiếm được thú cưỡi rồi quay lại. Âu Dương Lăng Thiên có chút muốn rút lui. Vương Kiến Thành lại trợn mắt nói, thành chủ, cơ hội trước mắt rất hiếm có, hơn nữa mỗi ngày trôi qua lại có thêm biến cố, giống như hôm nay 3 tộc liên thủ xâm lược thành Bắc Hàn của chúng ta vậy. Ta luôn có cảm giác nếu hôm nay chúng ta không thể hạ được tộc dực nhân, e rằng chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Mọi người nghe đến đây trong lòng đều hơi lạnh đi. Âu Dương Lăng Thiên im lặng một lúc, nói, vậy phải làm sao? Hay là chúng ta xem có con đường nào khác không? Lâm Dao nhìn chằm chằm vào vị thương giới sứ bậc 3 cách đó ngàn mét. Hai bên đã giao đấu nhiều lần, nhưng không ai làm gì được ai. Cả hai đều coi đối phương là kẻ địch lớn nhất đời mình. Vị thương giới sứ bậc 3 này cũng không chủ động tấn công, mà canh giữ phía trên Ưng Sầu Thành. Rất rõ ràng, nàng chính là muốn dựa vào địa thế hiểm yếu để chiến đấu. Nhân loại, có bản lĩnh thì tấn công đi, hôm nay thành Ưng Sầu này sẽ là nơi chôn thân của các ngươi. Từ phía đối phương, giọng nói lạnh lùng của vị thương giới sứ bậc 3 truyền đến. Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại lần đầu gặp vị thương giới sứ này, đối phương cũng coi như đã cứu mình một mạng, lúc đó trong mắt mình, vị nữ tử cánh băng này quả thực tồn tại như một nữ thần. Thâm thở dài một hơi, Thạch Tuyên trầm giọng nói, trong tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể liều một phen. Tiếp đó, hắn nói ra kế hoạch của mình, mọi người nghe đến đây, đều không khỏi trợn to mắt. Thi Liên Kinh hai nói, Thạch đại ca, như vậy quá nguy hiểm, huynh huynh quá nguy hiểm. Chương 117, yêu thần tái lâm chương 118, triệu hồi thiên địa chi lôi. Thạch Tuyên lắc đầu nói, chúng ta đã không còn thời gian nữa, vừa rồi Vương huynh đệ nói không sai, thêm một ngày là thêm một phần biến cố, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải mau chóng chiếm được thành Ưng Sầu này. Dù có phải chịu chút tổn thương, nhưng nếu có thể đoạt được thành này, vậy cũng đáng giá. Được, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Dao lạnh lùng nói, cây phệ lôi trượng trong tay từ từ giơ lên. Thi Liên khẽ cắn môi, không nói gì thêm, giơ quyền trượng lên, từng cột sáng nối tiếp nhau nổ tung, bao phủ cả 6 người trong vầng hào quang. Đây là kỹ năng tăng các loại thuộc tính, mỗi lần có thể kéo dài 10 phút, bây giờ thời hạn đã qua, Thi Liên lại một lần nữa thi triển. Thạch Tuyên nội thị một chút, trong trạng thái thú thần hợp thể, cộng thêm kỹ năng phụ trợ của Thi Liên, tổng độ bền đã tăng lên 22.960 điểm. Với độ bền như vậy, Thạch Tuyên tin rằng mình có thể tấn công thẳng vào trong thành Nhưng Sầu. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đó là dẫn theo Thi Liên và Lâm Dao, dựa vào độ bền siêu cao và thân thể cường hãn của mình, liều mạng xông vào thành Nhưng Sầu. Trong quá trình này, Thi Liên có thể bổ sung độ bền và chữa trị cơ thể cho hắn, còn đòn tấn công tầm xa của Lâm Dao cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Về phần Âu Dương Lăng Tiên, Vương Kiến Thành và Chắc Tiên, họ sẽ play triệu hồi thú bay, tùy tình hình mà hỗ trợ. Sau khi bàn bạc xong, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, hóa thành rực long thần khổng lồ, một đôi cánh rồng màu xanh giang rộng che khuất cả bầu trời, mang theo Lâm Dao và Thi Liên, trong tiếng rồng ngâm vang dội lao vút đi như một mũi tên dài màu xanh. Thi Liên nắm chặt thánh hiền quyền trượng trong tay, vẻ mặt căng thẳng, còn Lâm Dao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thậm chí không có chút thay đổi nào, chỉ có tay phải cầm phệ lôi thần trượng, miệng khẽ lẩm nhẩm. Trong tộc dực nhân, mối đe dọa lớn nhất đối với họ chính là thương giới sứ bậc 3 kia. Thạch Tuyên sở dĩ mang theo Lâm Dao là để phòng khi thương giới sứ đó ra tay ngăn cản, có thể dựa vào Lâm Dao để đối phó. Một tiếng rồng ngâm vang dài, trong nháy mắt đã một lần nữa áp sát thành Nhưng Sầu trong phạm vi 500 mét. Vị thương giới sứ ở phía xa ra lệnh một tiếng, hàng vạn tia sáng trắng thảm lạnh bắn ra, những chức nghiệp như pháp sư, cung thủ còn lại cũng đều nghiêm trận chờ sẵn, chỉ cần Thạch Tuyên xông vào phạm vi tấn công của họ, chắc chắn sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công còn khủng khiếp hơn. Thạch Tuyên hóa thân dực long thần, vừa lao vào phạm vi 500 mét, không chút chần chừ liền kích hoạt thánh ngân ấn, tốc độ lập tức tăng vọt gấp đôi, giống như được gắn thêm tên lửa, gào thét lao tới. Hàng vạn cột sáng trắng lạnh thấu xương dày đặc bắn tới, thủ hộ thánh thuẫn mà Thạch Tuyên vừa khởi động đã vỡ tan trong nháy mắt, máu tươi tức thì bắn tung tóe, 22.960 điểm độ bền giảm điên cuồng. A! Thạch Tuyên không kìm được mà gầm lên đau đớn. Thi Liên quát lớn, giơ quyền trượng lên, từng luồng sáng bắn ra, bao phủ toàn bộ Dực Long Thần trong ánh sáng trắng thánh khiết, khiến hắn trông như biến thành một con rồng trắng khổng lồ. Dự tộc ở phía xa cũng không thể ngờ được tốc độ của Thạch Tuyên lại có thể tăng gọn, khiến ai nấy đều bất ngờ. Chỉ trong một cái chớp mắt, Long Thần cánh do Thạch Tuyên hóa thành đã hứng chịu từng cột sáng trắng lạnh buốt, xông thẳng vào phạm vi 200 mét. Gào! Hỏa Vũ Thiên Điêu Thú! Thạch Tuyên gầm lên, pháp trận ánh sáng xanh lam xoay chuyển, hai luồng sáng phóng thẳng lên trời. Hắn bây giờ đã có thể triệu hồi yêu thần giáng lâm ngay trong trạng thái thú thần hợp thể. A a, lão đại đau quá đi! Trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng kêu quái dị của Dực Long Thần. Dưới trạng thái hợp thể thú thần, Dực Long Thần do Thạch Tuyên hóa thân, sử dụng thánh ngân ấn, tuy trong nháy mắt đã xông vào phạm vi 200 mét, nhưng cái giá phải trả là thương tích nặng nề. Từng cột sáng trắng lạnh buốt gần như đã biến thân rồng khổng lồ của hắn thành một cái tổ ong, ngay cả Dực Long Thần đang hợp thể với hắn cũng không nhịn được mà rên rỉ đau đớn. Chỉ có Thạch Tuyên đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, những vết thương này đối với hắn mà nói, ngược lại chẳng thấm vào đâu. Thần công! Vị thương giới sư ở xa quá lớn, bất luận thế nào, nàng cũng tuyệt đối không thể để Thạch Tuyên và những người khác xông qua. Chỉ thấy nàng búng tay liên tục, từng khẩu súng nối tiếp nhau hiện ra trong không khí, nàng cũng chuẩn bị ra tay. Hai cột sáng phóng thẳng lên trời, ngay sau đó, một đôi mắt cáo yêu dọc lạnh lùng vô cảm xuất hiện giữa hư không, cuối cùng, yêu thần thú đã tái lâm. Đây là trạng thái hoàn chỉnh tối thượng của cựu vị yêu hồ. Mặc dù Hỏa Vũ Thiên Điêu thú chỉ là một thượng giai thú trong giai đoạn trưởng thành, chỉ có thể triệu hồi ra 80 trạng thái hoàn chỉnh, nhưng sức mạnh đã vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ thấy giữa hư không, một chiếc quỷ trảo rực cháy như của ma vương vươn ra, đánh xuống nơi tập trung đông đảo pháp sư và cung thủ của tộc Dực Nhân ở phía trước thành Liên Sầu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đám người tộc Dực Nhân bên dưới kinh hãi, kẻ nhát gan vội vàng né tránh, kẻ gan lớn tự tin có thực lực thì vội thi triển tuyệt học hỏng chống cự, nhưng dưới ma trảo này, nào là liệt thủy, phong nhận, tất cả đều không chịu nổi một đòn. Ầm, một tiếng nổ lớn, ít nhất 5 cường giả tộc Dực Nhân bị một trảo này đánh cho kêu la thảm thiết, rơi từ trên trời xuống đáy hẻm núi sâu không thấy đáy, mây mù bao phủ. Một ma trảo từ trên trời giáng xuống, uy thế khủng bố đến mức ngay cả Lâm Giao và thương giới sứ của tộc Dực Nhân kia cũng không khỏi kinh ngạc liếc nhìn. Chỉ tiếc là yêu thân được triệu hồi bằng Hỏa Vũ Thiên Điêu thu thượng giai kỳ trưởng thành làm vật tế phẩm có trạng thái quá không ổn định, chỉ có thể đánh ra một ma trảo rồi dần dần biến mất trong không khí. Mà lúc này, Thạch Tuyên đã nhân lúc mọi người kinh ngạc và sự hỗn loạn do đòn tấn công khủng bố của yêu thần gây ra, xông vào phạm vi 100m. Gầm. Một tiếng gầm vang, một màn nước như giải lụa từ miệng Dực Long thần phun thẳng lên trời. Lâm Giao không nghĩ ngợi liền ném vệ lôi trượng trong tay ra, cây trượng vừa rời tay đã hóa thành một con lôi long gầm thét, mang theo từng luồng điện quang xanh trắng, điên cuồng lao tới. Mọi người trấn tĩnh. Vị thương giới sứ kia quát lớn, thân hình như tia chớp lao xuống từ trên cao, đẩy bánh xe súng hình tròn được tạo thành từ 9 khẩu súng trước mặt, điên cuồng bắn phá, đồng thời lao về phía Dực Long thần do Thạch Tuyên hóa thân. Bốn cường giả bậc 3 của tộc Dực Nhân phía sau nàng cũng đồng loạt xông ra lên chiến, mỗi người thi triển tuyệt kỹ của mình. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành khắp trời, đao quang gào thét, ma pháp chói lòa, tiếng nổ vang lên như pháo giang. Yêu thần thú biến mất, đông đảo người tộc Dực Nhân cũng phản ứng lại, lập tức tập trung về phía trước Dực Long thần, từng đòn ma pháp nối tiếp nhau điên cuồng tấn công, trong đó còn xen lẫn vô số mũi tên mang các loại hiệu ứng khác nhau, nào là bột phá tiễn, hỏa viêm tiễn, băng đống tiễn, hay thiểm địa tiễn. Dực Long thần do Thạch Tuyên hóa thân, mang theo hai cô gái Lâm Giao và Thi Liên, trong khoảnh khắc ấy giống như lao đầu vào một đại dương vô tận gồm ma pháp và các loại kỹ năng, hứng chịu những đòn tấn công khủng bố không thể tưởng tượng. Cho dù là cường giả bậc 3 mạnh mẽ, e rằng cũng sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc này. Thi Liên liên tục điểm thánh hiền quyền trượng, từng lớp tường ánh sáng trắng từ trên quyền trượng được phóng ra, nhanh chóng tụ lại bao phủ lên thân hình khổng lồ của Dực Long thần. Chỉ là tế tư chi tuấn vốn rất mạnh mẽ này, trong đại dương tấn công khủng bố kia, cũng mỏng manh như bọt biển, vừa chạm đã vỡ. Con lôi long mà Lâm Giao phóng ra vốn uy lực vô cùng, nhưng trong tình huống hiện tại, cũng không chịu nổi một đòn, lập tức bị nhấn chìm. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Lâm Giao vô cảm, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trong cơn mưa tấn công khủng bố ngập trời như vậy, e rằng chỉ trong nháy mắt, Thạch Tuyên cùng các nàng sẽ bị hủy diệt, tan thành tro bụi. Không. Phía sau, Âu Dương Lăng Thiên và Vương Kiến Thành ba người cũng cưỡi triệu hồi thú bay tới, từ xa chứng kiến cảnh tượng kinh người đó cũng không khỏi hét lên kinh hãi. Chương 119, sự thay đổi của Lâm Giao trong không gian phạm vi mấy trăm mét, hàng vạn đòn tấn công, ma pháp, kỹ năng, kiếm khí, mưa băng, lửa dữ, đao quang, sấm sét, thiên thạch vô số đòn tấn công điên cuồng. Năng lượng tích tụ trong không gian lúc này đã đạt đến cảnh giới kinh người. Ầm ầm ầm. Vô số đòn tấn công điên cuồng va chạm vào nhau trong khoảnh khắc, tạo ra những tiếng nổ liên hoàn đứt hai. Cũng chính lúc này, những người tộc Dực Nhân đang tưởng chiến thắng trong tầm tay bỗng kinh hãi phát hiện, Dực Long thần khổng lồ đã biến mất không thấy đâu. Khi mọi người còn đang ngơ ngác, họ thấy một bóng người, hai tay xách theo một cô gái, rơi nhanh từ trên không xuống. Đó chính là Thạch Tuyên đã trở lại hình người, xách theo Lâm Giao và Thi Liên, rơi xuống như một ngôi sao băng, trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi tấn công như đại dương điên cuồng kia. Ngay sau đó, lại một tiếng rồng ngâm gầm lên, hắn một lần nữa hóa thân thành Dực Long thần, thân rồng thánh khiết huyền chuyển bừng ra, chiếc đuôi rồng đầy vảy xanh bung lên, bốc một tiếng không khí nổ vang, như một dải lụa, trong nháy mắt vẽ ra một đường vạ dạ tổn ngược từ dưới lên trên, lao vào giữa đám đông tộc Dực Nhân. Chết rồi. Vị siêu cường giả của tộc Dực Nhân, thương giới sứ bà ba, trong lòng kinh hãi, thầm kêu không ổn. Nàng thấy Thạch Tuyên lao vào đám tộc Dực Nhân chỉ có cảnh giới bậc 2, há miệng phun ra một dòng nước mưa trời. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, máu tươi bắn tung tóe trên không, từng thi thể tộc Dực Nhân rơi xuống. Lúc này, Lâm Giao cũng cuối cùng thể hiện sức mạnh của một siêu cường giả. Nàng giơ pháp trượng lên, từng tia sét nối tiếp nhau điên cuồng giáng xuống. Trong nháy mắt, phạm vi mấy chục mét xung quanh toàn là sấm sét điên cuồng. Thạch Tuyên vung đôi rồng, bốp một tiếng, lại trong chớp mắt đập nát ba người tộc Dực Nhân thành thịt vụn. Thân hình vươn ra, đã phá vỡ tuyến phòng thủ của mấy trăm người tộc Dực Nhân, lao thẳng về phía thành những sâu khổng lồ ở cuối tầm mắt. Chết tiệt, mau đuổi theo, đừng để chúng vào thành những sâu. Lập tức có người tộc Dực Nhân quát lớn, mau tấn công, con Dực Long này cũng không trụ được nữa đâu. Khoảnh khắc vừa rồi, Thạch Tuyên từ Dực Long thần chuyển thành hình người, lợi dụng tốc độ rơi xuống để tránh được đòn tấn công chí mạng nhất, nhưng vẫn bị dư chấn năng lượng ảnh hưởng. Đến bây giờ lại hóa thân Dực Long thần lao ra, gần như đã cạn kiệt sức lực của hắn. Thân rồng màu xanh máu chảy đầm đìa, chi chít vô số lô máu trông đến giận người. Ngay cả tái sinh thuật của chính hắn và kỹ năng tái sinh của Thi Liên lúc này cũng chỉ như muối bỏ bể, không có tác dụng gì nhiều. Bây giờ, điều Thạch Tuyên nghĩ đến đầu tiên không phải là tấn công kẻ địch, mà là đến thành những sầu trước một bước. Vào trong thành, không chỉ các công trình phòng thủ trong thành giảm bớt mối đe dọa với hắn, mà quan trọng nhất là lúc đó hắn có thể thả ra chiến binh máy móc và xe tăng hủy diệt. Cộng thêm sức mạnh đáng sợ của Lâm Giao, khi đó phần thắng của họ sẽ tăng lên rất nhiều, chứ không như ở trên không, họ chỉ có thể chịu đòn. Thạch Tuyên mang theo hai cô gái, gầm thét điên cuồng, gần như trong chớp mắt đã đánh tan tuyến phòng thủ của tộc dược nhân. Ngay khi sắp đến gần thành những sầu, đột nhiên từ trong thành bắn ra một đám đông đen kịt những bộ xương khô. Những bộ xương này sau lưng đều có một đôi cánh, tay cầm những lưỡi dao khổng lồ lấp lánh ánh sáng lạnh, lao về phía Thạch Tuyên như một bầy ong đen. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ đến đám chiến binh máy móc trong thế giới hỗn độn của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám binh đoàn xương đen đột nhiên xuất hiện trước mắt này, chắc chắn cũng giống như chiến binh máy móc, là binh đoàn tác chiến được sản xuất ra từ quân đoàn lính đánh thuê. Đám xương đen này lao lên như thiêu thân. Chúng vốn là những vũ khí chiến đấu không có sinh mệnh, không có những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, hoảng sợ của sinh vật sống. Lúc này, mục tiêu của chúng là bất chấp tất cả, ngăn cản Dực Long Thần do Thạch Tuyên hóa thân lao vào thành những sầu. Lâm Dao có thể cảm nhận rõ ràng Dực Long Thần do Thạch Tuyên hóa thân đang run rẩy toàn thân, rõ ràng đã không còn chống đỡ nổi. Nàng không nghĩ ngợi liền niệm một pháp quyết, phệ lôi trượng trong tay phun ra một luồng điện quang xanh trắng rộng hơn 2 mét. Luồng điện quang này như một dải lụa, điên cuồng chém ra. Trong nháy mắt, từng bộ xương đen bị điện giật đến mức toàn thân vỡ vụn tiêu tan. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cũng lao đầu vào giữa biển xương khô, thân rồng trong khoảnh khắc hứng chịu không dưới trăm nhát chém của những lưỡi dao khổng lồ. Gào! Thạch Tuyên đau đớn gầm lên, mang theo thân mình đẫm máu như vừa trải qua một trận mưa máu, lao thẳng vào tòa thành lầu cao lớn trong thành những sầu. Rắc 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 một tiếng nổ lớn, hắn đã đè sập một góc thành lầu. Viết ra thì dài, nhưng thực tế tất cả chỉ xảy ra trong vài hơi thở. Lúc này, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và Trác Tiên ba người đã cưỡi triệu hồi thú đến trong phạm vi 2000m. Đám đông người tộc Dực Nhân bậc 1, bậc 2 ở phía đối diện đã tập hợp lại đội hình, chuyển hướng từ bốn phương tám hướng lao về phía thành những sầu. Còn năm cường giả bậc 3 của tộc Dực Nhân, bao gồm cả thương giới sứ, thì tốc độ nhanh nhất, như năm ngôi sao băng, lao thẳng về phía Dực Long Thần do Thạch Tuyên hóa thân vừa đè sập một góc thành lầu. Người có mắt đều có thể nhìn ra, Dực Long Thần do Thạch Tuyên hóa thân lúc này đã bị thương cực kỳ nặng. Hàng chục pháo ma pháp do tộc Dực Nhân chế tạo bắn ra những quả cầu ma pháp, cộng thêm sự tấn công điên cuồng của hàng trăm người tộc Dực Nhân, Thạch Tuyên dựa vào thân thể cường hãn của Dực Long Thần để liều mạng xông vào, có thể tưởng tượng được đòn tấn công mà hắn phải chịu đựng. Thạch Tuyên vừa lao đến thành lầu, Lâm Dao liền nhảy ra, không nghĩ ngợi quát lớn một tiếng, tay trái niệm quyết, trong lòng bàn tay lóe lên hai chữ nhỏ được tạo thành từ ánh sáng. Vô hạn. Phệ lôi trượng bị nàng ném ra, cắm thẳng xuống mặt đất phía trước. Bàn tay trái mang hai chữ vô hạn vừa ra, trong cơ thể nàng, từng tiếng sấm rền như điện quang nổ tung. Ngay sau đó, trên trời, dưới đất, sấm rền vang dội, như thể cộng hưởng với cơ thể nàng. Hai người mau trốn vào thế giới kia đi. Giọng nói của Lâm Dao đột nhiên vang lên bên tai Thạch Tuyên và Thi Liên. Thạch Tuyên một ý niệm, đã trở lại hình người, toàn thân đẫm máu, tay hiện ra hỗn độn nhận vạch một đường, kéo theo Thi Liên trốn vào trong. Chiêu này của Lâm Dao hắn đã từng thấy qua, đây là một kỹ năng khủng bố sánh ngang với thần uy của tự nhiên. Dùng lôi bản mệnh của bản thân để triệu hồi thiên địa nhị lôi, chiêu này một khi xuất ra, có thể nói là diệt sạch mọi thứ. Lâm Dao đã từng dùng chiêu này để đối phó với Thạch Tuyên, ngày đó ở Cửu Vũ Triệu Trạch, nếu không phải Thạch Tuyên sau đó linh cơ khéo léo nghĩ ra Thánh Ngân ấn để trốn thoát, thì cho dù là hắn cũng sẽ tan thành cho bụi dưới đòn tấn công này. Đây là kỹ năng đáng sợ nhất mà Thạch Tuyên từng thấy, chỉ là việc thi triển chiêu này rõ ràng không hề đơn giản, cho nên trừ khi bạn bất đắc dĩ, Lâm Dao tuyệt đối không dễ dàng sử dụng. Thạch Tuyên vạch ra thế giới hỗn độn, mang theo Thi Liên trốn vào. Vừa vào thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên lập tức ngồi bệ xuống đất, toàn thân thi triển tái sinh thuật. Còn Thi Liên kêu quát một tiếng, hai tay đặt lên người Thạch Tuyên, từng luồng bạch quang hữu hình từ cơ thể nàng truyền vào cơ thể Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, vầng trán thanh tú của Thi Liên đã lấm tấm mồ hôi, ma năng không ngừng hao tổn nhanh chóng, nhưng hiệu quả đổi lại cũng vô cùng kinh người. Hàng trăm vết thương đáng sợ trên người Thạch Tuyên đang hồi phục với tốc độ mắt thường. Mặc dù đã vào thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên bây giờ vẫn có thể biết rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Chỉ thấy toàn thân Lâm Dao được bao bọc trong một luồng điện quang xanh trắng lấp lánh, tạo thành một cái tổ sấm sét. Trên trời dưới đất, sấm rền vang dội, thanh thế kinh người. Nữ thương giới sứ bậc 3 đang lao thẳng xuống từ xa đột nhiên cảm thấy không ổn, quát lớn, "Mọi người mau lùi lại." Bản thân nàng đội vàng bay lùi về phía sau. Là một siêu cường giả trong bậc 3, sự cảnh giác của nàng tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên. Nàng đương nhiên trong khoảnh khắc này đã nhận ra chiêu thức mà Lâm Dao thi triển, tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Chỉ tức là, không phải ai cũng cảnh giác như nàng, cũng không phải ai cũng có tốc độ và khả năng ứng biến để rút lui như nàng. Gần như trong nửa giây sau khi nàng hét lên, thiên địa nhị lôi trên đầu và dưới chân Lâm Dao đã hợp nhất, bao bọc nàng trong một cột điện quang. Ngay sau đó, cột điện quang được tạo thành từ hàng vạn tia sét này điên cuồng lan tỏa, giáng xuống bốn phương tám hướng, trời long đất lở. Ầm ầm ầm. Chương 119, sự thay đổi của Lâm Dao tiếng nổ điên cuồng, kèm theo sấm rền vang dội, trời đất cũng trong khoảnh khắc ấy mất đi màu sắc. Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên đang lao tới từ xa cũng kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, ngay cả họ cũng chỉ có thể đứng ngây ra nhìn cảnh tượng đáng sợ ở phía xa. Sấm sét điên cuồng vô tận, như một địa ngục sấm sét, lấy Lâm Dao làm trung tâm, điên cuồng tấn công bốn phương tám hướng. Bất kể là thành lầu dày đặc hay nham thạch, hay là đám binh đoàn xương đen kia, hay là các cường giả tộc Dực Nhân lao lên từ bốn phương tám hướng, trong địa ngục sấm sét điên cuồng này, tất cả đều bị thiêu thành than, rồi bị xé thành vạn mảnh, cuối cùng hoàn toàn tan thành tro bụi. Sấm sét xanh trắng tiếp tục lan rộng, cho đến khi không gian trong phạm vi gần 200 mét đều bị bao phủ, tiếng lách cách điên cuồng kéo dài rất lâu, sấm sét xanh trắng mới từ từ biến mất. Nữ thương giới sứ băng dược bậc 3 kia nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt đầy kinh hãi. Muốn thi triển một kỹ năng khủng bố kéo dài lâu như vậy, cần phải có ma năng khổng lồ đến mức nào? Người phụ nữ loài người này, làm sao có thể sở hữu ma năng khổng lồ như vậy? Điều này không thể nào. Bất kể là kỹ năng của chiến binh hay ma pháp của pháp sư, xét cho cùng, bản chất năng lượng của chúng đều đến từ ma năng. Kỹ năng ma pháp uy lực nhỏ, cần tiêu hao ít ma năng, kỹ năng ma pháp uy lực lớn, cần tiêu hao nhiều ma năng. Mà như kỹ năng ma pháp sánh ngang với thần uy của tự nhiên mà Lâm Dao vừa thi triển, lại còn kéo dài lâu như vậy, tổng lượng ma năng tiêu hao khổng lồ đến mức không dám tưởng tượng. Mặc dù Lâm Dao là một thuật sĩ, tổng lượng ma năng vượt xa các chức nghiệp khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có đủ ma năng để thi triển ma pháp khủng bố vượt ngoài sức tưởng tượng này. Nữ thương giới sứ băng dược chìm vào suy tư, nàng thực sự không thể tin vào mắt mình. Nhưng điều khiến nàng không thể tin này, bây giờ lại đang diễn ra sống động trước mắt. Một lúc lâu sau, thiên địa nhị lôi cuối cùng cũng rút đi. Chỉ thấy trong phạm vi 100 mét của thành Nương Sầu, tất cả đều biến thành một vùng đất cháy đen, bao gồm cả lượng lớn binh đoàn xương đen và đám cường giả tộc dực nhân không kịp chạy thoát. Trong đòn tấn công khủng bố này, số lượng tử vong, bao gồm cả xương đen và tộc dực nhân, ít nhất cũng hơn 200 người. Giữa vùng đất cháy đen, chỉ còn lại một mình Lâm Dao đứng đó. Chỉ là thân hình nàng lảo đảo, dường như đang cố gắng chống đỡ, gắng gượng ngẩng đầu lên, như muốn nói gì đó, nhưng thân thể run lên, cuối cùng ngã xuống. Đòn tấn công này đã hoàn toàn rút cạn mọi sức lực của nàng. Uy lực của chiêu thiên địa lôi ngục này quả thực kinh thiên động địa, nhưng tiêu hao cũng vô cùng lớn. Ngay cả với thực lực của Lâm Dao, sau khi thi triển xong chiêu này, cũng sẽ có một khoảng thời gian kiệt sức. Vì vậy, trừ khi đến lúc bạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không muốn sử dụng chiêu này. Vừa rồi Thạch Tuyên bị thương nặng ngã xuống, bốn phương tám hướng đều có kẻ địch vây quanh. Nếu Lâm Dao không thi triển chiêu này, trong biển người đó, ngay cả nàng và Thạch Tuyên ba người cũng chỉ có thể bị nhấn chìm hủy diệt. Do đó, nàng mới quyết đoán phát động đòn tấn công khủng bố này, đánh cược một lần cuối cùng. Hơn nữa, nàng tin tưởng Thạch Tuyên. Sau một đòn, Lâm Dao cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã xuống, nhưng thân thể nàng không ngã xuống đất, chỉ vì phía sau đã có một bàn tay lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Lâm Dao khẽ nghiêng mặt, người nàng nhìn thấy chính là Thạch Tuyên. Chiêu thức mà Lâm Dao thi triển đã cho Thạch Tuyên thời gian. Dưới sự cố gắng hết sức của Thi Liên, kết hợp với tái sinh thuật của chính hắn, đã tạo ra hiệu quả kỳ diệu không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, vết thương của hắn đã lành hơn một nửa, giúp hắn có thể vào thời khắc cuối cùng này bước ra khỏi thế giới hỗn độn, đỡ lấy Lâm Dao. "Cô nhóc nghỉ ngơi một lát đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta." Nói xong, hắn giao Lâm Dao đang mềm nhũn trong lòng mình cho Thi Liên. Thi Liên đỡ lấy Lâm Dao, một lần nữa vào thế giới hỗn độn. Lâm Dao vừa ngã vào lòng Thạch Tuyên, cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Đôi mắt vốn như băng giá không một chút tình cảm, cuối cùng cũng khẽ gợn lên một chút sóng. Chương 119, cuộc phản công của Thạch Tuyên. Thấy Thi Liên dịu Lâm Dao vào trong thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên liền đóng lối vào. Trong tay phải, xích long thương ba màu đỏ như máu lặng lẽ hiện ra. Cánh tay trái vang lên một tràng tiếng rắc rắc giòn tan, khải hóa biến thành cánh tay rực long máy móc với luồng sáng xanh lưu chuyển. Trên đỉnh đầu, một làn sóng ánh sáng màu vàng khuyết tán ra xa. Dù Thạch Tuyên chỉ có một mình đứng đó, nhưng lại tỏa ra một cảm giác không thể công phá, không thể hủy diệt. Hàng chục tháp pháo ma pháp đã bị hủy diệt trong đòn tấn công vừa rồi của Lâm Dao. Bây giờ, thứ Thạch Tuyên cần đối mặt chính là một đám chiến binh xương đen còn sót lại và khoảng gần 400 cường giả dược nhân tộc. Lên. Bị đòn tấn công vừa rồi của Lâm Dao làm cho kinh hãi, đám người dược nhân tộc cuối cùng cũng hoàn hồn, kẻ nào người nấy bố cánh, bắt đầu từ bốn phương tám hướng lao tới như những dòng lũ hợp lại, thế muốn nhấn chìm Thạch Tuyên. Nữ xạ giới sứ tam giai kia cùng bốn cường giả tam giai khác cũng đồng thời chia thành năm hướng, tra trộn trong đám đông nhào về phía Thạch Tuyên. Đối mặt với thế công đủ để nhấn chìm mình, ánh mắt Thạch Tuyên không hề có chút dao động. Hắn duỗi tay trái ra, hỗn độn chi nhận hiện lên, vạch một đường ra sau lưng, lập tức một cánh cổng không gian đen kịt xuất hiện, từng đoàn chiến binh máy móc và từng chiếc xe tăng hủy diệt điên cuồng ùa ra. Thân hình hắn phóng tới, từng bước đặt ra, tức thì va chạm với nhóm cường giả dực nhân tộc lao lên nhanh nhất. Lập tức, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Mấy cường giả tam giai của dực nhân tộc đuổi theo sau hít một hơi khí lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc va chạm đó, ít nhất đã có 10 dực nhân tộc từ trên không trung rơi xuống. Thân hình Thạch Tuyên đã nhanh nhẹn như rồng lượn, đột nhiên vụt một tiếng nện mạnh xuống đất, cánh tay dực long khải hóa bên trái thuận thế đấm mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức, trong phạm vi mấy chục mét, vô số vết nứt hiện ra. Từ trong những vết nứt đó, từng bức tường nước phóng lên trời, đan xen qua lại cắn quét. Trong nháy mắt, những dực nhân tộc hay chiến binh xương đen bị cuốn vào tường nước đều lần lượt bỏ mạng. Mạnh mẽ, một sự mạnh mẽ không thể diễn tả. Dực nhân tộc nhìn thấy cảnh đó, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi trong lòng. Hàng trăm chiến binh máy móc đã một tay cầm cự nhận laser, một tay cầm khiên ánh sáng của ra. Xe tăng hủy diệt càng phát huy uy lực kinh người, điên cuồng bắn phá khắp nơi, tiếng nổ vang lên không ngớt. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt. Thạch Tuyên toàn lực thi triển Long Võ Bát Bộ, thân hình như quỷ mị, di chuyển giữa vô số dực nhân tộc cấp 1 và cấp 2. Từng dực nhân tộc một ngã xuống, khiến cho mấy cường giả tam giai của dực nhân tộc kia tức giận gầm thét, lao đến tấn công. Cuối cùng cũng đến rồi. Thạch Tuyên thượng người lại một chút, rồi lột một vương người, trong nháy mắt hóa thân thành dực long thần khổng lồ. Đôi rồng quất mạnh một cái, một tiếng bốp vang lên, cường giả tam giai của dực nhân tộc lao lên nhanh nhất, kẻ đang mặc một bộ giáp trụ dày cộm sặc sỡ, còn chưa kịp phản ứng đã bị cú quất đuôi rồng này của Thạch Tuyên đánh cho nổ tung thành một đống thịt nát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã biến thành đống bầy nhảy rơi xuống. Mọi người kinh hãi. Nữ xạ giới sứ kia tức giận gầm lên, chín khẩu súng hợp lại là một, biến thành một khẩu pháo vác vai khổng lồ. Nàng ta vác lên vai, nhắm vào Thạch Tuyên cách đó mấy chục mét, ầm một tiếng vang trời, bắn ra một phát siêu pháo kích. Thế nhưng, Thạch Tuyên lại thu nhỏ lại thành hình người ngay trong khoảnh khắc đó. Phát siêu pháo kích của nữ tử cánh băng bắn trượt, bay vào giữa một đám chiến binh máy móc, tức thì một tiếng ầm vang lên, ít nhất 5 chiến binh máy móc đã bị nổ thành từng mảnh. Còn Thạch Tuyên đã liên tiếp thi triển Long Võ Bát Bộ, trong một giây đã bước ra 8 bước, áp sát trước mặt một cường giả tam giai khác, cánh tay rồng khải hóa bên trái đấm mạnh vào. Một tiếng nổ trầm đục như sấm vang lên. Cường giả tam giai này đối mặt với tốc độ kinh hoàng của Thạch Tuyên, căn bản không kịp suy nghĩ đã bị đấm nát thành một đống thịt bầy nhầy. Thạch Tuyên vươn tay trái ra, thọc vào đống thịt nát trước mắt, lôi ra hai viên đá nhỏ. Một viên là tinh thể đa diện tám mặt, chính là tinh thể tẩy ghép, còn viên đá nhỏ kia lại chính là tạo hóa thạch. Đúng vậy, cường giả tam giai vừa bị Thạch Tuyên đấm chết chính là một thành chủ của Dược Nhân tộc, vì vậy Thạch Tuyên mới dốc toàn lực, trong một giây bước hết lòng võ bắt bộ. Nữ xạ giới sứ kia đột nhiên phát ra một tiếng gầm dài cuồng nộ, nắm lấy khẩu pháo bắt bay, sau một hồi lắp ráp loạng choạng, nó lại biến thành một cây trường mâu máy móc dài hơn 2 mét. Kèm theo một tiếng gầm thét, nữ xạ giới sứ này như một ngôi sao băng, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Nàng thật sự nổi giận rồi, dẫn đến cực điểm. Chương 120, Thiên Phú chủng tộc liên tiếp thi triển Long Võ Bát Bộ, một đòn hạ gục một thành chủ của Dược Nhân tộc, đoạt lấy tinh thể cấy ghép và một viên tạo hóa thạch của đối phương, hắn ném tinh thể cấy ghép thẳng vào Hỗn Độn Chi Nhận. Lập tức, Hỗn Độn Chi Nhận và tinh thể cấy ghép của chính hắn đồng thời cộng hưởng, năng lượng được hấp thu và tiêu hóa một cách đồng đều. Trong đó, tinh thể cấy ghép sau khi hấp thu năng lượng đã chuyển hóa nó thành điểm thí luyện, rất nhanh, hắn lại có thêm 500 điểm thí luyện. Nữ tử cánh băng kia, xạ giới sư tam giai, tức giận đến cực điểm, tái cấu trúc khẩu pháo trên vai, lại lắp ráp thành một cây trường mâu máy móc dài hơn 2 mét. Nàng ta hét dài một tiếng, như một ngôi sao băng, lao nhanh về phía hắn. Thân hình chưa tới, toàn thân cây trường mâu máy móc đã tỏa ra ánh sáng xanh lam óng ánh. Rất nhanh, từ trong cây trường mâu máy móc, bốn sợi roi ánh sáng hình thành từ quang mang xanh lam, liên tục co rúi, bắn ra. Bốn sợi roi ánh sáng này còn nhanh hơn cả tốc độ của nữ tử cánh băng, trong nháy mắt vươn dài gần 5 mét, như bốn con mãng xà ánh sáng màu lam, lao tới cắn xé hắn. Vừa lấy được tạo hóa thạch, hắn đã cảm nhận được những tiếng xì xì kỳ lạ trong không khí, trong lòng hơi rùng mình. Đối với nữ xạ giới sứ tam giai này, hắn tuyệt đối không dám xem nhẹ. Ý niệm vừa động, thủ hộ thánh tuấn đã bung ra. Bên trong thánh tuấn, hắn lại một lần nữa liên tiếp thi triển Long Võ Bát Bộ. Cánh tay khải hóa bên trái vang lên tiếng rắc rắc giòn tan, hắn chủ động lao về phía nữ xạ giới sứ tam giai đang xung tới. Theo tính toán của hắn, chỉ cần bước hết 8 bước, nữ xạ giới sứ này sẽ vừa bật lao vào phạm vi tấn công tất sát của mình. Nào ngờ đúng lúc này chuyện lạ đột ngột xảy ra, bốn sợi roi ánh sáng màu lam quất tới lại xuyên qua cả thủ hộ thánh tuấn, quất thẳng vào người hắn. Thủ hộ thánh tuấn vào khoảnh khắc này như thể không tồn tại, không có chút tác dụng phòng ngự nào. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên kinh hãi, không thể né tránh được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn sợi roi ánh sáng quất vào người mình, không kìm được mà hừ một tiếng, máu tươi bắn ra giữa không trung, thân hình hắn lộn nhào rơi xuống. Uy lực tấn công của bốn sợi roi ánh sáng đáng sợ đến cực điểm, HP của hắn trong nháy mắt giảm mạnh xuống còn 16000 điểm. Thạch Tuyên bị nện mạnh xuống đất, vào khoảnh khắc này hắn cũng đã hiểu ra, đòn tấn công bằng roi ánh sáng này chắc chắn giống như sức mạnh tử thần của mình, sở hữu dị năng bỏ qua mọi phòng ngự, hơn nữa còn có thể bỏ qua mọi loại khiên năng lượng. Đáng sợ, điều này thật sự quá đáng sợ. Thạch Tuyên vừa rơi xuống đất, lập tức xoay người lăn ra xa. Quả nhiên, thân hình hắn vừa lăn đi, nơi hắn vừa đứng đã vang lên một tiếng nổ ầm, mặt đất tức thì bị phá hủy, còn trường mâu máy móc trong tay nữ xạ giới sứ kia đã quét ngang như một con rồng đầu. Khoảng cách quá gần, tốc độ của đối phương quá nhanh. Một nước cờ sai, cả bàn cờ đều thua. Rơi vào thế hạ phòng, hắn lại bị khống chế khắp nơi. Hắn trợn mắt nhìn trường mâu máy móc quất mạnh vào hư mình, nhìn tiên luyện khải giáp vỡ nát, nhìn da thịt mình rách toạc máu tươi phun ra, lại một lần nữa kêu thảm rồi lộn nhào bay ra ngoài. Đòn tấn công bỏ qua phòng ngự thật sự đáng sợ. Hiện tại, với trạng thái thú thần hợp thể và kỹ năng tế tự của Thi Liên, phòng ngự của hắn đã đạt tới 2405 điểm kinh người, tuyệt đại đa số các đòn tấn công đều khó có thể gây thương tổn cho hắn. Nào ngờ lại gặp phải loại tấn công bỏ qua phòng ngự vô hiệu, HP của hắn lại một lần nữa giảm mạnh xuống còn 14000 điểm. Trường mâu máy móc bung lên, bốn sợi roi ánh sáng trên đó tung hành, bám sát đuổi theo quất tới. Thấy tình hình không ổn, nếu cứ bị nàng ta tấn công như vậy, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho HP về không. Hắn gầm lên một tiếng, trong lúc lộn nhào liền ném xích long thương trong tay phải ra. Vù một tiếng, ba con hỏa long gầm thét lao ra, đón đỡ bốn sợi roi ánh sáng màu lam đang áp sát. Cánh tay khải hóa bên trái giơ lên, tức thì một cột nước mạnh mẽ như giải lụa phóng ra. Một tiếng nổ ầm vang lên, nữ xạ giới sứ này quả thực mạnh mẽ, nàng ta hét lên một tiếng chói tai, lại cầm cây trường mâu máy móc đó đỡ cứng cột nước phun ra từ cánh tay rồng khải hóa. Hai bên va chạm dữ dội, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển sụp đổ. Nữ xạ giới sứ này đã bắt đầu từng bước tiến lên, ánh sáng xanh trên trường mâu máy móc bắn ra dữ dội, lại phá tan cột nước đang phun tới, biến thành một lưỡi đao khổng lồ hình mâu toàn thân óng ánh màu xanh. Nàng ta tung người lên trời, rồi chém mạnh xuống đầu hắn. Bốn sợi roi ánh sáng lúc này đã hợp lại là một, dung nhập vào lưỡi đao khổng lồ màu xanh, sự khủng bố của đòn tấn công này có thể tưởng tượng được. Hay lắm. Hắn gầm lên một tiếng, triệu hồi sức mạnh tử thần, nắm đấm lóe lên ánh sáng đen. Trên cánh tay khải hóa bốp bốp hai tiếng, hai lưỡi đao cánh màu xanh rọi ra. Kèm theo một tiếng hét dài, hắn chủ động lao lên đón đỡ. Ken một tiếng, một âm thanh chói tai vang lên giữa không trung. Lưỡi đao khổng lồ ánh sáng xanh của nữ xạ giới sứ và lưỡi đao cánh màu xanh của hắn va chạm trên không, tóe ra những tia lửa chói mắt, lại không ai áp đảo được ai. Nhưng cũng chính lúc này, nữ tử cánh băng kia cười một tiếng sắc lạnh, đôi cánh băng đẹp như điêu khắc sau lưng nàng ta lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đôi cánh băng đột nhiên rỗi ra biến hóa, trong nháy mắt trở nên ngập trời, che khuất cả trời và đất, lại bao bọc cả nàng ta và hắn vào trong đó. Giống như con người sau khi được cấy ghép tinh thể, người có thiên phú tốt sẽ lĩnh ngộ được dị năng cấy ghép của riêng mình, Dược Nhân tộc cũng vậy. Sau khi họ được cấy ghép tinh thể, cũng có thể nhận được một loại năng lực đặc biệt, loại năng lực này được gọi là Thiên Phú chủng tộc, tác động trực tiếp lên đôi cánh băng của họ, khiến cho đôi cánh băng này sở hữu những năng lực đặc biệt khác nhau. giống như vị võ giới sĩ tam giai của dực nhân tộc kia, đôi cánh băng của hắn có khả năng phòng ngự và tấn công. Còn đôi cánh băng của nữ xạ giới sứ tam giai trước mắt lại có thể duỗi ra che khuất cả bầu trời, hình thành một quả cầu băng khổng lồ, bao bọc cả mình và hắn vào bên trong, điều này càng trở nên quỷ dị và đáng sợ. Lúc này, trong thành những sầu khắp nơi đều là tiếng nổ. Hàng trăm chiếc xe tăng hủy diệt điên cuồng bắn phá, uy lực có thể sánh với hàng trăm cường giả hệ pháp sư đồng thời thi triển ma pháp cuối cùng. Đám binh lính xương đen lúc này chỉ còn lại không đến 100 tên, còn chiến binh máy móc của hắn cũng tổn thất hơn 100 chiếc. Gần 400 chiến binh máy móc còn lại cùng đám binh lính xương đen và một nhóm người cấy ghép của dực nhân tộc vẫn đang điên cuồng tấn công, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là máu tươi văng tung tóe. Phía sau, Âu Dương Lăng Thiên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên cuối cùng cũng cưỡi triệu hồi thú đến nơi. Vừa lao vào đám đông, ba đại cường giả lập tức phát huy thần uy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Trong đó, thực lực của Âu Dương Lăng Thiên nổi bật nhất, hai tay cầm hai thanh trường kiếm, ba vòng sáng nổ tung, lực tấn công cao tới hơn 2000 điểm. Trên chiến trường không có siêu cường giả tam giai, Âu Dương Lăng Thiên tỏ ra có phần bất khả chiến bại, cho đến khi hắn bị hai cường giả tam giai còn lại của dực nhân tộc chặn lại. Cộng thêm nữ xạ giới sứ cánh băng, trong trận chiến tại thành những sầu này, dực nhân tộc vốn có tổng cộng 5 cường giả tam giai, nhưng đã bị giết liên tiếp 2 người. Trừ nữ tử cánh băng ra, hiện tại chỉ còn lại 2 cường giả tam giai bình thường. Thực lực của 2 cường giả tam giai này cũng chỉ ở mức tương đương với Trác Thiên và Vương Kiến Hành. Âu Dương Lăng Thiên cười lớn, một mình địch hai, không những không sợ mà chiến ý còn dâng cao. Phái địa, Liệt Thiên, Phách Không, từng chiêu kỹ năng tấn công siêu mạnh của đấu sĩ được thi triển, mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn tung tóe, thanh thế kinh thiên động địa. 2 cường giả dực nhân tộc kia khó lòng chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể bay lên cao. Nhưng họ cũng thuộc hệ cận chiến, không có phương thức tấn công tầm xa, muốn giết địch, cuối cùng lại phải hạ xuống, áp sát kẻ địch để tấn công. 2 cường giả tam giai khác, Du Hiệp Vương Kiến Thành và Tiềm Hành giả Trác Thiên, sau khi Lâm Giao và Thi Liên vào thế giới hỗn độn, Thạch Tuyên và nữ xạ giới sứ bị nhốt trong quả cầu băng, còn Âu Dương Lăng Tiên lại đang giao chiến với 2 cường giả tam giai còn lại của dực nhân tộc. Hai người họ lại trở thành những người mạnh nhất trên chiến trường. Họ xông vào chém giết, các cao thủ cấp 1 và cấp 2 của dực nhân tộc lần lượt sụp đổ, không thể chống đỡ nổi một đòn. Đúng lúc này, quả cầu băng khổng lồ trên bầu trời đã nuốt chửng nữ tử cánh băng và Thạch Tuyên cuối cùng cũng ầm một tiếng vỡ tan thành vạn mảnh. Nữ xạ giới sứ cánh băng kia phát ra một tiếng hét chói tai bi phẫn tột cùng, xuyên mây phá đá, trong tiếng hét tràn ngập sự cùng đường mặt lộ.